Chương 209, Lam Tinh thời đại trước chung kết chương 209, Lam Tinh thời đại trước chung kết cái chán mi tâm, kia một điểm chu sa ấn ký, nóng hổi được phảng phất muốn đem Trần Huyền xương cốt đốt xuyên. Kịch liệt đau nhức. Đây là một loại bị vô hình móc sắt xuyên thấu linh hồn, mang theo thân thể hắn, hướng về không thể biết chiều không gian cưỡng ép lôi kéo kịch liệt đau nhức. Trần Huyền thân thể hơi trao đảo một cái, lảo đảo bán bộ. Hắn hiểu rõ, là Quan Âm. Ngài theo trận này thất bại nghi thức xé mở cái nứt, tìm được rồi hiện thực chiều không gian, đã định vị đến nơi này. Ngài muốn dẫn hắn trở về, ngài muốn mạnh mẽ đưa hắn cái này tự tiện rời đi xa tăng, chảnh về cái đó vặn bẹo hoang đường, vĩnh viễn không có điểm dừng tỉnh kinh con đường. Trần Huyền che lấy kịch liệt đau nhức muốn nứt đầu lâu, đối với không hề có gì hư không khàn giọng nói nhỏ. Trong thanh âm mang theo một tia hiếm thấy khẩn cầu. Còn chưa tới. Lúc. Chính ta. Còn không thể trở về. Không thể cứ như vậy trở về. Chỉ, còn phải lại đi. Cái cuối cùng hại chết nàng hung thủ. Hắn kháng cự, dường như chọc giận kia cao duy tồn tại, lôi kéo lực lượng đông nhiên cuồng bạo mấy lần. Động quật mưa máu, đông nhiên đỉnh trệ giữa không trung. Mỗi một giọt tinh hồng hạt mưa đều phản chiếu ra một tôn từ bi, quan sát chúng sinh và ảnh. Di Chắc nhìn Trần Huyền thống khổ dãy rủa bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt. Lập tức, trên mặt hắn loại đó người tử vì đạo loại thánh khiết nhanh chóng rút đi, ngược lại bộc phát ra một loại ngoài da cười to. Hắn chỉ vào Trần Huyền, cười đến nước mắt chảy ngang. Ha ha, ha 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 ha. Báo ứng. Báo ứng a. Của ta nghi thức là thất bại, của ta quốc gia là chết chắc rồi. Nhưng lão thiên muốn thu ngươi. Lần này là lão thiên muốn thu ngươi. Ngay cả thần Phật đều nhìn không được ngươi hành động. Ngươi cái quái vật này, cuối cùng muốn bị kéo về ngươi cái kia đợi trong địa ngục đi. Đi cùng ngươi cái đó đã sớm tử vong tỉ tỉ đi. Trần Huyền chậm rãi buông xuống che lấy đầu thủ. Hắn không còn chống cự cố kia đến từ cao duy sức lôi kéo, mặc cho cố lực lượng kia xé rách tinh thần của mình. Hắn nâng lên một tay đầu ngón tay, vươn hướng cười như điên không chỉ Di Chát. Trên mặt phức tạp nét mặt, vừa không đại thủ đem báo khoái ý, cũng không có mảy may bị thương. Đầu ngón tay, một loại cảm nhận đang ngưng tụ. Tử vong. Tiếp theo, hắn lại để tay xuống. Ta tước đoạt ngươi tử vong. 50 năm. Tiếp xuống 50 năm tròng, ngươi sẽ tại vô cùng vô tận trong thống khổ dãy rủa. 50 năm về sau, ngươi mới biết chết. Di Chát tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ những lời này là nghĩa là gì. Một giây sau, đây, một tiếng không giống tiếng người ôi mình từ trong cổ họng hắn đặt ra. Cao lão, Lý Văn Tĩnh đám người kinh khủng xem thấy. Di Chát khô cạn trên thân thể, không có dấu hiệu nào hiện ra cái này đến cái khác dày đặc lại rõ ràng in dấu vân tay nhớ. Phản phất có vô số chỉ nhìn không thấy thủ, đang ra thịt của hắn chi thượng, không ngừng nào nặn, xé rách, tái tạo hắn. A a a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng vang vọng hố ma. Di Chát thân thể bắt đầu lấy một loại vi phạm định luật vật lý phương thức mà mèo. Cuộc sống của hắn uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ, cánh tay như mỉ sợi giống nhau kéo dài, quấn quanh ở trên cổ của mình. Hắn ngũ quan hòa tan, làn da như sáp dọn dọn hướng xuống trôi, lộ ra phía dưới ấn đẩy vân tay vết đủ. Hắn muốn chết. Hắn muốn lập tức kết thúc tiểu này siêu việt tưởng tượng thống khổ. Nhưng hắn không chết được. Trần Huyền đã đem tử vong cái này khái niệm từ tính mạng của hắn trong tạm thời kéo ra ngoài. Hắn chỉ có thể thanh tỉnh mà, tại không cách nào giải thoát tra tấn trong, thể nghiệm lấy mỗi một tấc xương cốt vỡ vụn, mỗi một đầu thần kinh vỡ vụn, mỗi một khỏa tế bào kêu rên. Kia không còn là một người. Đó là một đoàn đang phát ra tiếng kêu thảm, không giây phút nào đang vặn bẹo biến hình còn sống bùn não. Trần Huyền lặng lặng nhìn đây hết thảy. Đối với đằng sau không còn nét người cao lao nói, trên bầu trời vết nứt đang tiết lộ thế giới kia quy tắc. Những quy tắc này sẽ cùng thế giới này tất cả nhân loại tâm ma chấp niệm sinh ra cộng hưởng. Một ít tâm tình tiêu cực mãnh liệt khu vực, quy tắc vặn bẹo sẽ càng thêm rõ rệt. Lam Tinh ma nhiễm tiến trình đã lần nữa gia tốc. Hắn dừng một chút, làm ra cuối cùng tuyên án. Hiện thực đã bị sửa chữa, rốt cuộc biến không trở về thế giới cũ. Lam Tinh văn minh thời đại trước vào hôm nay, triệt để chung kết. Chính các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn quay người, không nhìn nữa đoàn kia ném xuống đất nhúc nhích kêu rên đổ vật hướng ngoài hang động đi đến. Ta sẽ vào hôm nay, làm xong một chuyện cuối cùng. Sau đó, trở về chuyện lạ thế giới. Cao lão nhìn cái đó cô tịch bóng lưng, biến mất tại đầy trời huyết vũ cùng bị ngạn hoa quỷ dị màn trời dưới, há to miệng, lại chỉ có thể cùng tất cả mọi người dừng ở tại chỗ. Hắn hiểu được, Trần Huyền lại muốn đi cùng địa phương khác, đi tìm ra năm đó giết chết hắn tỉ tỉ, cái cuối cùng hung thủ. Ông, ông. Cao lão trong túi điện thoại vệ tinh chấn động kịch liệt lên. Là Lâm tướng quân. Cao lão nhận nghe điện thoại, cổ họng khô chát chát. Lão Cao, tình huống. Được rồi, ta đã nhìn thấy. Nhìn tới, hắn không cần tới tham gia toàn cầu phong hội. Thanh âm bên đầu điện thoại kia, tràn đầy không cách nào nói rõ mệt mỏi. Cao lão đau thương cười một tiếng. Lâm tướng quân, ta đã sớm nghĩ tới. Ngươi ngày đó mời hắn tham gia toàn cầu phong hội, chính là làm ngụy trang, mục đích chủ yếu chính là giấu giếm được hắn, mau chóng từ Nhật bất lạc quốc, còn có Sam quốc trong tay, đem hắn tỉ tỉ di hải nên đón về nước, đúng không? Đầu bên kia điện thoại lâm vào lâu dài trầm mặc. Hồi lâu, Lâm tướng quân mới phát ra một tiếng so với khóc còn khó nghe cười khổ. Đúng. Tâm tư của chúng ta hoàn toàn uổng phí. Lão Ngụy, Ngụy quốc đống năm đó tiên đoán, toàn bộ thành sự thật. Ngày cũ quang hoa quốc, ngày xưa phồn hoa phố buôn bán, bây giờ là một mảnh không có một hai phế tích địa ngục. Cháy đen kiến trúc tàn hài nhắm thẳng vào bầu trời. Vạn mèo cốt thép bại lộ bên ngoài, không thể xưng là mặt đất thổ địa bên trên, đã bao trùm lấy một tầng thật dày màu xám trắng bụi bặm. Trần Huyền lẻ loi một mình, đi tại mảnh này vong quốc nơi bên trên. Hắn cự tuyệt nơi đây, nhiều nước quân liên hiệp đội nói lên tại khu phong tỏa vực hộ tống đề nghị của hắn. Trên đường phố, không có một ai. nhưng ở những kia phá toái cửa hàng trong tủ cửa, tại sụp đổ bách hóa trong đại lâu, tại vứt bỏ cỗ xe trong, có vô số bán trong suốt bóng người. Chúng nó duy trì trước khi chết tư thế, biểu tình ngưng kết tại cực độ hoảng sợ cùng trong thống khổ. Một người nam nhân chính từng lần một tái diễn bị từ trên trời giáng xuống cự vật ép thành thịt nát quá trình. Một cái ôm hài tử mẫu thân tại tủ kính bên trong, thân thể lần lượt bị lợi chảo xé nát, sau đó gây dựng lại, sau đó lại xé nát. Chúng nó mong muốn tử vong, lại muốn chết không xong. Chúng nó bị vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này, hóa thành địa phương linh, không ngừng lặp lại lấy sinh mệnh một khắc cuối cùng thống khổ. Trần Huyên ngẩng đầu, nhìn về phía đã bị ngạn hoa lan tràn đến nơi này bầu trời. Ở mảnh này yêu dị bầu trời biển hoa phía sau, có một cái vô cùng to lớn, hình dáng mơ hồ hắc ảnh. Bóng đen kia vẹn vẹn là tồn tại, liền để không gian không ngừng bặm mẹo. Tại sau lưng nó, kéo lấy 16 đầu do vô số đống thi thể chồng to lớn dây xích. Thi liên trong hư không đong đưa, là cái này bồi hồi tại quang hoa quốc đất chết chi thượng, dẫn đến tất cả quốc gia diệt vong căn nguyên. Dạ mạ tạ. Làm Trần Huyền cố gắng nhìn càng thêm cẩn thận một ít lúc, cái đó khổng lồ hắc ảnh nhưng lại một chút biến mất tại bầu trời chỗ sâu, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ảo giác sao? Không, kia hình dáng rất giống chính mình tự tay thả về thiên đỉnh, Khuê Mộc Lang. Trần Huyền hồi tưởng lại, đang trách đàm luận thế giới bên trong, Khuê Mộc Lang leo lên thiên đỉnh trước đó, tự đủ, chỉ cần lên trời đỉnh, hắn liền không còn là chính mình. Lẽ nào chính là cái này ý nghĩa? Một cái đến từ chuyện lạ thế giới quy tắc ô nhiễm thể, nó hình chiếu, vậy mà tại thế giới hiện thực, vì một cái không biết liên hệ, trực tiếp cụ tượng hóa, đã trở thành một cái diệt thế cấp quỷ dị. Đinh linh linh, đinh linh linh. Đột nhiên, phế tích trong, vô số tản mát trên mặt đất, màn hình sớm đã vỡ vụn điện thoại, tại cùng thời khắc đó, đồng thời vang lên. Đơn điệu, chói hai điện tử tiếng chuông, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn thành một loại quỷ dị rung động. Này rung động, tựa hồ tại dẫn dắt đến hắn, tiến về một cái đặc biệt địa phương. Trần Huyền theo tiếng chuông chỉ dẫn, vòng qua tử vong thành thị, một mình đi tới bên bờ. Trên mặt biển, chẳng biết lúc nào dâng lên đậm đến tan không ra màu xám sương mù. Trong sương mù, một cái to lớn hình dáng chính phá vỡ gợn sóng, chậm rãi lái tới. Đó là một chiếc màu trắng tàu thủy. To lớn màu trắng tàu thủy nữ hoa trước kia đã nói với hắn, hôm nay một chiếc do Sang quốc cùng Nhật Bất Lạc quốc liên hợp hộ hàng cự luân sẽ gánh chịu tỷ tỷ của hắn toàn bộ thi cốt trở về thổ quốc thổ địa. Nhưng bây giờ nó lại không biết vì sao trước giờ chạy hướng đường thủy, đi tới mảnh này sớm đã diệt quốc quang hoa quốc bên bờ. Thân thuyền không có bất kỳ cái gì đánh nước, như một tòa di động sắt thép phần mộ. Nó tại im lặng cập bờ, vung xuống nặng nề cầu thang mạng. Trần Huyền bước lên, hắn leo lên tàu thủy bong tàu, ngẩng đầu. Tại tàu thủy chỗ cao nhất trên cầu tàu, nhất đạo mảnh khảnh thân ảnh màu trắng đang lặng lặng ngồi ở đâu, nhìn hắn. Ở sụt gì? Chương 210, cuối cùng tiệc tối. Chương 210, cuối cùng tiệc tối xôn xao. Soạn. Bốn phía tĩnh được chỉ có thể nghe được sóng biển không biết mệt mỏi, không ngừng đập thân thuyền phát ra tiếng oanh minh. Chiếc này cự luân, giờ phút này trừ ra Trần Huyền, chỉ có trên cầu tàu đạo kia bóng trắng. Ngoài ra, dường như không có mưa hay. Trần Huyền Quân, ngươi so với ta trong dự đoán tới phải nhanh một chút. Một cỗ thanh lanh âm thanh theo gió biển từ chỗ cao bay tới. Ở sụt nhẹ gì từ cầu tàu trên lan can nhẹ nhàng nhảy xuống, đi chân đất, dẫm trên bong thuyền, từng bước một hướng hắn đi tới. Nàng mặc một bộ phức tạp váy dài trắng, tầng tầng lớp lớp sa mỏng cùng đen, khắp nơi quang hoa quốc đất chết cảnh đêm dưới, như là một cái u linh tân nương. Nhưng mà nàng thuần trắng váy bên trên sớm đã bó tay nhiễm khai từng mảng lớn cô cạn, gần như biến thành màu đen vết máu. Trần Huyền nhìn nàng, ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại. Nàng nguyên bản bao trùm nửa gương mặt dữ tợn vết sẹo, chẳng biết tại sao sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Gương mặt kia tại màu máu bên dưới vòng trời, bày biện ra một loại gần như hư giả hoàn mỹ. Trần Huyền trong lòng hơi trầm xuống, đây là ngay cả hắn đều không thể triệt để loại trừ quy tắc thương tích. Ở sụt nhẹ gì đi đến trước mặt hắn. Một giây sau, cả người không có dấu hiệu nào hướng hắn đảo tới. Trần Huyền đưa tay đỡ lấy nàng, cảm giác vào tay lại làm cho hắn nhíu mày. Quá nhẹ, nhẹ không như một người sống, trái ngược với một cái bị đảo giống đông gòn to lớn thú đông. Ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn thấy nàng phía sau lưng. Nơi đó quần áo hoàn toàn lõm xuống xuống dưới, dính sát cuộc sống hình dáng. Trần Huyền năng lực rõ ràng cảm giác được, ở chỗ nào tầm thật mỏng vải vóc phía dưới, nàng cả người phần lưng, tính cả bên trong tạc khí, lại bị hoàn toàn đào rỗng. Đó là một cái đủ để cho bất cứ sinh vật nào trong nháy mắt mất mạng to lớn trống rỗng. Thế giới này, hẳn không có thể thương tổn được ngươi tồn tại. Vừa dứt lời, ở sụt nhẹ gì thân thể phát ra một hồi xương cốt cùng huyết đục nhúc nhích âm thanh. Lập tức, nàng phía sau lưng lõm xuống huyết đục, lại hô hấp ở giữa sinh sôi, chẳng qua ngắn ngủi một cái chớp mắt, kia bị đào rỗng thân thể liền lại lần nữa rồi rào. Khôi phục thiếu nữ vốn có đường cong. Ha ha, ha ha ha. Ở sụt nhẹ gì phát ra một loại bệnh trạng cười khẽ, tiếng cười tại trên bảng quanh quẩn, mang theo một tia quỷ dị mỹ ý nàng dính tại Trần Huyền trong ngực, thổ khí như lan, có thể thương tổn được ta, dĩ nhiên không phải thế giới này thứ gì đó nha. Đáng tiếc, đây chẳng qua là duy nhất một lần quy tắc vật phẩm. Trần Huyền bất động thanh sắc đưa nàng đỡ thẳng, kéo ra một điểm khoảng cách. Nàng cung trước kia có chút không giống. Cặp kia đã từng phá toái đôi mắt, giờ phút này mặc dù vẫn như cũ nhìn qua hắn, nhưng chỗ sâu nhiều hơn một loại nghiền ngẫm. Trần Huyền thu hồi tầm mắt, không còn xoắn xuýt tại nàng biến hóa. Chiếc thuyền này đích hẳn là thổ quốc duyên hải. Hắn bình tĩnh hỏi, ngươi tại sao muốn để nó thay đổi tuyến đường tới nơi này? Ở sụt nhẹ gì hơi nghiêng đầu, nàng chân trần dẫm lên trên bong tàu màu máu nước đọng, mặt nước đẩy ra từng vòng gợn sóng. Trần Huyền Quân, ngươi sai lầm nha. Thuyền này tại ta không đến trước đó, vốn chính là hướng phía nơi này hành sự. Nó tuyến hàng không từ vừa mới bắt đầu đều chưa từng thay đổi. Câu nói này thông tin cùng nữ hoa đánh cắp tình báo hoàn toàn khác biệt. Trần Huyên ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Trên bầu trời, những tia từ sâu trong vũ trụ thả xuống, vô số đạo thuộc về các nước Lam Tinh tầm mắt chính nhìn chăm chú nơi này tất cả. Các quốc gia, từ vừa nãy dự định làm gì? Diệt vong quốc gia, đều rên vong hồn, màu máu biển hoa, còn có vì hắn một người chuẩn bị toàn cầu khán giả. Tất cả manh mối sâu chối lên, kết hợp ở Sujeji lời nói, hắn trong nháy mắt thấy rõ tất cả. Hắn thu hồi nhìn chăm chú, lại lần nữa trở xuống ở Sujeji trên người. Nơi này nhìn tới, xác thực càng thích hợp là ta cuối cùng đích. Ở Sujeji không còn chơi lấy trên bong tàu nước động, đi đến trước mặt hắn, cực kỳ tự nhiên dắt tay hắn, hướng phía hắc ám khoang thuyền chỗ sâu đi đến. Tay của nàng thật lạnh, không có một tia người sống nhiệt độ. Đi thôi, Trần Huyền Quân. Hiện tại, cái gì đều không cần suy xét. Ta dẫn ngươi đi xem tỉ tỉ. Trên đường đi, bọn hắn vòng qua trống trải bong tàu, bước lên dính đầy màu đỏ sẫm vết bẩn cầu thang, bước vào khoang thuyền nội bộ. Một cỗ mùi máu tươi liền trong nháy mắt thô bạo mà rót đầy mũi miệng của hắn. Mãnh liệt trình độ, thậm chí đã không thể dùng nồng đậm có thể hình dung. Mùi dường như ngưng kết trở thành thực chất, để người cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Tại đây đầu bị đèn hướng dẫn chiếu lên sáng ngời chật hẹp khoang chặn đường. Trần Huyền nhìn thấy quá nhiều thi thể, dường như mỗi đi một bước, bên chân đều có nhiều cụ nổn ngang lộn xộn thi thể. Mặc thuyền viên chế phục, cũng có mặc sang quý tây trang thuyền khách, bọn hắn lấy một loại cực điểm bẩn bẹo tư thế, xếp tại hành lang hai bên. Có co quắp tại góc, có chặn ở cửa, có nửa người kẹt ở phá toái cửa sổ mạn tàu bên trên, thủy tinh đưa hắn mở ngực một bụng, nội tạng chảy đầy đất, cùng trên đất huyết thủy lăn lộn cùng nhau. Từ những người này thống nhất hướng bên ngoài khoang thuyền tư thế không khó coi ra. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, những người này đều tại cực độ hoảng sợ trong, hướng phía lối ra duy nhất điên cuồng chạy trốn, sau đó bị sau lưng đuổi theo thứ gì đó, từng cái ngược sát đến chết. Đi ở phía trước ở Sujeji, vẫn như cũ lôi kéo tay hắn, đối với đất này ngục tràng cảnh nhìn như không thấy. Nàng chân trụi chân trắng, giẫm tại ấm áp vũng máu trong, váy bị nhiễm được càng đỏ, nhịp chân nhưng không có mảy may dừng lại, phản phất đang nhà mình hậu viện trong hoa viên tàn bộ. Người giết bao nhiêu người? Trần Huyền hỏi. Ở Sujeji bước chân không có dừng lại. Không phải ta giết. Nàng đầu tiên là vội vàng nhẹ nói một câu. Nhưng rất nhanh, nàng lại phốc phốc một tiếng bật cười, dùng một loại bướng bỉnh lại chân thật giọng điệu nói thêm, không nhiều. Khoảng hơn 5.000 cái đi. Những người này là Sam quốc cùng Nhật Bất Lạc quốc cố ý sắp đặt trên thuyền con tin. Bọn hắn tựa như là đánh lấy để ngươi không tốt hạ thủ chủ ý, mới khiến cho nhiều người như vậy đồng thời lên thuyền. Ở Sujeji không quay đầu lại. Nàng chống không tay kia, chỉ hướng một bộ yết hầu bị xé mở hơn phân nửa thân thể tàn phế. Người này, ta nhớ được. Hắn muốn dùng điện thoại cầu cứu, ta dùng cốt dao găm, từ hắn cái cầm đâm đi vào, sau đó dùng lực vạch một cái, cổ họng của hắn dường như khóa kéo giống nhau bị kéo ra. Nàng lại chỉ hướng một cái khác bị đính tại trên tường thi thể. Hắn chạy nhanh nhất, cho nên ta đem hắn chân phá hủy tiếp theo, từ trong miệng của hắn, một mực đâm xuyên đến sau gót của hắn. Nàng dùng một loại hưng phấn giọng điệu, kể rõ chính mình tàn sát phương thức. Trần Huyền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, tại Hoàng Phong lĩnh phó bản trong, nàng chỉ là một cái tại cực hạn trong sự sợ hãi, miễn cưỡng năng lực giữ vững tỉnh táo, cần nghe theo chính mình chỉ lệnh mới có thể còn sống nữ hải. Nhưng bây giờ, nàng đàm luận sát nhân, dường như đang đàm luận ăn cái gì giống nhau bình thường. Vòng qua đầu này núi thây biển máu hành lang, hai người tới khoang thuyền khu vực hạch tâm xa hoa hiến hội đại sảnh. Hai phiến nặng nề khắc hoa cửa lớn, đắp lên sụt rẽ gì nạ nhẹ nhàng đẩy ra. Kẹt kẹt. Phía sau cửa, lại là một cái cực điểm xa hoa lãng phí nhưng lại bị triệt để phá hủy màu máu không gian. Thủy tinh đèn treo, lông nhung tiên nga thảm, phủ lên trắng toát khăn trải bàn trưởng bàn ăn. Nhưng giờ phút này, đèn treo đập xuống đất, vỡ vụn thủy tinh hỗn tạp huyết đục. Thảm bị xé mở, xoay tròn lên, phía dưới lộ ra bị vũ khí hạng nặng oanh kích qua cái hố. Chiến đấu dấu vết trải rộng mỗi một cái góc. Trần Huyền bước chân dừng lại. Hắn nhìn chăm chú điểm, rơi vào đại sảnh phía trước nhất. Tấm kia chủ bị trên bàn cơm, trưng bày lấy hai cái không có nhiễm một điểm vết máu bằng bạc bàn ăn. Trên bàn ăn, hai cái đầu bị tỉ mỉ chỉnh tề mà trưng bày lấy, phản phất là tối nay tôn quý nhất thức ăn. Một khỏa thuộc về người da trắng, một khỏa thuộc về Đông Á người. Nét mặt của bọn hắn bị vĩnh viễn như ngừng lại sinh mệnh chung kết trước một khắc cuối cùng. Đó là một loại hỗn tạp kinh ngạc, sợ hãi, cùng với cực độ hối hận nét mặt. Chương 211, 19 vầng mặt trời dâng lên. Chương 211, 19 vầng mặt trời dâng lên. Trần Huyền Quân, ta còn vì ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt nha. Dọc ở Sujeji mang theo một tia nhạy cẫng. Trần Huyền đương nhiên biết nhau trong bàn ăn hai người kia đầu. Trước đây không lâu, hắn còn đang ở đường Đức trong hồ sơ, gặp qua này hai tấm mặt. Âm Dương Sư Hiệp Hội Hội trưởng, Á Bê gia tộc đương đại gia chủ, Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn đương đại trưởng đoàn, Á Sùa Bẹn Giờ Gồng. Hai cái này tại bên trong làm tinh hô mưa gọi gió, dậm chân một cái có thể nhường một nước rung động đại nhân vật. Giờ phút này bị yên tĩnh bày ra ở chỗ này. Ở Sujeji duỗi ra ngón tay, nàng ôn nhu vuốt ve Á Bê gia chủ cái đầu kia hoa dâm tóc, động tác như là tại chân an một đầu sủng vật. Gia tộc này nha, từ bọn hắn tổ tiên Á Bê no sấy mẹ ấy bắt đầu, mỗi một thời đại gia chủ đều là quan chức giả. Nàng xích lại gần cái đầu kia, khẽ nói, bọn hắn còn nâng đỡ một cái giáo hội, hướng tín đồ trắng trợn vơ vét của cải, sau đó lại cố ý chế tạo nghèo khó cùng đói khát, nhường vô số người trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan. Như vậy, có thể liên tục không ngừng mà tăng thêm gặp nạn người số lượng, ngươi nói bọn họ có phải hay không vô cùng thông minh? Động tác của nàng dừng lại một chút, sau đó âm thanh ép tới thấp hơn. Trần Huyền Quân, ngươi biết không, bọn hắn từ xưa đến nay đều là làm như vậy. Trần Huyền không có trả lời. Hắn lách qua đầy đất bừa bộn, đi về phía trong đại sảnh ở giữa linh cứu. Một bộ do không biết tên màu đen vật liệu gỗ chế tạo quan tài, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra nặng nề nắp quan tài. Bên trong, một bộ trắng toát hải cốt bị một kiện hoa lệ màu đỏ cà sa bao trùm. Cà sa thượng thêu đầy phức tạp kim thi, cho dù ở mở tối trong khoang thuyền, vẫn như cũ lưu chuyển lên nhàn nhạt vi quang. Chính là cái này cẩm lan cà sa, mới khiến cho cố này thi cốt trải qua năm tháng, vẫn như cũ trắng muốt như ngọc. Chỉ là, hải cốt tay phải thiếu một cái xương ngón tay. Chính là nó. Thiếu chính là Di Chát La giả tại nghi thức trong, dùng để liên thông chuyện lạ thế giới là môi giới kia một cái. Trần Huyền ánh mắt rơi vào hải cốt bên trên, kia quen thuộc hình dáng, cùng ký ức chỗ sâu thân ảnh từng khúc trùng hợp. Hắn đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy nói không rõ mệt mỏi cùng tự giễu. Trước đó tại Simla, cái đó gọi Di Chát quốc sư, hắn cử hành quốc vận chớ chú nghi thức thất bại, phản phệ tự thân. Hắn dùng môi giới, là tỉ tỉ ta một cái xương ngón tay. Ta nguyên bản phân tích là, nghi thức thất bại là bởi vì môi giới đầu mượn, cũng là tỉ tỉ của ta, cũng không phải là người thổ quốc. Quốc vận chớ chú, từ vừa mới bắt đầu liền tìm sai lầm rồi mục tiêu. Do đó, tự nhiên không cách nào đem tai họa dẫn hướng thổ quốc. Cái kết luận này cũng rất tốt giải thích ta trong trí nhớ rất nhiều không tầm thường sự việc. Nhưng bây giờ nhìn cố hải cốt này, ta có thể 100% xác định là cái này tỉ tỉ của ta. Với lại, là một cái thuần túy người thổ quốc. Ta thực sự là ngày càng hồ đồ rồi. Hắn lắc đầu. Dường như khoảng cách chân tướng càng gần, bí ẩn ngược lại càng nhiều. Hắn đưa tay nhẹ nhàng khép lại nắp quan tài, đem chọn cụ linh cứu, tính cả bên trong hải cốt cùng cà sa, cùng nhau thận trọng chìm vào dưới chân hắc thủy trong. Làm xong đây hết thảy, hắn quay người trở về bong tàu. Lúc này, bầu trời bên ngoài đã sớm bị loại đó yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm triệt để chiếm hết, dày đặc đến che đậy nguyệt quang, đem toàn bộ thế giới đều nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Trần Huyền đón lấy màu máu phong, đột nhiên mở miệng. Ban đầu, ta cho là ta với cái thế giới này trả thù, là từ tại bảo tượng quốc phó bản trong thả đi những kia loại người hình quỷ dị bắt đầu. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ta sai rồi. Của ta trả thù, sớm tại sớm hơn lúc, ngay tại chính ta đều chưa từng phát giác lúc, lặng yên bắt đầu. Bạch cốt chi đô phó bản, vì cái đó gọi tạ nạ cả cái tổ thiên tuyển giả tử vong, đối với quang hoa quốc giáng xuống quốc vận trừng phạt. Cái đó diệt vong các ngươi tất cả quốc gia cái gọi là dạ mạ tạ. Ta cho tới hôm nay mới đưa nó liên hệ tới. Nó kỳ thực chính là ta tại bảo tượng quốc phó bản, tự tay đưa lên trời đỉnh khuê mục lang, tại thế giới hiện thực hình chiếu. Hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lặng lặng đi theo xíu xíu thân ảnh. Do đó, thượng sam, là ta gián tiếp đưa đến quốc gia của người diệt vong. Trước mặt thân ảnh không nói gì, thậm chí ngay cả nhịp chân tiết tấu đều không có một tơ một hào sửa đổi, tiếp tục yên tĩnh đi tới. Trần Huyền thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng phía trước. Bây giờ, kẻ thù chết rồi. Nhưng bởi vì của ta báo thủ, Sa Mạc quốc, Siêm La quốc, Quang Hoa quốc, những quốc gia này cuối cùng đều biến thành bị quy tắc ô nhiễm vĩnh cửu tử vực. Nơi đó hàng ngàn hàng vạn, thậm chí hàng trăm triệu người đều nhân ta mà chết. Cước bộ của hắn dừng lại. Tại bong tàu cuối cùng, hắn xoay người, đối mặt với ở Sozeji, hướng nàng vươn tay. Do đó, cùng nhau xuống địa ngục đi. Hắn bình tĩnh nhìn nàng tấm kia hoàn mỹ không một tí vết, nhưng lại không hề tức giận mặt. Người giết trên chiếc thuyền này hơn 5,000 người, trong này nhất định cũng có người vô tội. Nếu như kẻ giết người, nhất định xuống địa ngục thoại. Ta cùng ngươi cùng nhau. Đúng lúc này, suy, màu máu bầu trời bị nhất đạo chướng mắt đến cực hạn quang mang, đột nhiên xé rách. Đúng lúc này, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, trọn vẹn 19 đạo. Toàn cầu phòng lấy tất dễ ảm bên trong, vô số khán giả thông qua vệ tinh thị giác, nhìn thấy như là tận thế loại một màn. Tại bên ngoài tầng khí quyển, 19 mai chở khách lấy đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa, kéo lấy nhìn khuyết đại trắng lóa đuôi lửa, tinh chuẩn rơi hướng mảnh này đất chết hải vực. Cùng nhau đánh tới hướng kia chiếc gánh chịu Trần Huyền to lớn tàu thủy. 19 mai chở khách lấy đạn hạt nhân đạn đạo sang quốc, liên hợp Nhật Bất Lạc quốc và nhiều cái Lam Tinh cường quốc, tại thông qua vệ tinh thị giác, quan sát đánh giá đến Trần Huyền xuất hiện lần nữa trong nháy mắt, liền không chút do dự đè xuống cái nút bắn. Này tàu thủy xuất hiện ở đây, nguyên bản là bọn hắn cố ý bố trí tới cả bẫy. Đây là nhằm vào một mình hắn, toàn cầu liên hợp xóa bỏ ý chí. Đương nhiên, cũng tổn lấy đem dạ mạ tạ triệt để xóa đi suy nghĩ. Thổ quốc phương hướng, bảy viên chặn đường đạn đạo, gào thét lên phóng lên tận trời, cố gắng ở giữa không trung, dẫn bạo những kia rơi xuống chết đi sao băng. Thổ quốc, cao nhất chỉ huy quân sự trung tâm trong phòng. Vô liêm sỉ, một đám đồ hỗn trướng. Lâm tướng quân nhìn trên màn ảnh cả hai to lớn số lượng chênh lệch, đoàn bệnh tia máu hai mắt muốn nước, phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Đây đã là thổ quốc đội vàng phía dưới đem hết toàn lực, có thể làm đến cực hạn. Đối mặt cố này đã dường như đồng đẳng với tất cả làm tinh văn minh liên hợp cắn giết bất kỳ cái gì hiện hữu chặn đường, đều có vẻ như thế hạt cắt trong sa mạc. Vong thuyền, đối mặt sắp đến, đủ để đem vùng biển này trong nháy mắt bốc hơi vụ nổ hạt nhân. Ở số nhẹ gì trên mặt, không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Nàng đột nhiên tiến về phía trước một bước, coi như không thấy Trần Huyền duỗi ra thủ, dùng hết khí lực toàn thân, ôm thật chặt lấy Trần Huyền. Không có một tia người sống nhiệt độ thân thể, dán độ ngực của hắn. Nàng tại Trần Huyền bên hai, dùng một loại gần như mộng nghệ giọng nói, nhẹ nhàng nói ra, "Trần Huyền quân, ta đem chính mình trở thành hiện tại bộ dáng này, kiên trì đến bây giờ, không phải là vì cùng đi với ngươi chết, càng không phải là vì hạ cái gì địa ngục." Hai cánh tay của nàng thu được càng chặt, mạnh khảnh cánh tay buộc phát ra cùng bề ngoài không hợp lực lượng, phản phất muốn đem chính mình vò tiến trong thân thể của hắn. "Ta nghĩ mang theo ngươi, cùng nhau thoát khỏi thế giới này." Đang trách đàm luận thế giới cùng Lam Tinh thế giới bên ngoài. Nhất định còn có một cái có thể cho phép hạ chúng ta, sẽ không còn có thống khổ cùng tra tân thế giới. Ở đâu, chúng ta có thể. Vâng. Cái thứ nhất đạn hạt nhân, tại khoảng cách mặt biển không đủ ngàn mét thiên không, ngang nhiên dẫn bạo. Trong nháy mắt đó, thế giới mất đi tất cả âm thanh. Đúng lúc này, là cái thứ hai, quả thứ ba. 19 luân hủy diệt Thái Dương, tại cùng thời khắc đó, tại mảnh này trên mặt biển từ từ bay lên. Từng cái to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, nhiệt độ cao cùng sóng xung kích, trong nháy mắt đều bốc hơi đến bằng ước tấn nước biển. Tàu thủy bong trên tại trong im lặng mềm hóa, và mèo, sôi trào, cuối cùng triệt để hóa khí. Cả chiếc cự luân, tính cả nó gánh chịu tất cả, đều trong nháy mắt lâm vào một mảnh cháy đỏ rực địa ngục. Toàn cầu, các đại quốc vệ tinh theo dõi trung tâm. Tất cả phụ trách theo dõi quang hoa quốc đất chết màn hình, đều tại thời khắc này, bị vô tận đồng tuyết điểm nơi bao bọc. Phong lấy dễ ảm trong, hàng tỷ khán giả đối mặt với một mảnh trướng mắt bạch màn hình, báo bình luận hoàn toàn yên tĩnh. Vài giây sau, tất cả vệ tinh liên thông phòng lấy dễ ảm, màn hình đồng thời tối đen. Sau đó, một hàng chữ thể chậm rãi hiện hiện. Đã xác nhận mục tiêu khu vực bên trong, tất cả dấu hiệu sinh tồn tín hiệu. Về không chương 212, còn thổ quốc một cái chúa cứu thế chương 212, còn thổ quốc một cái chúa cứu thế 19 đám to lớn mây hình ấm, đang đường chân trời phía trên chậm chạp dập tắt. Nhật Bất Lạc quốc, Sam quốc, Galia quốc. Tham dự trận này liên hợp cắn giết hành động 19 quốc những người đầu não, tại vững như thành đồng pháo đài dưới đất trong, chằm chằm vào riêng phần mình màn ảnh trước mặt tường, nín thở, không người mở miệng. Không có gieo họ, không có chẳng hình. Tự mình trải qua Trần Huyền mang tới vô số lần phá bỡ, cho dù là xác nhận mục tiêu dấu hiệu sinh tồn bề không, bọn hắn cũng không dám lại như quá khứ như thế, khinh suất mà nâng chén chúc mừng. Kia phần đối với Trần Huyền sâu tận xương tủy sợ hãi, để bọn hắn trở thành chim sợ cánh cong. Mãi đến khi một cái nhân viên kỹ thuật tiến lên, thông qua tuyến đường chuyển khắp 19 cái bộ chỉ huy, dùng thanh âm run rẩy nói ra, báo cáo. Xác nhận. Ở vào sa mạc quốc to lớn hắc vực năng lượng tầng cấp đang suy giảm. Đang chậm rãi tiêu tan. Những lời này, như là một liều cường tâm châm. Tiếp theo, màn hình rất nhanh đồng bộ hoán đổi. Tất cả thủ lĩnh tận mắt nhìn thấy. Từng để cho nhiều nước thuốc thủ vô sách, thôn vệ vô số sinh mệnh đen nhánh lĩnh vực. Cái này Trần Huyền bày ra quy tắc ô nhiễm, giờ phút này chính từng chút một rút đi màu sắc, lộ ra phía dưới sớm đã hóa thành than cốc thổ địa. Bằng chứng như núi. Lần này, trong lòng bọn họ cuối cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để tan thành mây khói. Oh my god. Chuột túi quốc thủ lĩnh, trộm đạo lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn thật đã chết rồi. A Tam quốc thủ lĩnh đồng dạng, thở phào một cái, mặt mũi tràn đầy may mắn. Quái vật kia, lấy lực lượng một người ép tới tất cả Lam Tinh văn minh không dám thở tồn tại, cuối cùng bị bọn hắn dùng nhân loại phương thức của mình, từ trong hiện thực triệt để xóa đi. Chúng ta thành công. Chúng ta bảo vệ Lam Tinh. Lại một vị thủ lĩnh, tự lẩm bẩm, hắn quả thực khó có thể tin. Mà ở một hồi ngột ngạt qua đi, mừng như điên tâm tình bắt đầu ở bên trong trung tâm chỉ huy lan tràn ra. Cách. Bút bút. Sau đó, không biết là ai trước mang đầu, một hồi thưa thất tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo, tiếng vỗ tay nhanh chóng nối thành một mảnh. Thông qua cái này toàn cầu video hội nghị, tại 19 quốc gia pháo đài dưới đất đồng thời quân quẩn. Đúng lúc này, Nhật Bất Lạc quốc thủ lĩnh, một vị tóc hoa dâm lão nhân, lại nhíu mày phát ra không đúng lúc âm thanh. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hiện tại còn không phải chúc mừng lúc. Tiếp đó, chúng ta nên như thế nào đối mặt thổ quốc căm giận ngút trời? Chỉ thấy hình ảnh bên trong, thuộc về thổ quốc phòng lấy dễ ảm đã hoàn toàn bị quốc dân phẫn nộ cùng bi thống bao bình luận, bao phủ hoàn toàn. 19 quốc nợ máu trả bằng máu. Muốn chiến liền chiến. Giết bọn hắn. La Huyền Thần lấy lại công đạo. Nhìn những chữ này, 19 quốc thủ lĩnh nhóm, trên mặt lại lần nữa hiện ra sầu lo. Một vị đến từ Âu Châu tiểu quốc quốc vương phất phất tay. Thủ tướng các hạ, ngài quá lo lắng. Căn cứ chúng ta cộng đồng ký tên thiên tuyển giả hỗ trợ điều ước Trần Huyền hành vi đã nghiêm trọng ô nhiễm hiện thực, tồn tại bản thân liền là đối với Lam Tinh văn minh to lớn uy hiếp. Hắn nên bị định nghĩa là cao nguy quỷ dị mà không phải người loại. Cho nên chúng ta hành động lần này là phù hợp điều ước bình định lập lại trật tự, là tinh hóa. Một vị khác thủ lĩnh ngay lập tức phụ họa. Không sai, huống chi, chúng ta mấy năm này cũng xâm nhập nghiên cứu đọc qua thổ quốc chết tiệt Tây Du ký. Thỉnh kinh đoàn đội là một cái chỉnh thể. Tôn Ngộ Không, chư bát giới, Đường Tăng. Như vậy chỉ cần Sa Tăng bất tử, thế giới kia liền biết không ngừng khởi động lại. Trần Huyền tồn tại, bản thân liền là chuyện lạ thế giới vì dáng lâm hiện thực mà bố trí neo điểm. Chúng ta chung kết hắn, chính là chung kết chuyện lạ thế giới tại Lam Tinh kéo dài. Đây là tất yếu chi ác, là vì toàn nhân loại. Lịch sử sẽ lý giải chúng ta. Lời nói này, ngay lập tức đạt được đại đa số người gật đầu đồng ý, bọn hắn như là đang thuyết phục lẫn nhau, nhanh chóng là trận này vận dụng 19 quốc vũ khí hạt nhân kho toàn cầu cắn giết, tìm được rồi một cái đường hoàng lý do. Nếu như thổ quốc còn không thỏa mãn, một cái thân hình mười phần cổng kênh quốc vương gõ cái bàn, vậy liền theo chúng ta lúc trước đã nói xong, đem lợi ích cho chân bọn hắn. Toàn cầu bảy thành biển sâu tài nguyên quyền khai thác, không ràng buộc chuyển nhượng mặt trăng căn cứ liên hợp quyền khống chế, cùng với tương lai tất cả khoa học kỹ thuật đỉnh cao lĩnh vực thành quả, toàn bộ vô điều kiện cùng bọn hắn cộng hưởng. Hắn cười lạnh một tiếng, ta cũng không tin, đối mặt thành ý như vậy, lớn như vậy đại giới, còn không thể để bọn hắn nguôi giận. Vừa dứt lời, lại là một trận trầm mặc. Lúc này, một cái bi quan tiếng vang lên, các vị, chúng ta có lẽ còn là làm tốt dự tính xấu nhất. Hiện tại thổ quốc như khăng khăng muốn vì bọn hắn chúa cứu thế báo thủ, phát động chiến tranh. Chúng ta còn lại 19 quốc, cho dù buộc chung một chỗ, còn có phần thắng sao? Tất cả không gian dưới đất bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đúng vậy a, vừa nãy liên hợp cắn giết, dường như móc rông sang quốc một nửa chiến lược kho vũ khí, quốc gia khác càng là hơn dốc hết tất cả. Có thể thổ quốc đâu? Bây giờ, Tại Trần Huyền lần lượt thông quan phó bản trả lại dưới, khoa kỹ, kinh tế thậm chí nhiều hơn nữa quân sự nội tình, sớm đã là một tầng khác tồn tại. Ngay tại bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng lúc, một mực tựa ở trên ghế ngồi, im lặng Sam Quốc thủ lĩnh, Tổm Sẩn, đột nhiên giơ tay lên. Ôn ào thảo luận trong nháy mắt đình chỉ. Tầm mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Tổm Sẩn đảo mắt một vòng, trên mặt hiện ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười, sau đó mở miệng. "Các vị, ta có một cái ý kiến hay." Xác thực, đối với thổ quốc mà nói, bọn hắn mất đi, đơn giản là một cái cường đại đến không ai bằng chúa cứu thế, đúng không? Đã như vậy, mọi người chúng ta cùng nhau trả lại bọn họ một cái chúa cứu thế, chuyện này chẳng phải tùy tiện giải quyết. Còn một cái chúa cứu thế, tất cả quốc gia nguyên thủ, tại thời khắc này, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thổ quốc, nhân tài đặc thù khôi phục trung tâm, cao cấp cửa phòng bệnh trước. Tô Hiểu Hiểu ôm một cái hồng nhạt hộp cơm giữ nhiệt, như thường ngày, đẩy ra phụ thân Tô từ chiếc cửa phòng bệnh. "Ba, ta tới á." Từ ba ba được cứu sau khi trở về, Tô Hiểu Hiểu ban đầu luôn luôn không quen. Nàng cảm thấy ba ba có đôi khi như thật nhiều người trở thành, có đôi khi lại giống là thật nhiều người đều biến thành ba ba một người dáng vẻ. Bất quá về sau nàng cũng nghĩ thông, ba ba chính là ba ba, cái này đủ rồi. Nàng đem hộp cơm đặt ở trên tủ đầu giường, trà sát có chút đông cứng tay nhỏ, a ra một ngụm bạch khí, sau đó cởi giày cuộc áo khoác. "Hô, bên ngoài lạnh lắm. Hôm nay đường phố hào kỳ quái à, không biết làm sao vậy, thật nhiều người đều tại cãi nhau, từng cái mặt đỏ tiến hai, hình như bộ dáng rất tức giận." Tô Hiểu Hiểu thuận miệng oán trách, hoàn toàn không có chú ý tới, tại nàng vào cửa lúc, Tô Tư Chiết một nháy mắt người cứng ngắc. Tô Tư Chiết bất động thanh sắc, đem vừa mới một mực nhìn xem điện thoại lật qua, màn hình hướng xuống, chùm lên trên chăn. "Còn có à, hôm nay thiên hình như cũng biến thành thật là đỏ, đặc biệt phía nam phương hướng, cùng thiêu cháy một dạng, quá dọa người." Tô Tư Chiết nhìn nữ nhi tấm kia không dành thế sự mặt. May mắn nàng còn cái gì cũng không biết. Chương 213, cố nhân xa gửi, lần này đi trải qua nhiều năm. Chương 213, cố nhân xa gửi, lần này đi trải qua nhiều năm. Tô Hiểu Hiểu dùng tiểu đao gọt lấy quả táo, vỏ cuốn thành dài đầu, từ đầu đến cuối không có đoạn. Nàng dường như tâm trạng cực tốt dáng vẻ, trong miệng cằm giảm lại nhại, thương phấn mà quy hoạch lấy gần trong gang tấc ngày mai. "Ba, ta ngày mai đều không tới, phải sớm một chút đi phi trường đón Trần Huyền tiên sinh. Toàn cầu phong hội trọng yếu như vậy trường hợp, ta phải bồi tiếp hắn, không thể để cho một mình hắn, lại nói ta nên mặc cái gì dạng trang phục." "Phong hội sau khi kết thúc?" "Ừm, ta tra xét thật nhiều địa phương, có thể mang Trần Huyền tiên sinh đi thành Nam nhà kia mới mở tiệm ăn tại gia, nghe nói hương vị tốt, môi trường cũng yên tĩnh, hắn khẳng định thích." Tô Tư Chiết nhìn nữ nhi, nhìn nàng sáng lên hai con ngươi, phát ra thở dài một tiếng. Tại trên Lam Tinh, khoảng cũng chỉ có Hiểu Hiểu ngươi là như thế này chân tâm thật ý đối với Trần tiên sinh tốt. Tô Hiểu Hiểu gọt trái táo động tác dừng lại, ngẩng đầu, có chút bất mãn mà phản bác. "Ba, ngài nói cái gì đó, thủ quốc hơn một tỷ người, người của toàn thế giới, ai không thích Trần Huyền tiên sinh a? Hắn nhưng là anh hùng của chúng ta." Tô Tư Chiết lại lắc đầu, trên mặt hiện ra một vòng cười khổ. "Đúng vậy a, anh hùng. Nhưng bọn hắn đối hắn tình cảm, là kính sợ, là sợ hãi, là ỷ lại, là chuyện đương nhiên cố gắng. Chỉ có ngươi, chỉ có nữ nhi của ta, sẽ ngốc núc đích mà, chỉ là đơn thuần hy vọng Trần Huyền người này, năng lực trôi qua tốt một chút, có thể hài lòng một điểm." Tô Tư Chiết thử nghiệm đổi đề tài, âm thanh thả rất nhẹ, bắt đầu cẩn thận thăm dò. "Hiểu Hiểu, ta và mẹ ngươi thương lượng qua, tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Chúng ta dự định gần đây an bài cho ngươi một hồi kết thân. Đối phương ngươi khẳng định thích, chính là ngươi gần đây truy cái đó màn kịch ngắn bên trong nhân vật nam chính, ta đã sai người có liên lạc." Hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, nữ nhi căn bản không đang nghe. Tô Hiểu Hiểu chẳng biết lúc nào đã để tay xuống bên trong quả táo cùng dao, đi tới phòng bệnh bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Một cỗ sen lẫn mùa đông hàn ý gió lạnh rót vào, gợi lên nàng lọn tóc. "Kỳ lạ, ta vừa nãy hình như từ nơi này trông thấy Trần Huyền tiên sinh." Nàng nghi ngờ trừng mắt nhìn, thò đầu ra nhìn quanh. Tiếp theo, trên mặt nàng biểu tình biến thành khó có thể tin, đưa tay chỉ ngoài cửa sổ đỉnh viện một góc. "Ba, ngươi mau nhìn, gốc cây kia. Cây kia chúng ta đều cho rằng đã sớm chết héo rơi cây lê, như thế nào nở hoa rồi?" Tô Tư Chiết chấn động trong lòng, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Bệnh viện đỉnh viện trong góc, cây kia nghe nói đã khô mấy năm lão cây lê, giờ phút này chính coi như không thấy mùa quy luật, trong gió rét tách ra một thụ trắng loáng hơn tuyết ngân hoa. "Trắng loáng hơn tuyết hoa lê." "Thủ quốc, tối cao trung tâm chỉ huy." Vật lộn trong phòng huấn luyện, mồ hôi thấm ướt đinh lực cốc cùng La Quang huấn luyện phục. "Lại đến." La Quang gầm nhẹ một tiếng, cơ thể sôi sục, một cái hung ác quét đường chân công hướng đinh lực cốc hạ bàn. Đinh lực cốc nghiêng người hiện lên, đang muốn phản kích. Đột nhiên, động tác của bọn hắn tại cùng thời khắc đó dừng lại. Hai người đối mặt, đều tại trên mặt của đối phương, nhìn thấy không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung mừng như điên. Đinh lực cốc biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, không lưu loát mà mở miệng. "Ngươi nghe thấy được sao?" La Quang nặng nề mà gật đầu, kích động đến thân thể đều tại có hơi phát run. "Ta nghe được, là huyền thần, là giọng huyền thần. Hắn nói cho ta biết, gian phòng kia, về sau chúng ta có thể tùy ý ra vào. Đồ vật bên trong là lưu cho chúng ta." Đúng lúc này, ầm, cửa phòng nghỉ ngơi bị người một cước đá văng. Đây người nồng đậm tiểu khí chính là Vạn Tiểu Lục, trong tay còn nắm chặt một cái vỏ chai rượu, lảo đảo mà từ bên trong bỏ ra. Hắn coi như không thấy Đinh Lực Cốc cùng La Quang kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp phóng tới căn cứ sân thượng. "Huyền thần, ta nghe thấy thanh âm của ngươi." Vạn Tiểu Lục giang hai cánh tay, đối với nhân vụ nổ hạt nhân mà có vẻ quá đáng thanh tịnh bầu trời, trong thanh âm tràn đầy say khướt ủy khuất cùng không cam lòng. "Nhưng ta không muốn ở lại nơi này." "Dựa vào cái gì a?" Ta vốn chính là hỏa chủng tiểu đội người, ta không thuộc về nơi này. Dẫn ta đi, mang ta cũng rời đi nơi này a. Vừa dứt lời, hắn cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng ngủ đổ vào trên sân thượng. Một cái uống rỗng bình rượu từ trong tay hắn trượt xuống, trên mặt đất lăn lông lốc địa cồn độc lên. Đinh Lực Cốc cùng La Quang đứng tại chỗ, nhìn nhau sững sờ. Hắn, La Quang gãi đầu một cái, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhường hắn ngủ đi. Đinh Lực Cốc thở dài, ánh mắt phức tạp. Huyền thần có sắp xếp của hắn. Chúng ta làm tốt chính mình chuyện là được. Kinh thành vùng ngoại ô nghĩa trang liệt sĩ, mặc một thân thẳng đồ tây đen Trương Bình An, yên tĩnh đứng ở hồ dũng trước mộ địa, nhìn trên tấm ảnh tấm kia quen thuộc thật thà mặt. Hắn cúi người, đang chuẩn bị đưa trong tay kia buộc tỉ mỉ chọn lựa bạch cúc buông xuống, động tác lại dừng lại. Hắn phát hiện, thổi phồng bó hoa trong, không giải thích được, thiếu một chi. Ngay tại hắn nghi ngờ lúc, một tay theo bên cạnh rối tới, nhẹ nhàng đem một chi màu trắng cúc hoa đặt ở trước mộ địa. Trương Bình An đột nhiên quay đầu, bên cạnh không có một ai, chỉ có xào xạc gió xoáy lên vài miếng lá rụng, đánh lấy xoáy nhi thổi qua. Hắn sửng sốt hồi lâu, sau đó thoải mái mà cười. Hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, nhóm lửa, thật sâu hít một hơi, sau đó đem sương mù chậm rãi phun ra. Huyền thần, một đường thuận phong, ta đều không đi theo ngươi. Hắn gõ gõ khói bụi, giọng nói trở nên dễ dàng hơn, mang theo điểm khoe khoang hứng thú. Không có cách, trong nhà lão bà phụ lì ản, mọi dị gian các nàng cũng không đồng ý ai. Thê quả nghiêm, ngươi là sẽ không hiểu. Hắn phối hợp cười cười, lại hít một ngụm khói, nhìn lên bầu trời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, luôn cảm thấy chúng ta lần sau gặp mặt cũng cách không được quá lâu. Quái đàm Tây Du thế giới, tứ thanh tà trang, kia phiến đóng chặt cửa gỗ, nương theo lấy kẹt kẹt một tiếng, bị một đầu sạch sẽ thủ từ trong đẩy ra. Trần Huyền đi ra, y phục trên người hắn không nhốn bụi trần, không giống như là mới vừa ở vụ nổ hạt nhân trung tâm đã trải qua một lần. Hắn ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu hoàn toàn như trước đây màu xám trắng bầu trời, nuốt ngạt, nặng nề, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Giống như hắn chưa bao giờ rời khỏi phiến thiên địa này. Huyền thần, Nô Khả Đào tại sau lưng, không mình hành lễ. Ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào sùng bái. Trần Huyền nói, khổ cực, còn chuyên môn tới đón ta chuyến này. Nô Khả Đào nhìn thoáng qua Trần Huyền sau lưng, cái đó cùng nhau mang về bị điên nam nhân. Ở men hoạt, hắn chính ngồi xổm trên mặt đất, si mê vớt vớt một khỏa mới tinh đồng trao viên đạn, miệng lẩm bẩm, khi thì phát ra khanh khách cười ngây ngô, khi thì lại gào khóc. Người này, tại sao muốn đưa hắn cũng mang về? Nô Khả Đào hỏi trong lòng khó hiểu. Liên để hắn đi đốn cây. Áp Long Lĩnh là thế giới hiện thực cùng thế giới này yếu nhất hàng rào một trong. Nơi đó cây cối sẽ kéo dài không ngừng mà kêu gọi, đem Lam Tinh bên ấy một ít không nên đến thứ gì đó triệu hoàn đến. Đến lúc đó, liền biết sinh ra liên tục không ngừng nhân quả, vĩnh viễn không có kết thúc. Với lại nhường hắn đi, cũng coi là hoàn thành đi qua một đoạn nhân quả. Nô Khả Đào trong nháy mắt đã hiểu. Này so trực tiếp giết ở Manhunt, còn muốn tàn nhẫn. Đây là vĩnh hằng lao động, vĩnh hằng chủ tội. Hắn ánh mắt lại hướng về một cái khác bị mang về thân ảnh. Cái đó nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh váy trắng thiếu nữ, ở số rẻ gì. Ngài nói không sai, trong cơ thể nàng vô cùng không thích hợp. Nô Khả Đào biểu tình nghiêm túc lên, sắp thực cần nuốt một cái khác linh hồn, càng giống là một đoạn từng bị phong tồn cổ lão ký ức. Nó cùng nàng thân mình ký ức dây dưa quá sâu, cho dù ta tạm thời chế trụ, cũng là lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh thai hoàng ẩm. Trần Huyền quay đầu lại, nhìn thoáng qua trên mặt đất tấm kia trắng xanh gương mặt xinh đẹp, trầm mặc một lát. Sau đó, hắn rời đi tầm mắt, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Vậy liền xóa sạch nàng tất cả ký ức, về người nơi này cùng chuyện, về chính nàng, toàn bộ. Nô Khả Đào ngây ngẩn cả người, ý của ngài là, tiễn nàng lại hồi mã nạ tình, để nàng làm người bình thường. Ta biết ngươi có năng lực như thế. Quyết định này nhường Nô Khả Đào cảm thấy bất ngờ. Hắn theo bản năng mà hỏi tới, Huyền Thần, tha thứ ta nói thẳng, nàng lẽ nào không có tư cách biến thành ngải đao trong tay sao? Ta không cần đao. Trần Huyền trả lời chém đinh chặt sắt. Nói xong, hắn không còn lưu lại, trực tiếp hướng phía tứ thánh trang ngoại, kia phiến vô tận sám trắng đi đến. Chương 214, Bế Hoàn chương 214, Bế Hoàn đang trách đàm luận thế giới Tây Du, ước chừng thời gian nửa năm sau. Một mảnh bị liệt nhật thiêu đốt đến dạng nước vô tận khô thổ. Xa xa, hiện ra năm cái đang núp nhích áp điểm. Tại bốc hơi trong hơi nóng, bọn chúng hình dáng bị lôi kéo đến biến hình, cuối cùng theo khoảng cách rút ngắn, hiện lộ ra quỷ dị hình dáng. Đó là đoàn tụ sau thỉnh kinh đội ngũ. Trần Huyền đi tại đội ngũ tối hậu phương, bộ kia quen thuộc gánh đặt ở trên vai, hắn ngẩng đầu, nheo mắt nhìn hướng lên trời không. Quái, cái này cũng không tới Hỏa Diệm Sơn, làm sao lại như vậy nóng như vậy? Nay vầng mặt trời, dĩ vãng càng giống một cái màu xám trắng đèn chiếu sáng. Có thể từ bước vào mảnh này khô nước nơi, nó liền dường như lại lần nữa nhặt lên nó vốn có một cái khác tác dụng. Thậm chí, là so bình thường thái dương còn muốn giữ dằn mấy lần cực nóng. Trần Huyền tâm niệm khẽ động. Và anh, dưới chân mặt đất đột nhiên rung động, một bộ cao tới mấy chục mét giữ tợn xa tăng ma thần, mang theo lấy lưu sa cùng hải cốt, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia khổng lồ thân thể giống như một tòa di động núi cao, thả xuống to lớn âm ảnh. Thân hình hắn nhảy lên về sau, vững vàng ngồi ở ma thân dày rộng trên bờ bay. Ma thân thì thuận tay nhận lấy trên vai hắn hành lý gánh, to lớn âm ảnh đem toàn bộ đội ngũ bao phủ. Làm như vậy, có thể bọn hắn tiến lên trên đường năng lực hơi dâm mát một chút, với lại Trần Huyền cuối cùng thoát khỏi tự mình nâng lên hành lý vận mệnh. Cảm thụ lấy trong cơ thể không cần lại tận lực áp chế quy tắc tự do chảy xuôi, Trần Huyền có một loại đã lâu thư sướng cảm giác. Hắn ngồi ở chỗ cao, quan sát bốn phía không có một ngọn cỏ cảnh tượng, đại não vận chuyển. Căn cứ cước trình cùng này kịch liệt môi trường biến hóa. Tây Du ký trong OK quốc từng gặp mặt đại hạn, thảo một không sinh, dân tất cả cơ chết. 89 phần 10, nhanh đến OK quốc. Chỉ là phó bản trình tự dường như bởi vì chính mình một ít hành vi không thích đáng, sản sinh một tia vi diệu chạy hướng. Trở về Lam Tinh đoạn kia thời gian, hắn tình cờ tại thế giới hiện thực gặp phải Hồng Hải Nhi quy tắc hình chiếu giống như là trước giờ độ hỏa vận động một kiếp. Mà kia một kiếp vốn nên phát sinh ở OK quốc sau đó. Đi không được rồi, lao chư ta nóng đến muốn hóa. Không đi. Phía dưới truyền đến một hồi dinh dính bực bội phàn nàn. Chư bát giới triệt để co quắp thành một bãi không ngừng bốc lên hôi thối bọt khí nước bùn, chết sống không chịu lại hướng phía trước núp nhích chút nào, như một bãi bị liệt nhật phơi hóa nhựa đường. Nhị sư minh, kiên trì một chút nữa. Giọng Trần Huyền từ chỗ cao truyền đến, bình tĩnh không lay động. Nói không chừng đại sư minh rất nhanh liền mang theo phạm nhân chỗ ở thông tin quay về, đến lúc đó ngươi có thể ăn thật ngon dừng lại, ngủ thỏa thích. Kia bảy bùn nhão trong, một khỏa to lớn đầu heo cố sức mà ủi ra đây, hai con đục ngầu đôi mắt nhỏ hạt châu hướng lên nào, nhắm ngay Trần Huyền. Sư đệ, ngươi trước đừng quản ta, ngươi lại nhìn xem sư phụ. Trần Huyền theo nó ra hiệu, đem tầm mắt nhìn về phía trong đội ngũ ở giữa. Bạch Long Mã vẫn tại cơ giới mà tiến lên, mà ở trên lưng ngựa, nguyên bản một mực ngồi ngay ngắn chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh văn tượng gỗ, giờ phút này đã hoàn toàn nằm ở lập tức trên lưng. Đường Tăng đầu lâu chôn thật sâu tiến Bạch Long Mã lông bầm tròng, trong miệng lung tung niệm tụng kinh văn thanh cũng đã sớm ngừng, không biết sống hay chết. Duy nhất không biến là cái kia song khai nước một thủ, vẫn như cũ gắt gao duy trì chắp tay trước ngực tư thế. Trần Huyền bó tay rồi một lát, một cố nổi lòng tôn kính tâm tình lại từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Không hổ là đắc đạo cao tăng, cho dù bị phơi trở thành như vậy, phần này đối với Phật học phần này lòng tính sợ đúng là không thể chê. Vậy liền nghỉ ngơi và đại sư minh quay về. Được rồi, chư bắt giới được lệnh, vui mừng hớn hở. Kia bảy bùn nhau rất nhanh núp nhích đến xa tăng ma thân to lớn bên chân, dính sát tấm ảnh, dường như vậy năng lực lạnh hơn mau một chút. Từ ngực hắn phát ra một tiếng thỏa mãn, cùng loại phù sa nổi lên tiếng vang. Trần Huyền thúc đẩy ma thân ngồi xếp bằng, giống như một toàn núi nhỏ. Hắn thuần thục từ hành lý gánh trong lấy ra một cái thùng gỗ, đặt ở Bạch Long Mã dưới mắt. Rất nhanh, màu đen nước mắt đổ đầy tất cả thùng gỗ. Trần Huyền mang theo này tràn đầy một thùng hắt thủy, lại gần Đường Tăng, đem thùng tử quá đỉnh đầu, đối với cố kia khô cạn một điêu thân thể, mưa như chút nước rội xuống. Ầm, một cố khói trắng nương theo lấy tiếng vang mà quái bốc lên. Đường Tăng khô nước chất gỗ làn ra, phát ra hấp thủy tiếng vang. Những kia tinh mịn vết dạng phi tốc khép lại, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng gỗ mặt ngoài nhanh chóng khôi phục chân như bôi dầu sinh cơ. Một lát sau, Đường Tăng lại lần nữa ngồi thẳng người. Hai tay vẫn như cũ chắp tay trước ngực, trong miệng lại bắt đầu mơ hồ không rõ mà niệm tụng lên những kia ô nhiễm kinh văn. Nhìn hắn khôi phục nguyên dạng, Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, đem không thùng gỗ lại lần nữa treo về hành lý gánh vác. Làm xong đây hết thảy, hắn xoay người, nhìn về phía dường như cùng mặt đất hòa làm một thể trừ bát giới. Nhị sư minh, hỏi ngươi chuyện gì? Gần đây đại sư minh vì sao một mực đối với ta hờ hững lạnh lẽo? Ta có một số việc, còn muốn tỉnh giáo hắn. Bùn náo trong, trừ bát giới không có trả lời ngay, một đầu móng đưa ra ngoài, thăm dò vào Trần Huyền hắc thủy chỗ sâu, trực tiếp mò lên một bộ thây khô. Nhìn xem hình dáng, dường như hay là cái mới mẹ mặt hàng. Hắc, trừ bát giới đắc ý hừ một tiếng, đem thây khô ném giữa không trung, mở ra tấm kia che kín răng nanh thâm viên miệng lớn, vững vàng tiếp được. Giang giáp, giáp băng, nó hai ba miếng đem cố kia thây khô nuốt vào trong bụng, mãi đến khi trong cổ họng phát ra một tiếng thỏa mãn lục cục, mới dùng một loại đáng đời người giọng điệu nói: ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hầu ca tức giận, còn không phải bởi vì ngươi cái làm sư đệ. Rõ ràng nói với chúng ta liền lập tức liền trở lại, kết quả thì sao? Để cho chúng ta hai anh em đợi chừng ngươi hơn một tháng. Trần Huyền ngây ngẩn cả người. Chư bát giới dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, nó rất chân thành mà dùng móng qua tay. Không sai a, chính là một tháng còn nhiều mấy ngày. Đại sư minh sợ ngươi quay về tìm không thấy lộ, kia ép Long Sơn không phải cái sẽ động phó bản sao? Hắn sợ kia sơn chạy, đều một đầu treo lên tiền, một đầu chọc mà gắng gượng đem sắp chạy đi sơn cho gánh bác. Cứ như vậy không nhúc đích, đứng một tháng. Trần Huyền triệt để trầm mặc. Trong đầu hắn, trong nháy mắt hiện lên chính mình vừa mới trở về thế giới này lúc tình cảnh. Rời khỏi tứ thánh tà trang về sau, hắn xác thực không có trước tiên cùng thỉnh kinh đội ngũ tụ hợp, bởi vì hắn phát hiện mình lại trở về quá khứ. Hắn nhìn thấy con đường phía trước bên trên một chi thỉnh kinh đội ngũ, nhìn thấy một chính mình khác đang bạch cốt thành dãy rùa cầu sinh. Hắn ngay lập tức ý thức được, đây là một cơ hội, một cái có thể thay đổi cố định một ít cố định sự thật trọng yếu. Do đó, hắn không có bước vào bạch cốt thành, mà là trước giờ đi đến trạm tiếp theo, Bảo Tượng Quốc. Tại Bảo Tượng Quốc cung điện u ám chỗ sâu, hắn gặp được cái đó bị vô tận tưởng niệm cùng oán hận bức bị điên quái vật, Khuê Mộc Lang. Bất quá, hắn thậm chí chưa kịp mở miệng, cuồng bạo công kích đã bao phủ hắn. Cuộc chiến đấu kia thảm thiết, đến nay vẫn nhường tâm hắn có sợ hãi. Tại bỏ ra trọn vẹn ba bộ tương lai quả bị tại chỗ xé nát thôn vệ thê thảm đau đớn đại giới sau, đầu kia mất khống chế quái vật mới miễn cưỡng dừng lại sát lục, tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm hắn, cho hắn cơ hội mở miệng. Hắn đếm thử khuyên đủ nó bỏ cuộc chấp niệm, rời đi nơi này. Thế nhưng ngay tại lúc đó, hắn bén nhạy cảm giác được, thỉnh kinh đoàn đội đã tới Bảo Tượng Quốc ngoài cửa thành. Vì để tránh cho vì cùng đi qua chính mình gặp nhau mà dẫn đến mốc thời gian triệt để rối loạn, Trần Huyền đành phải vội vàng rời khỏi. Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều lộ ra quỷ dị nhân quả nhất định. Mà khi đó Đường Tăng tựa hồ là trong cõi u minh cảm giác được chính mình cái này tương lai tồn tại, tận lực tại Bảo Tượng Quốc ngoài cửa thành một mực dừng lại chờ đợi, mãi đến khi vào lúc giữa trưa mới chính thức bước vào cửa thành. Cũng chính là bởi vì này, đưa đến tiếp sau một loạt phản ứng dây chuyền. Quá khứ cái đó Trần Huyền tại cung điện trước cổng chính tinh chuẩn phát hiện chính mình vội vàng rời đi thì lưu lại một ít nhỏ bé dấu vết. Chương 215, OK quốc chương 215, OK quốc sau đó, mọi thứ đều chuyện đương nhiên. Tại hắn đem điên mất ở mẹn hột nhét vào áp long lĩnh, một mực chờ đến quá khứ Trần Huyền từ áp long lĩnh vùng trời sau khi rời đi. Trần Huyền mới từ chỗ tối triệt để hiện thân. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình, nhường đi qua chính mình lại nhiều thượng một đoạn bực mình nhân quả. Nhưng này dạng vừa đến, từ thỉnh kinh đoàn đội thị giác nhìn xem, chính mình không phải tương đương với chưa bao giờ rời khỏi sao. Chứ bắt giới nói hơn một tháng lại là từ đâu đến. Tốc độ thời gian trôi qua. Hoặc nói, nhân quả trong lúc đó, xa so với ta tưởng tượng muốn hỗn loạn quỷ dị. Trần Huyền nuốt nuốt mi tâm. Đúng lúc này, không khí phát ra một tiếng bén nhọn xé rách âm. Nhất đạo chói mắt đường máu xé rách tầng mây, cuốn theo một cỗ không che giấu chút nào ngập trời sát phạt khí tức, thẳng tắp rơi xuống. Vâng. Mặt đất mạnh mẽ run lên, kích thích đẩy trời bụi mù. Co quắp thành một bãi bùn nhão chư bát giới bị chấn động đến khẽ run rẩy, nổi lên tiếng động đều nhỏ đi rất nhiều, trong miệng nó lẩm bẩm, sợ người khác không biết hắn quay về như vậy. Khoe khoang cái gì kỉnh. Bụi mù tàn đi, Tôn Ngộ Không đứng thẳng khô cạn thân thể. Hốc mắt của hắn đầu tiên là đảo qua chư bát giới cùng đường tăng, cuối cùng, tầm mắt rơi vào ngồi ở Sa Tăng Ma thân trên bờ vai Trần Huyền trên người. Thử. Thư lạnh một tiếng dưới, nó không có nói nhiều một câu, khô gầy tay tại bên hông sờ một cái, trở tay bung ra. Siêu. Mấy cái hình dạng quỷ dị quả, xét qua một đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào Trần Huyền mấy người trong tay. Chư bát giới chỉ phân đến một biên. Quả toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có cùng loại mạch máu màu đỏ đường vân, tản ra một cỗ kỳ dị mùi trái cây. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí ô nhiễm độ, cực thấp phân tích, quả thực có thể bổ mạo xương chút ít nói khác, nội bộ trình độ bị triệt để rút khô, không cách nào giải khác, đối với phàm nhân mà nói, đã là khó được tình ăn. Trần Huyền nhìn trong tay quả, lại ngẩng đầu nhìn Trầm Mặc Hầu Thi, trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng không khách khí, cầm lấy một viên quả trực tiếp gặm. Răng rắc. Thịt quả cửa vào, khô khốc thô ráp, như là tại nuốt một đoàn cát đất, nhường vốn là khát khô yết hầu càng thêm khó chịu. Nhưng theo nuốt, một cỗ thuần túy sinh mệnh khí tức tản ra, nhường trong lòng của hắn khẽ động. Cực thấp ô nhiễm độ. Điều này nói rõ, phu cận cuối cùng ra một cái quy tắc tương đối ổn định, thậm chí năng lực sản xuất thấp ô nhiễm thức ăn nhân loại lãnh địa. Trần Huyền gặm khô càng quả, quyết định thừa dịp này khó được hòa bình bầu không khí mở miệng. Đại sư Minh. Tôn Ngộ Không không có phản ứng. Hầu ca. Tôn Ngộ Không hay là không có phản ứng. Trần Huyền trong lòng thở dài, đổi cái xưng hô, đại thánh ca ca. Lần này, khô cạn Hầu Thi đầu lâu, có hơi giật mình. Có hy vọng. Trần Huyền ngay lập tức nối liền, trước đó tại Áp Long Lĩnh, kiếm huyền bọn hắn những kia tương lai quả sau khi tỉnh lại, riêng phần mình hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Bọn hắn nói, muốn đi hướng chuyện lạ thế giới cuối cùng, mong muốn tìm kiếm một cái cuối cùng cửa ra vào. Nhưng ta vẫn luôn không thấy được ngươi quả tỷ như hành giả tôn, giả hành tôn chúng nó xuất hiện, cũng không có nhìn thấy thi thể của bọn nó. Trần Huyền dừng lại một chút, quan sát kỹ lấy Tôn Ngộ Không phản ứng, hỏi trong lòng lớn nhất hoài nghi. Chúng nó là triệt để chết rồi, hay là cũng giống như kiếm huyền, nghĩ ra biện pháp gì, rời đi Áp Long Lĩnh. Vừa dứt lời, Tôn Ngộ Không xoay người lại, nhìn chăm chú Trần Huyền, một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt. Xa sư đệ, chuyên tâm tỉnh kinh là được. Phía trước không xa, chính là OK quốc. Trần Huyền lượng cười vài tiếng, ngay lập tức giơ hai tay lên, đem cuối cùng một ngụm thịt quả nuốt xuống. Hắn hiểu rõ, đạt được trả lời như vậy, đối phương là dù thế nào cũng sẽ không nói thêm nữa một chữ. Tôn Ngộ Không nhìn hắn chằm chằm mấy giây, đem thiết đổng ngừng trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn khặc khặc cười một tiếng, với lại ở đâu, chúng ta còn có thể nhìn thấy một cái lao bằng hữu. Có mục đích rõ ràng. Đội ngũ lại lần nữa lên đường. Trần Huyền nhìn chung quanh, nửa năm này cho tới bây giờ, hắn cũng lại chưa từng thấy bất luận cái gì quốc gia thiên tuyển giả xuất hiện. Thực chất, cùng Lam Tinh trực tiếp, cũng một mực không có lại lần nữa liên hệ với. Không biết đi được bao lâu, tầm mắt cuối cùng không còn là đơn điệu khô héo. Một tòa to lớn đến vượt quá tưởng tượng thành trì, xuất hiện ở trước mắt. Cách rất gần, Trần Huyền năng lực mơ hồ nghe được thành nội truyền đến huyên náo tiếng người. Kia quy mô nghe xong, liền biết xa so với trước đó đi ngang qua An Lạc trấn phải lớn hơn gấp trăm lần. Khoảng cách rút ngắn, tường thành cao vút trong mây, nhưng mặt ngoài cũng không phải là gạch đá kết cấu. Nó bao trùm lấy một tầng dày của kim sắc dầu trơn, như là một tầng ngưng kết cây dầu. Tại liệt nhật bạo chiếu dưới, trên tường dầu trơn chạy chậm chậm trôi, đem trọn tòa thành trì đều phủ lên được bảo cùng trang nghiêm, nhưng lại lộ ra một cỗ không nói ra được dầu mỡ buồn nôn. OK quốc cửa thành mở rộng. Ngay tại thỉnh binh đội ngũ đến trước cửa thành trăm mét chỗ lúc, cung, nên, đông, thổ, đại, đường, thánh, tăng, lỵ, lâm, OK quốc nhất đạo đồng thời vang lên hùng vị âm thanh, chấn người màng nhị ông tác hưởng, tràn đầy quá độ nhiệt tình cảm giác. Đúng lúc này, trong cửa thành, bên mông quần quận đi ra một chi đội ngũ. Một người cầm đầu, thân xuyên kim giáp, đầu đội tử kim vương miện, khuôn mặt uy nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm. OK quốc vương, sau lưng hắn đi theo mấy trăm tên văn võ bá quan, từng cái quần áo hoa lệ, thần thái nghiêm túc. Trần Huyền trong đôi mắt lặng yên giấy lên hai đóa kim sắc hỏa diễm. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí tác dụng dưới. Trong tầm mắt của hắn, cái đó dáng vẻ trang nghiêm quốc vương bày biện ra một phen khác, hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Cái kia trương uy nghiêm gương mặt, một thân lộng lẫy kim giáp, cũng chỉ là một tầng thật mỏng da, mà ở tầng kia da người phía dưới là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận màu xanh sư hào. Những kia sư hào đang không ngừng núp đích, xuyên thấu làn da, sau đó lại nhanh chóng chốc ra, hóa thành nhỏ bé bụi bặm, lại bị làn da lại lần nữa hấp thụ, bắt đầu một vòng mới tuần hoàn. Quả nhiên là nó, văn thủ Bồ Tát Thanh Mạo Sư Lỵ. Trần Huyền trong nháy mắt hồi tưởng lại tại tứ thánh tà trang trải nghiệm. Đầu kia sư lỵ mặc dù tạo thành chút ít phiền phức, nhưng nói tóm lại, coi như đối với mình cũng không có chân chính sát ý có thể trách thì trách ở đây. Nguyên tắc cốt truyện, sư đồ bốn người tới Ô Kê Quốc, hẳn là trước tiên ở Bảo Lâm tự nghỉ đêm, sau đó trong giếng báo ngộng, Đường Tăng nhìn thấy Thật Quốc Vương quỷ hồn, cuối cùng mới vạch trần cái này giả quốc vương. Như thế nào hiện tại này tên giả mạo, ngược lại trở thành cái thứ nhất ra nên tiếp. Ha 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 ha. Bản vương đêm xem thiên tượng, bấm ngón tay tính toán, liền biết hôm nay có Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng giá lâm. Thanh sư tinh hóa thân quốc vương, chỉ vào kia vạn năm không đổi xám trắng bầu trời, trên mặt tràn đầy vô cùng nụ cười chân thành. Bản vương đặc biệt xuất văn võ ba quan, cung kính bồi tiếp đã lâu. Thánh Tăng đường xa mà đến, khổ cực. Hắn sải bước đi đến Bạch Long Mã bên cạnh, nhiệt tình đưa tay muốn đi nâng trên lưng ngựa, tựa vô Đường Tăng. Đường Tăng tự nhiên không hề phản ứng. Vị này giả quốc vương cũng không chút nào lúng túng, ngược lại cười đến càng sáng lạn hơn, thuận thế thu tay lại, so cái mời tư thế. Đội ngũ chậm rãi tiến nhập Ô Kê Quốc đô thành. Thành nội vẫn là không có cái khác thiên tuyển giả tung tích, cũng không có bất luận cái gì phó bản mở ra thông cáo thanh âm nhắc nhở. Rất nhanh, Trần Huyền liền phát hiện nơi đây chân chính quỷ dị chỗ. Cùng ngoài thành hoang vu so sánh, bên trong thành là một loại khác cực hạn. Bệnh trạng sạch sẽ, đường đi rộng lớn thẳng tắp, sạch sẽ đến không có một chút cho bụi. Hai bên đường phố kiến trúc, bất luận là dân cư hay là cửa hàng, tất cả đều bày biện ra tuần hoàn theo một loại đối xứng mỹ học. Bên trái cửa sổ mở ra, bên phải cửa sổ cũng tất nhiên lấy hoàn toàn giống nhau góc độ mở ra. Phía đông trên mái hiên treo lấy ba xuyên đèn lồng, phía tây trên mái hiên cũng tất nhiên là ba xuyên, khoảng thời gian không sai chút nào. Trần Huyền chú ý tới, ven đường trồng cây cối, mỗi một khỏa độ cao quy mô, phân nhánh góc độ, thậm chí ngay cả trên cây lá cây số lượng đều hoàn toàn tương tự. Càng mắc quái, là cái này quốc gia người. Bọn hắn đi đường nhịp chân lớn nhỏ, cánh tay đong đưa biên độ, thân thể góc chế độ cũng hoàn toàn nhất trí. Cục, cục, cục. Hàng ngàn hàng vạn hai chân, lấy hoàn toàn tần số tương đồng, đặt ở ngọc thạch trên mặt đất, phát ra đều nhịp tiếng vang. Trần Huyền bên hai, bắt được một đoạn bên đường người đi đường đối thoại. Hôm nay ăn ba lượng mễ. Một người nam nhân nói mà không có biểu cảm gì. Hôm qua cũng thế. Một nữ nhân khác trả lời. Sau đó, hai người gặp thoáng qua, lại không giao lưu. Trong lời nói không có bất kỳ cái gì tâm tình, không có nói chuyện tiếng, chỉ có tin tức rất tinh chuẩn truyền lại. Cả tòa thành, phải nói không có một tia hoặc khí. Nơi này không giống như là một tòa nhân loại thành thị. Trần Huyền cảm giác, ngược lại càng giống là một cái đang vận hành tinh vi to lớn cơ giới. Mà trong thành mỗi người, cũng chỉ là đài này cơ giới bên trên, một cái có thể bị tùy thời thay thế linh kiện. Ok quốc quốc vương đi tại phía trước nhất, còn tại nhiệt tình giới thiệu hắn kỳ tác. Thánh Tăng mời xem. Ta này Ok quốc, làm sao? Không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, bách tính an cư lạc nghiệp, tất cả nhân chấm lấy trật tự trị quốc, lấy quy củ dục dân. Thanh âm của hắn to, tràn đầy kiêu ngạo. Quốc vương bách quan cứ như vậy dẫn dắt đến bọn hắn, dọc theo một cái thẳng tắp đại đạo, hướng phía hoàng cung phương hướng đi đến. Đại đạo hai bên quốc dân nhóm, tại bọn họ trải qua lúc, tụ họp soàn soạt mà dừng bước lại, sau đó xoay người. Tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, động tác đều nhịp. Và đội ngũ hoàn toàn đi qua, bọn hắn lại sẽ đồng loạt ngồi dậy, tiếp tục hành trình của mình. Rất nhanh, hoàng cung đến. Một tòa đồng dạng hoàn mỹ đối xứng cung điện. Quốc vương lúc này dừng bước lại, xoay người. Thánh Tăng, mời. Một đường gió bụi mệt mỏi, tất nhiên là khát nước. Chấm trong ngự hoa biên, có một cái giếng. Tia nước ở trong giếng, nhất là mát lạnh ngọn. Nụ cười của hắn, so trước đó càng sáng lạn hơn một phần, khỏe miệng vét ra độ cong, cũng lớn hơn một chút. Mấy quả quá đáng bén nhọn răng nanh, từ môi hắn bên cạnh xuất hiện. Chương 216, lãnh đạo thị sát chương 216, lãnh đạo thị sát sư phụ cùng hai vị sư minh đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế là, Trần Huyền trên mặt, cơ bắp khiên động, phục khắc xuất ngoại vương như vậy nhiệt tình tiêu dung. Tốt. Kia liền làm phiền quốc vương, trước mang bọn ta đi xem một chút. Dù sao thầy cho chúng ta mấy cái, đến cái này phồn hoa quốc gia, cùng nhau đi tới, chưa từng thấy qua một giọt nước. Đi tới hoàng cung chỗ sâu. Bốn phía kiến trúc đối xứng cảm giác càng thêm mãnh liệt, hoàn mỹ đến thậm chí để nhân cảm thấy một loại ngạt thở. Rất nhanh, Trần Huyền phát hiện cỗ này ngạt thở cảm giác cũng không phải là hoàn toàn đến tự xây trúc, càng giống là có vô số đạo ánh mắt đang nhìn trộm, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì ánh mắt đầu vườn. Phản phất, chính là những này gạch ngói đường vân, đều tại nhìn chăm chú bọn hắn. Cuối cùng, hạo đãng đội ngũ tại một cái giếng cổ bên cạnh ngừng lại. Miệng giếng phía trên, nghiêng nghiêng địa nô ra một gốc chuối tây thụ. Chúng ta chờ đợi ở đây là đủ. Quốc vương sau lưng văn võ ba quan, giống như là tiếp thu được vô hình chỉ lệnh, bước chân im bặt mà dừng. Bọn hắn tinh chuẩn địa dừng ở cách miệng giếng ba bước bên ngoài, cùng lúc mở miệng. Phản phất, tiếp tục tiến lên một bước, liền có một đạo vô hình giới tuyến ngăn đón bọn hắn. Trần Huyền ánh mắt rơi vào miệng giếng. Giếng biên giới, từ 8 khối to lớn lưu ly gạch xây thành. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí tại Trần Huyền giấy lên kim sắc hỏa diễm tầm mắt bên trong, bắt giác lưu ly giếng bản chất bị nháy mắt xuyên thủng. Quả nhiên, căn bản không phải giếng, mà là một đầu thân thể bị cưỡng ép vặn mẹo thành hình tam cạnh, hình thái nhiều sóng long thi. Đầu lâu của nó chôn sâu lòng đất, huyết nhục hóa thành vách giếng, xương cốt vặn mẹo thành giếng, dùng mình dập nát thân thể khóa lại Ok quốc chỗ sâu nhất thủy mạch. Thì ra là thế. Khó trách ngoài thành đại hạn ngàn dặm, đất chết đất khô cằn. Chỉ có cái này hoàng cung chỗ sâu, ẩn dấu cuối cùng này một thanh nguồn nước. Trần Huyền dạo bước đến bên cạnh giếng, nhìn xuống dưới. Ta cũng muốn nhìn xem, trong giếng có phải là thật hay không có nguyên tắc bên trong bị đẩy xuống, ngâm dòng dã 3 năm không may thật quốc vương. Nhưng mà, nước giếng thanh tịnh thấy đáy. Không có thi thể, không có cây rong, thậm chí không có một tia gợn sóng. Một giây sau, Trần Huyền con ngươi thu nhỏ lại. Hắn phát hiện trong đó chân chính quỷ dị địa phương. Mặt nước phản chiếu ra xám trắng bầu trời, phản chiếu ra bên cạnh giếng giả sơn cùng chuối tây. duy chỉ có không có phản chiếu ra cái bóng của hắn. Nước giếng bên trong không có một ai. Phản phất giờ phút này thăm dò hướng trong giếng nhìn trộm, chỉ là một cái trong suốt u linh. Có ý tứ. Trần Huyền ngồi dậy, nghĩ tới một trận, hướng về phía kia hai cái sao động sư minh cao giọng hô, đại sư minh, nhị sư minh, mau tới đây nhìn một cái. Giếng này thủy thật đặc biệt, chiếu không ra chính chúng ta. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới nghe vậy tò mò bu lại đi đến nhìn. Thanh tịnh mặt nước, đồng dạng chiếu không ra hai người bọn họ thân hình. Đã như vậy, ánh mắt của Trần Huyền vượt qua quốc vương, hướng về một cái khoanh tay đứng hầu cung nữ. Hắn xông nàng vây vây tay, thiếu dung hiền lành. Ngươi, tới. Cung nữ thân thể nháy mắt cứng đờ, bắt đầu run rẩy. Trên mặt cơ bắp không bị khống chế co quắp, lại dáng chống đỡ lấy một bộ bị nhìn không thấy kim khâu và kín lại mỉm cười. Dẫn đến khóe miệng toét ra run rẩy biên độ, để nàng xem ra quỷ dị lại khó coi. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía quốc vương. Quốc vương vẫn như cũ treo bộ kia nhiệt tình hiếu khách tướng mạo, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Nàng đành phải máy móc địa xê dịch bước chân, một điểm địa, tới gần trước kia giếng. Trần Huyền ánh mắt gắt gao khóa lại nàng. Khi tầm mắt của nàng cùng nước giếng sắp tiếp xúc một sát na. A! Một tiếng kinh hô còn chưa hoàn toàn phát ra. Ha 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 ha. Quốc vương một bước tiến lên, thân thể của hắn vừa vặn ngăn tại miệng giếng cùng cung nữ ở giữa. Bổn vương sơ sẩy, quên cáo chi. Cái này gọi là không mong một giếng. Không phải sẽ bị nước ở trong giếng bị tắc tính mệnh đi, nhất là bản địa bách tính, liền càng sẽ bị quỷ nước nhớ thương. Tiến hội đã chuẩn bị tốt, chư vị thánh tăng, mời tới bên này, mời tới bên này. Hắn được cười, không nói lời gì đem đám người dẫn hướng một cái khác đầu hành lang. Nhìn thấy quốc vương tránh không kịp phản ứng, Trần Huyền lập tức xác định, cái này miệng bắt giác lưu ly trong giếng, ẩn giấu một cái tuyệt đối không thể bị đụng vào chân thực. Liên tại bọn hắn rời đi thời điểm, đại điện trong bóng tối, vô thanh vô tức hiện ra 6 tên cung nữ. Các nàng động tác mau lẹ địa tại chư bát giới vừa mới dẫm qua trên mặt đất lau, đem những cái kia nước bùn dấu chân triệt để dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất cứ dấu vết gì. Các nàng trong miệng còn tại khẩn trương nghĩ linh tinh. Còn tốt, hẳn là tới kịp. Nhìn xem một lần nữa không nhốn bụi trần hoàn cảnh, các nàng lần nữa im ắng biến mất. Trên đường, Trần Huyền hồi tưởng đến những cung nữ kia, cùng vào thành sau tất cả quốc dân mặt. Trên mặt của các nàng đều treo giống nhau như lúc, phản phất bị nhìn không thấy kim khâu khe hở ngừng miệng rắc mỉm cười. Loại kia đường cong, loại kia cảm giác cứng ngắc, bất quá chí ít. Bọn hắn những này còn tính là nhân nhục thân. Trần Huyền thu tầm mắt lại, dưới đáy lòng bồi thêm một câu. Không giống trên tường thành những cái kia chạy kim hoàng dầu trơn. Loại đồ vật này chỉ là đã từng là nhân mà thôi. Rất nhanh, bọn hắn đến yến hội sảnh. Đường Tăng được an bài tại cao cao tại thượng chủ vị. Sư Lệ Tinh biến thành quốc vương ngược lại cung kính ngồi ở bên vị, phóng khoáng địa vung tay lên, tuyên bố quốc yến bắt đầu. Trần Huyền ánh mắt tại chiến yến tiệc đảo qua. Trên bàn bày có chút là Tôn Ngộ Không tìm đến cái chủng loại kia kỳ hoa dị quả, nhưng càng nhiều là từng bàn dùng bản địa hương liệu ướp gia vị qua màu tương khối chả thịt. Ô nhiễm độ, cực thấp, ô nhiễm độ, cực thấp. Trần Huyền kẹp lên một khối. Khối thịt hình dạng, rõ ràng là năm ngón tay cùng nhau gãy mất bộ dáng. Hắn thậm chí năng lực nhìn thấy phía trên lưu lại móng tay hình dáng. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí kết quả phân tích hiện hiện, những này cũng không phải là đến từ thiên tuyển giả. Quái đàm thế giới bên trong, cuối cùng là xuất hiện này chủng loại hình yến hội. Trần Huyền trực tiếp ở trong lòng nhà rãnh, cổ tay chuyển một cái, đem khối thịt kia ném vào mình địa không bên trong, không tiếp tục đụng. Yến hội hơn phân nửa, múa nhạc tấu lên. Một đám cung nữ nện bước bước liên tục tiến vào đại điện, bắt đầu biểu diễn ca múa. Các nàng dáng múa tinh chuẩn đến chút xíu, mỗi một cái quay người, mỗi một lần đưa tay đều nhịp. Hồi tưởng vào thành sau kia không nhiễm trần thế đường đi, nhìn trước mắt cái này ra hoàn mỹ đến quỷ dị vũ đạo. Trần Huyền trong lòng triệt để xác định, những này rõ ràng chính là sư tử tinh quốc vương vì nên đón Đường Tăng, tỉ mỉ chuẩn bị nên kiểm nghi thức. Tôn Ngộ Không ở một bên buồn bực ngán ngẩm địa gặp quả, đối với mấy cái này ca múa không có chút nào hứng thú. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hướng dưới mặt đất liếc đi, không biết tại nhìn cái gì đó. Vũ đạo kết thúc, quốc vương phất tay, lui chúng cung nữ. Thánh tăng, bổn vương kỳ thật biết các ngươi muốn cái gì. Một nội thị quan lập tức cong cong thân thể, trình lên một cái gỗ trinh nam khay. Phía trên lẳng lặng nằm một bản thông quan văn điệp. Trần Huyền đưa tay tiếp nhận. Tại hắn lật ra văn điệp phong bì nháy mắt, từng hàng vặn vẹo văn tự ở bên trong xuất hiện. Quy tắc 1, mời bảo đảm ngài khỏe miệng thời khắc bảo trì dương lên. Thút thít là nhu nhược biểu hiện, ở đây không được cho phép. Quy tắc 2, bảo trì mỗi một tấc mặt đường sạch sẽ, bất kỳ cái gì vết bẩn đều là đối trật tự khinh nhẫn. Vi phạm quy tắc người sẽ bị thái tử làm trừng phạt. Quy tắc 3, mời cùng người quê nhà bảo trì tuyệt đối hữu hảo. Quy tắc 4, thái tử là quốc gia này hoàn mỹ nhất người thừa kế, hắn thuần khiết thiện lương, không muốn ý đồ tổn thương hắn. Bất luận cái gì cùng thái tử trò chuyện, đều phải có quốc vương ở đây. Quy tắc 5, vương hậu ở khắp mọi nơi, nàng nhìn chăm chú lên thành bang mỗi một nơi hẻo lánh. Vương hậu cùng quốc vương tình cảm rất sâu đậm, nàng, quốc vương vẫn là hội nghe theo. Quy tắc 6, nước giếng là quốc vương ban ân, chỉ có thể từ quốc vương tự mình phân phối. Không thể một mình nhìn giếng, trong giếng đồ vật hội ghi nhớ mặt của ngươi. Trần Huyền đầu ngón tay, dừng ở một hàng chữ cuối cùng bên trên. Quy tắc 7, trong đêm, nếu như ngươi nghe tới tiếng khóc, lập tức ép buộc mình tin tưởng, đây chỉ là một giấc mộng. Chương 217, Bảo Lâm mưa đêm, trực tiếp khởi động lại, đồ, chương 217, Bảo Lâm mưa đêm, trực tiếp khởi động lại, đồ, đón lấy, Trần Huyền ngón tay, tại kia bản thông quan văn điệp trang giấy thượng nhẹ nhàng đút ve. Rất kỳ quái, không có thông cáo nhắc nhở. Lại sớm cầm tới phó bản quy tắc, đây là lần thứ nhất. Trần Huyền nháy mắt xem thấu bản chất. Điều này nói rõ đoàn người mình, xác thực đã đi tới cái này phó bản phụ cận. Chỉ là, còn không có tìm tới cái kia chân chính cửa vào. hắn tinh tế hồi tưởng một đường đi tới. Những cái kia hoàn mỹ đối xứng kiến trúc, quốc dân nhóm bị khe hở chết ở trên mặt cứng nhắc tiêu dung. Còn có tòa này vàng son lộng lẫy, lại từ thực chất bên trong phát ra mùi hôi hoàng cung. Tựa hồ khắp nơi đều là manh mối, nhưng lại khắp nơi cũng đều là mê vụ. Mà phó bản cửa vào, tựa hồ không tại đô thành, lại tựa hồ ngay tại cái này đô thành trong một góc khác. Trần Huyền cứ như vậy nghe chung quanh sáo trúc thanh âm, không nói gì, đem bản này hơi mỏng văn điệp thu nhập trong tay áo. Yến hội tại loại này quỷ dị hài hòa bầu không khí bên trong tán đi. Giả quốc vương lấy thánh tăng đi đường mệt mỏi, cần sớm đi nghỉ ngơi làm lý do, an bài nội thị dẫn dắt bọn hắn tiến về dịch quán. Rời đi đại điện trên đường, bọn hắn xuyên qua một mảnh tu bổ quá phận chỉnh tề hoàng gia lâm viên. Đúng lúc này, ai da, một trận thê lương lại bị cương ép kiểm chế thét lên, từ lâm viên chỗ sâu giả sơn hậu chuyển tới. Dẫn dắt nội thị quan vô ý thức nghi tăng tốc bước chân, nhưng Trần Huyền lại ngừng lại. Nội thị quan thấy thế, trên mặt đành phải treo tiêu chuẩn mỉm cười, ngựa khí bắt đầu có chút phát run, chỉ là có hạ nhân không hiểu quy củ, làm bẩn mặt đất, thái tử điện hạ ngay tại thay cha vương chấp hành trật tự. Thuận thanh em đầu nguồn nhìn lại, lâm viên chỗ sâu, một người mặc lộng lẫy cẩm phục thiếu niên chính kéo ra một trường kim quang lòng lánh trường cung. Hắn cũng không phải là tại săn bắn động vật, hắn mũi tên nhắm ngay chính là một cái tại lão đảo chạy trốn cung nữ. Cung nữ ngã nhào xuống đất, trên mặt tiêu chuẩn mỉm cười, đến chết cũng còn treo. Trần Huyền trong đầu hiện ra kia hai đầu quy tắc. Quy tắc 2, bảo trì mỗi một tấc mặt đường sạch sẽ, bất kỳ cái gì vết bẩn đều là đối trật tự khinh nhẫn. Vi phạm quy tắc người sẽ bị thái tử làm trừng phạt. Quy tắc 4, thái tử là quốc gia này hoàn mỹ nhất người thừa kế, hắn thuần khiết thiện lương. Cái này trừng phạt cũng không xem như thuần khiết thiện lương. Hay là nói, tại cái này quốc gia, thiện lương định nghĩa đã bị đầu này sư lỵ tinh bạn mèo rồi. Tại dịch quán, đêm rất nhanh liền đến. Không có trăng sáng, bầu trời là một mảnh chết trầm sẩm đen. Tôn Ngộ Không nâng lên bệ sắt, dựa vào tường ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ tại giữ lực lượng. Trần Huyền một mình ngồi vào một ngọn chập chờn ngọn đèn trước, đem kêu bản thông cáo văn điệp mở ra, ánh mắt từng chữ từng câu nhìn kỹ kêu bảy đầu quy tắc. Hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào một đầu cuối cùng. Quy tắc 7, trong đêm, nếu như ngươi nghe tới tiếng khóc, lập tức ép buộc mình tin tưởng, đây chỉ là một giấc mộng. Thời gian, từng giây từng phút địa trôi qua. Hắn kiên nhẫn chờ đợi trận kia trong dự đoán tiếng khóc, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Hắn càng nghĩ, suy nghĩ thì càng phân loạn, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bực bội. Không đúng chỗ nào. Đúng lúc này, tôn kia tượng gỗ đường tăng, lỗ trống hốc mắt chẳng biết lúc nào chuyển hướng hắn. Chấp niệm bị trướng, buông xuống tức nhập. Nói xong cái này tám chữ, đường tăng liền lần nữa gục đầu xuống, không còn nói về hắn. Trần Huyền sửng sốt. Đây là tại chỉ điểm ta. Đa tạ sư phụ. Hắn nháy mắt hiểu rõ. Mình tận lực đi chờ tiếng khóc, là một loại chấp niệm. Quy tắc 7 trọng điểm, hiển nhiên không phải tiếng khóc mà là tại đằng sau tin tưởng làm động. Không còn xoan suýt, không lại chờ đợi. Hắn học đường tăng dáng vẻ, triệt để chạy không tâm thần, đình chỉ hết thể chủ động suy nghĩ. Dần dần, một loại kỳ dị bóc ra cảm giác, bắt đầu từ toàn thân dâng lên. Đây cũng không phải là bối rối, mà là một loại bóc ra cảm giác. Ý thức đang trở nên mơ hồ, linh hồn đang bị từ một bộ không thuộc về mình thể xác bên trong chậm rãi rút ra. Bên hai truyền đến tí tách tiếng mưa rơi. Ngay sau đó, một trận kiềm chế âm u lại liên miên bất tuyệt nước nở từ tại chỗ rất xa thẩm thấu mà tới. Ô, 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 thật nghe tới. Tiếng khóc kia phảng phất đến từ một cái thế giới khác, tràn ngập vô tận đoàn khuất cùng không cam lòng. Trần Huyền trong lỗ mũi cũng tiến vào một cỗ ướt sũng mùi nấm mốc, hô tạp đầu gỗ hủ bại sau phát ra buồn nôn mùi. Đúng lúc này, một đạo đã lâu băng lãnh tuyên cáo rốt cục tại trong đầu hắn băng lên. Cấp B phó bản, OK quốc bảo lâm mưa đêm. Phó bản đã mở ra, mới đầu còn dừng lại tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê ý thức, bị đạo thanh âm này nháy mắt kéo về hiện thực. Trần Huyền đỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn đối đầu, nơi này mới thật sự là phó bản. Trước mắt, gian kia hoàn mỹ không một tì vết tầm điện biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một gian rách nát không chịu nổi bốn phía hở miếu cổ thiền phòng. Mạng nhện treo ở trên xà nhà, tường ra mảng lớn bong ra từng mảng, lộ ra bên trong ẩm ướt biến đen bùn vôi. Hắn lập tức từ cứng rắn ván giường ngồi dậy, đi tới kia phiến phá cái lô lớn cửa gỗ trước. Ngoài cửa sổ, không còn là tu bộ chỉnh tề hoàng gia lâm viên, mà là một đầu vũng bùn đường đi. Hoa lạp lạp lạp, mưa to như thiên hà chảy ngược. Hạt mưa điên cuồng nện ở nóc nhà ngói bể cùng mặt đất bùn nhau bên trên, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đem trọn tòa rách nát chùa miếu bao phủ tại một mảnh khổng lồ hơi nước bên trong. Đường đi chính giữa, đứng một cái nam nhân cao lớn bóng lưng. Chân chính OK quốc vương trên người hắn món kia sớm đã hủ bại không chịu nổi long bào bị nước mưa thấm đẫm, tước đấm mái tóc đen dài gắt gao dính tại trên cổ. Hắn cứ như vậy thẳng tắp địa đứng, đưa lưng về phía chùa miếu đại môn, tại trong bóng tối vô tận phát ra từng tiếng thê lương tuyệt vọng kêu khóc. Ôi, ôi, ô ô ô, ô ô ô, ô ô ô. Trần Huyền nhìn xem cái kia trong mưa long bào bóng lưng, tìm tới. Đây mới là chân chính OK quốc vương. Vừa dứt lời, đông, gian phòng cách vách đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi cuốn quýt thanh âm, giống như là có nhân đạp vụt tấm ván gỗ. Trần Huyền nhíu mày lại, đẩy ra mình căn phòng này phế phẩm cửa hông, sắt vách cửa khép hở, kẹt kẹt, môn trục phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Trong phòng, một người mặc gã niềm nhị thứ nguyên trang phục nam nhân đưa lưng về phía mình, thân thể cứng nhắc, chính lấy một cái cực kỳ buồn cười tư thế, một chân đứng ở ván giường bên trên, cái chân còn lại treo giữa không trung, tựa hồ là bởi vì nghe tới sắt vách Trần Huyền phát ra thanh âm mà bị dọa đến định cách. Trần Huyền nhìn xem trương này quen thuộc bóng lưng, có chút muốn cười. Quả nhiên là Trương Bình An. Nghe tới tiếng mở cửa, Trương Bình An cứng nhắc cổ rắc rắc địa quay lại, khi hắn thấy rõ người tới là Trần Huyền lúc, tấm kia nhân sợ hãi mà trở nên trắng bệ mặt, nháy mắt chuyển thành gặp quỷ kinh ngạc. Môi hắn run rẩy, treo giữa không trung cái chân kia đều quên buông ra, khóc không ra nước mắt. Ngoa tạo, không phải đâu, ta tại mộ địa chính là thuận miệng nói, cũng không có cầu nhanh như vậy liền gặp mặt ta. Một giây sau, hắn đột nhiên kịp phản ứng mình người ở chỗ nào, người trước mắt này là ai? Phù phù một tiếng, Trương Bình An từ bán giường thượng thẳng tắp địa ngã xuống, cũng không nói hoài tới đau, trực tiếp bổ nhào vào Trần Huyền bên chân, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, kinh hỉ và thuận, Huyền thần, Huyền thần đại đại, cầu ôm đùi a. Địa phương bị quái này quá dọa người, bên ngoài món đồ kia khóc nửa đêm. Trần Huyền cúi đầu nhìn xem trên đùi cái này không có hình tượng chút nào có thể nói vật trang sức, có chút im lặng. Tiểu tử này tại Lam Tinh nhân trước còn tính là giả bộ giả vờ giả vịt, kết quả vừa đến quái đàm thế giới, tham sống sợ chết bản tính liền triệt để bại lộ. Bất quá, sự xuất hiện của hắn cũng mang ý nghĩa Lam Tinh bên kia trực tiếp tỷ lệ lớn đã một lần nữa kết nối. Cũng liền tại lúc này, trước mắt hắn cảnh tượng lặng yên phát sinh biến hóa. Tầm mắt nơi hẻo lánh bên trong, một cái quen thuộc hơi mở khung đung lấp loè mấy lần. Ngay sau đó, vô số mưa đạn quả thực như hồ thủy điện xả lũ, mãnh liệt mà ra. Ta nhìn thấy cái gì? Sống, là sống huyền thần. Nửa năm, ta liền biết huyền thần không chết. Ô ô ô, trở về, ta cảm giác đều trở về. Nửa năm, dòng dã nửa năm tối tăm không mặt trời tuyệt vọng phó bản. Cuối cùng là có thông quan hy vọng, rốt cục lại có thể nhìn thấy huyền thần trang bức. Đường cao hưng quá sớm, các ngươi đều quên đã từng thập cửu quốc là như thế nào đối đãi huyền thần. Cùng lúc đó, Lam Tinh, thập cửu quốc riêng phần mình chuyện lại trung tâm chỉ huy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả thủ lĩnh trong cùng một lúc thu được tin tức, giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia đang cúi đầu nhìn xem trên đùi vật trang sức nam nhân, giống như là nhìn thấy trên thế giới nhất hoang đường khủng bố cảnh tượng. Không có khả năng. Một cái thủ lĩnh tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập không cách nào lý giải run rẩy. Sinh mạng thể trinh về không, hắc vực năng lượng tiêu tán, đây đều là chúng ta tận mắt xác nhận. Vì cái gì? 19 mai. Kia là 19 mai đạn hạt nhân bão hòa thức quanh tạc. Hắn vì sao lại lông tóc không thương xuất hiện lần nữa thế giới kia? Nhật Bất Lạc quốc lao thủ lĩnh, chán nản nhắm mắt lại, thần sắc vô cùng phức tạp. Bọn hắn tỉ mỉ bình định lập lại trật tự tự cho là đúng tất yếu chi ác. Những này dùng để trấn an dân chúng cùng thuyết phục mình lý do. Tại Trần Huyền lại xuất hiện một khắc này, quả thực thành một cái từ đầu đến đuôi, đi vào sử sách toàn cầu trò cười. Chương 218, khôi lỗi chúa cứu thế chương 218, khôi lỗi chúa cứu thế nghĩ đến đây. Nhật Bất Lạc quốc, vị này gọi chủ trì hữu lao thủ lĩnh, rồi ra một con tre kín ra đốn mồi tay, tại màu đỏ quay số điện thoại trên bàn run rẩy mấy lần, mới rốt cục thành công đè xuống dãy số. Một đạo mã hóa tuyến đường kết nối, hình chiếu 3D sáng lên. Tổn sân mặt phi nộn xuất hiện ở trên màn ảnh, hắn chính giơ một chén đổ đầy khối băng có cả có lạ, rót vào yết hầu kết trên dưới nhấp nô. Từ ngực. Thấy cảnh này, Chu Chỉ Hữu ngược lại không có đối Trần Huyền sợ hãi, một loại hỗn tạp phẫn nộ cùng hoang đường cảm xúc bay thẳng đỉnh đầu. Đem ngươi cái này đáng chết có cả có lạ buông xuống, Tổn sân. Hắn gào thét, bởi vì quá độ kích động mà phá âm. Màn hình đối diện Tổn sân, uống có cả có lạ động tác thật đúng là dừng lại. Hắn đem cái chén buông xuống. Hai người cách đầu này vượt qua đại lục các quang, nhìn nhau không nói gì, đều lâm vào thật lâu giống như chết trầm mặc. Tổn sân dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc. Khó trách, nửa năm trước thổ quốc bước lên cái gọi là toàn cầu chiến tranh, tới nhanh như vậy, đi đến cũng nhanh như vậy. Bọn hắn ngay từ đầu liền xác nhận Trần Huyền không có chết, cho nên bọn hắn mới dám như vậy không kiêng nể gì cả, tại ép khô chúng ta tất cả hiệp nghị lợi ích về sau, lại nhanh chóng thu tay lại ngưng chiến. Bắc Hải nguồn năng lượng hiệp nghị, Phi Châu quáng hiếm thấy sinh, quyền hạn tối cao kỹ thuật bích lũy. Chu Chỉ Hữu, chúng ta đều bị buộc địch. Đây là một trận có dự mưu, nhằm vào chúng ta thập cửu quốc lừa đảo. Chúng ta thành toàn thế giới lớn nhất thằng hề. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Chu Chỉ sờ lấy cái chán, cảm giác bất lực càng sâu. Cũng may, hắn lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể từ cái địa phương quỷ quái kia trở về. Ta để ý nhất chính là, chúng ta ngay tại toàn cầu phạm vi bên trong đóng gói mở rộng cái kia mới chúa cứu thế những cái kia tạo thế muốn hay không lập tức dừng lại. Ngừng. Tại sao phải ngừng? Không dùng. Tồn sần quả quyết tự tuyệt. Cái kia tòng long quốc tuyển ra đến tiểu cô nương, không phải rất được không? Gọi là cái gì nhỉ? Tô. Được rồi, những này không trọng yếu, nàng cho đến nay đều không có náo ra bất luận cái gì yêu thiêu thân, nghe lời, ngây thơ, dễ dàng bị khống chế. Một cái năng lực bị tư bản cùng dư luận điều khiển bình thường chúa cứu thế xa so với Trần Huyền dạng này không cách nào trưởng khống, lúc nào cũng có thể phản vệ chúng ta thần muốn an toàn gấp một vạn lần. Chúng ta không chỉ có không thể như vậy dừng lại, còn muốn tăng lớn cường độ. Tổn sần ngữ tốc tăng tốc. Lợi dụng nàng, làm dư luận vũ khí, toàn lực chèn ép tại thủ quốc, thậm chí toàn cầu phạm vi bên trong đều ngày càng hưng khởi huyền thần giáo. Bước kế tiếp chính là đem Trần Huyền triệt để yêu ma hóa, đem hắn định nghĩa làm dẫn phát tất cả chuyện lạ hai nạn đầu nguồn. Chỉ cần dân chúng tin tưởng điểm này, chúng ta liền có thể suy yếu thổ quốc thậm chí toàn cầu lớn nhất trụ cột tinh thần. Duy chỉ có nước cờ này, chúng ta xem như đi đúng rồi. Chu Chỉ Hữu nghe được hái hùng kết vía, hắn cảm giác Tổn Sần đã điên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ thành lũy kia dày đến mấy chục mét hợp kim trần nhà. Tổn Sần, nếu như, ta nói là nếu như, thật đến lui không thể lui một bước kia, chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể lựa chọn trốn đi? Trốn đi còn tinh, kia là lựa chọn cuối cùng. Tổn Sần đánh gãy hắn, ở trước đó, chúng ta còn có rất nhiều sự tình có thể làm. Tây Du quái đàm, Thế giới trong động. Tại tòa này bị mưa to cầm tù trong chùa cổ, Trương Bình An một mực gắt gao treo ở Trần Huyền trên đùi. Trần Huyền mặt không thay đổi vung hai lần chân, không có vung dậy. Hắn lại duỗi ra tay, tại Trương Bình An viên kia rối bời trên đỉnh đầu đuốt ve mấy lần, giống như là trấn an một con chấn kinh sủng vật. Động tác này quả nhiên đưa đến tác dụng. Trương Bình An hơi mặt lộ vẻ xấu hổ, ngoan ngoãn buông tay ra, đặt mông ngồi dưới đất, nhưng ngoài miệng cũng không có ngừng. Huyền thần, ta thân thần, ngươi có thể tính xuất hiện, ngươi là không biết ta. Ngươi không tại nửa năm này, chúng ta thiên tuyển giả thổ quốc qua đó là cái gì thời gian? Vậy đơn giản chính là không bằng heo chó a. Đám kia cháu trai, Sam quốc, mặt trời không lặn, A Tam, bọn hắn ỉ vào nhiều người, tại phó bản bên trong liên hợp lại xa lánh chúng ta thổ quốc nhân, cướp chúng ta manh mối, chăn chúng ta sinh lộ, có đến vài lần ta đều dựa vào giả chết mới sống sót. Trần Huyền lặng lặng nghe, thần sắc không có nửa phần ba động. Hắn thậm chí không cần đi nhìn Sở Tiêu đi ô mưa đạn, đều biết gia hỏa này trong lời nói chí ít có tám thành là khoa trương cùng địa đặt. Hắn không để ý đến trên mặt đất tên dở hơi, phối hợp vẫn nhìn căn này trống rông rách nát thiên phòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đất quay cuồng. Đường Tăng, còn có Tôn Ngộ Không, chư bắt giới hai vị sư mình, đều không ở nơi này. Hồi tưởng lại mình tiến vào nơi đây trước đưa điều kiện, là buông xuống chấp niệm mới có thể đi vào. Chư bắt giới, bản thân liền là vô tận dục vọng tập hợp. Tôn Ngộ Không, càng bị nóng nảy cùng bạo ngược lấp đầy giết chóc binh khí. Lòng của bọn nó, chỉ sợ một khắc cũng không yên lặng được. Tự nhiên không có cách nào tiến vào cái này từ mộng cấu thành không gian đặc thù. Ngươi lúc tiến vào, có nhìn thấy Đường Tăng, cái kia một điều hòa thượng sao? Trần Huyền hỏi trên mặt đất Trương Bình An. Trương Bình An một bên khóc thút thít, một bên lắc đầu. Không thấy. Bất quá huyền thân ngươi yên tâm, loại tình huống này, nửa năm qua này chúng ta thấy nhiều. Hắn dùng sức sát đem mặt, giải thích nói, mỗi lần phó bản thiết lập lại, chúng ta những ngày này từ người đều sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến cái này miếu hoang các gian phòng bên trong, mọi người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tại bọn hắn nói chuyện này nháy mắt. Ô, ôi. Bên ngoài thiệt phòng, trận kia để ra đầu run lên, liên miên bất tuyệt tiếng khóc, dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Như chút nước mưa rơi, tựa hồ cũng ít đi một chút. Trương Bình An lập tức từ dưới đất bò dậy, tiến đến kia phiến phế phẩm trước cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí nhô ra nửa cái đầu nhìn xung quanh. Màn mưa chung, cái kia mặc hủ bại long bảo, một mực tại đường đi trung ương kêu khóc quốc vương bóng lưng, thật đã không thấy. Hô. Trương Bình An thật dài địa thở dài một hơi. Trần Huyền xuất hiện, để hắn cây kia căng cứng nửa đêm thần kinh, rốt cục triệt để lòng xuống dưới. Hắn cười hắc hắc, giống như là muốn hiến bảo đồng dạng, bắt đầu từ trên người chính mình móc đồ vật. Hắn đầu tiên là trịnh trọng từ trong ngực móc ra một cây dùng dây đỏ cột, tối như mực lư móng. Đó lấy, lại từ trong đũng quần lấy ra một bao dùng giấy dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ gạo nếp. Sau đó là thập tự giá, mấy sâu tỏi. Hắn thậm chí cởi giày, từ đế giày móc ra mấy chương chồng chất thành hình tam giác, vẽ lấy chữ như gà ới, thoạt nhìn như là từ liều hề hề nhập hàng thấp kém phụ chú. Phật châu, thánh kinh, khô quát pizza, từng khai quang siêu nhân điện quang phỉ cụ. Trần Huyền nhìn xem hắn cứ như vậy từng kiện địa, đem những này phế phẩm nhét vào tích đầy cho bụi ván giường bên trên, rất nhanh liền xếp thành một toàn núi nhỏ. Giá hỏa này trên thân, đến cùng là thế nào giấu lại nhiều thứ như vậy? Quả thực là cái di động bãi rác. Trần Huyền lúc trước thông qua mưa đạn, đã đại khái hiểu rõ một chút tình huống. Nguyên lai tại hắn biến mất khoảng thời gian này, Lam Tinh Thiên Tuyển giả liền không còn xuất hiện đang trách đàm Tây Du chủ thế giới, mà là sẽ bị trực tiếp truyền tống đến cái này phó bản bên trong. Khó trách thỉnh kinh đội ngũ ở bên ngoài đi nửa năm, một cái Thiên Tuyển giả đều không có gặp phải. Huyền thần, ngài là lần đầu tiên tới a? Trương Bình An nhìn ra Trần Huyền đối với nơi này hoàn toàn không biết gì, chủ động giới thiệu. Cái địa phương quỷ quái này là cái vòng lặp vô hạn. Chúng ta toàn cầu Thiên Tuyển giả cho đến nay đã. Hắn duỗi ra hai ngón tay, trên mặt hiện ra nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc. Tử vong nhân số đã vượt qua 2000. Đừng nhìn nó chỉ là cái cấp B phó bản, nhưng nơi này căn bản không có sinh lộ. Một lúc sau, làm bằng sắt nhân cũng gánh không được a. Chương 219, hồn phi phách tán. Chương 219, hồn phi phách tán. Chết bao nhiêu nhân, Trần Huyền căn bản không quan tâm. Hắn trực tiếp hướng phía kia phiến, xem ra đã bị nước mưa thẩm thấu đến biến đen mỏng cửa gỗ đi đến. Đừng. Trương Bình An xem hiểu hắn mở cửa dự định, cả người một chút nào tới, ngăn ở trước cửa, dùng phía sau lưng chống đỡ. Hắn vẻ mặt cầu xin, huyền thần, không thể mở. Môn này ngàn bạn không thể mở a. Vừa mở cửa, liền xong. Bên ngoài cái kia khóc tang đồ chơi, mặc kệ ngươi có nhìn hay không đạt được nó, chỉ cần cửa mở, nó liền có thể cách 800 dặm mà đem ngươi hồn nhì câu đi, để ngươi biến thành cùng cái xác không hồn một dạng. Cái xác không hồn. Trần Huyền trong đầu nháy mắt hiện ra OK quốc đô thành bên trong, những cái kia trên mặt mang nụ cười cứng nhắc, hành động đều nhịp quốc dân. Thì ra là thế. Khó trách toàn bộ OK quốc bách tính đều như là để tuyến con rối, đồ cụ hình người, không có chút nào sinh khí. Linh hồn của bọn hắn rất khả năng chính là tại ngày hôm đó phục một ngày đêm mưa trong lúc ngủ mơ, bị cái này ai oán tiếng khóc từng chút địa rút khô. Hắn rủ xuống nhãn, nhìn xem run rẩy Trương Bình An. Ngươi cảm thấy cái này cũng bao quát ta sao? Một câu, để Trương Bình An tất cả thanh âm đều kẹt tại trong cổ họng. Đúng vậy, ai trước mắt vị gia này là ai? Một cái tại vụ nổ hạt nhân trung tâm đều có thể sống sót, bằng sức một mình đem toàn bộ làm tinh văn minh đùa bỡn xoay quanh nam nhân. Chỉ là một cái cấp B phó bản quỷ dị, đủ hắn nhét cái răng sao? Có thể. Thế nhưng là, Trương Bình An há to miệng, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn hiện tại thật có một câu mở mở tờ không biết khi giảng không nên giảng. Đại lão ngài là thần, khẳng định không có việc gì. Nhưng ngài cái này vừa mở cửa, vạn nhất đem cái kia khóc tang đổ chơi đưa vào tới. lão nhân ra ngài phủi mông một cái chuyện gì không có, ta cái này tiểu thân bản linh hồn. Trần Huyền nhìn xem hắn bộ dáng này, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Căn này tiền phòng là an toàn cảng không giả, nhưng cũng vô hình ở giữa thành một tòa lồng giam, ngăn lại tất cả xâm nhập hiểu rõ ngoài cửa. Ok, quốc quốc vương chân tướng khả năng. Khó trách, bọn này tiên tuyển giả tại không có quy tắc nhắc nhở tình huống dưới, ở đây tươi sống hao tổn nửa năm, không có chút nào tiến triển. Mắt thấy Trương Bình An trên hàm răng hạ run lên, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh, làm bộ liền muốn khóc lên. Trần Huyền nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng, muốn khóc cứ khóc ra đi, to hơn một tí. A. Trương Bình An sững sờ, một nháy mắt hoài nghi mình nghe lầm. Huyền thần đây là đang nói mắt sao? Một đại nam nhân, vẫn là tại trực tiếp ống kính trước, nếu thật là khóc thành tiếng, cũng quá mất mặt. Trần Huyền không có lại giải thích, chỉ là giơ tay lên, làm bộ lại muốn đi đẩy cửa. Động tác này so bất luận cái gì ngôn ngữ đều hữu dụng. Hoa. Trương Bình An phúc trí tâm linh, bản năng cầu sinh áp đảo hết thể lễ nghĩa liêm sỉ, hắn ôm Trần Huyền đùi, hé miệng cứ như vậy gào khóc. Khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Đúng lúc này, ô, ôi, ô ô ô. Ngoài cửa, vốn đã biến mất tiếng khóc, như quỷ mị vang lên lần nữa. Nó phảng phất là cảm ứng được trong phòng động tĩnh, từ trong miệng hắn phát ra tiếng khóc không còn là lỗ trống, mà là có minh sắc phương hướng, bắt đầu hướng phía bên này chậm rãi du đang tới. Quả nhiên không sai. Quy tắc 1, thút thít là nhu nhược biểu hiện, ở đây không được cho phép. Tiếng khóc hội hấp dẫn đến quốc vương. Thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, mang theo một cỗ thấu xương âm hàn. Trần Huyền thậm chí có thể cảm nhận được. Quốc vương quỷ hồn đã dán tại ngoài cửa. Kia phiến hơi mỏng cửa gỗ bắt đầu phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất có tay tại bên ngoài đưa đẩy. Trần Huyền đánh giá kia phiến không ngừng rung động cửa gỗ, thần sắc cũng rất có hào hứng. Một cái cấp B phó bản quỷ dị, có lẽ xác thực làm khó không được chính mình. Nhưng cho dù đẳng cấp không cao, cũng tuyệt không mang ý nghĩa có thể vừa lên đến liền dùng bạo lực trực tiếp thông quan. Kia không gọi thông quan, gọi là đập phá quán. Mà đập phá quán chưa tính hoàn thành phó bản. Thấy Trần Huyền nhất thời bán hội xác thực không có ý định ra ngoài, Trương Bình An tiếng khóc mới dần dần nhỏ xuống, biến thành khóc thút thít. Huyền thần, ngài là không biết, cái này cấp B phó bản, xác thực cùng di vãng phó bản không giống. Trước kia là chỉ có thông quan mới có thể rời đi quái đàm thế giới. Nhưng nơi này, mặc kệ ngươi thông không có thông quan, chỉ cần có thể tại cái này muốn mạng trong tiếng khóc, sống qua một buổi tối, liền có thể sống lấy rời đi. Ô, cho nên chúng ta chỉ cần cậu ở là được a. Đây chính là cái sát nhân cửa hải không có bất kỳ cái gì quốc vận ban thưởng, thuần túy chính là tiêu hao chúng ta. Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia đau thương cười khổ. Bất quá, cũng nhờ có loại này cách giải quyết. Mặc dù không cho bất luận cái gì quốc vận ban thưởng, nhưng ngược lại đem chúng ta những này người còn sống sót thực lực cho cực đại tăng cường. Nửa năm này thời gian, toàn bộ Lam Tinh Thiên tuyển giả bình quân chất lượng đều có chất tăng lên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng coi là cái này phó bản ban thưởng. Trần Huyền minh bạch hắn ý tứ. Tại loại này cao áp, tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, chỉ cần có thể sống qua một đêm, sống sót thiên tuyển giả tâm trí, ý chí đều sẽ bị rèn luyện đến một loại cực hạn. Đúng lúc này, giống cuối hành lang, một cái cửa phòng bị từ bên trong đống nhiên đá văng, phát ra tiếng vang. Hai tên thiên tuyển giả giống giận từ trong phòng bỏ ra, cặp mắt của bọn hắn bẩn bệnh tiêu máu, diện mục dữ tợn, hiển nhiên là ô nhiễm giá trị đã đột phá điểm tới hạn, tinh thần sắp triệt để sụp đổ. Giết, giết hắn, lao tử chịu đủ, chơi chết cái này khóc tang tạp trùng. Trong tay bọn họ đều cầm một cây lóe ra hào quang nhỏ yếu trường côn, mục tiêu minh xác, lao thẳng về phía màn mưa công chính đang khóc nam nhân bóng lưng. Ngay tại hai người mang theo ngọc thạch câu phần khí thế, sắp đụng phải quốc vương kia bóng lưng ngáy mắt. Ô, tiếng khóc im bặt mà dừng. Liên miên bất tuyệt tiếng mưa rơi cũng một chút tiến tĩnh. Xông vào phía trước hai tên tiên tuyển giả, chạy như điên thân hình quỷ dị địa ngưng kết ở giữa không trung, trên mặt dữ tợn còn chưa tan đi. Sau đó, liền không có sau đó. Đang đến gần mấy mắt. Hiu, hiu. Hai tiếng rất nhỏ hấp khí thanh vang lên. Hai đạo hơi mở, mang theo hình người hình dáng hư ảnh, bị một cỗ lực lượng vô hình từ bọn hắn đỉnh đầu rút ra. Hư ảnh ở giữa không trung điên cuồng vặn bẹo dãy rủa, bị cái bóng lưng kia há miệng một thanh nuốt vào. Mà nhục thể của bọn hắn, tại mất đi linh hồn mấy mắt, tại trong mưa im lặng vỡ vụn, hòa tan. Cuối cùng tính cả trên thân quần áo, trong tay trường côn, cùng một chỗ hóa thành một bãi mơ hồ huyết nhục bùn não, lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Càng quỷ dị chính là, những này vỡ vụn sau vật chất, lại bị dưới chân ẩm ướt lộc bùn đất mặt đất nháy mắt hấp thu. Ngay cả một tia mùi máu tươi đều không có để lại. Phản phất hai người kia, cùng bọn hắn tồn tại qua vết tích, bị thế giới này triệt để xóa đi. Trương Bình An há miệng run rẩy, nói xong hắn vừa rồi chưa nói xong. Thiên tuyển giả nhóm, nếu như phản kháng, kết quả cũng phần lớn là như thế này. Trần Huyền trong đôi mắt, hai đóa ngọn lửa màu vàng lặng yên lưu chuyển. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí từ hai người kia lao ra cửa nháy mắt, ngay tại toàn lực vận chuyển. Thấy toàn bộ quá trình, Trần Huyền trong lòng hiểu rõ cái gì, nhưng còn kém cuối cùng một khối ghép hình. Đúng lúc này, một đạo đen nhánh ảnh tử từ góc tường trong bóng tối thẩm thấu mà ra, nháy mắt ngưng tụ thành một người áo đen ảnh. Hiển nhiên, đây là một tận nút đã lâu thiên tuyển giả. Chỉ là lần này, ám sát mục tiêu là Trần Huyền. Trần Huyền, đi chết đi. Một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, truy thủ vạch phá không khí, đâm thẳng Trần Huyền hậu tâm. Một đâm này tốc độ, góc độ, thời cơ đều có thể xưng hoàn mỹ, nhanh đến ngay cả một bên chưa tỉnh hồn Trương Bình An, đại não cũng không kịp xử lý cái này đột phát tình trạng, con ngươi vừa mới bắt đầu phóng đại. Mà Trần Huyền, căn bản không dùng phản ứng. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi năng lực nghẹn bao lâu? Chương 220, mới bảng xếp hạng chương 220, mới bảng xếp hạng trên thực tế. nọ dư kèn xạ tổ vốn là dự định tuyển cái tốt hơn thời cơ. Tỷ như Trần Huyền cùng cái kia quỷ dị OK quốc vương, đấu đến lưỡng bại cầu thương thời điểm. Nhưng Trần Huyền hắn cặp kia con mắt bằng kim, không giờ khắc nào không tại nhìn chăm chú hắn ẩn thân bóng tối. Cái loại cảm giác này, càng giống là tại giải phẫu thân thể của mình. Đệ nhân ngạt thở, cũng nói vô cùng. Đã sắp đem hắn bức điên. Chỉ có thể là hiện tại. Hắn nắm chặt chủy thủ tay nổi gần xanh, nhưng chôi này lưỡi dao thậm chí còn chưa tới gần Trần Huyền thân thể, liền hư không tiêu thất. Một giây sau, tê lạc. Không khí là bị một bàn tay vô hình, ngạnh sinh sinh gãy đôi một chút. Một đạo không gian kẽ nước tại Trần Huyền cầm một thốn chỗ tràn ra, biến mất chủy thủ từ đó như thiểm điện nô ra, vô cùng độc ác hướng thượng đâm nghiêng. Mục tiêu là xuyên qua toàn bộ đầu lâu. Nọ dư kèn xạ tổ năng lực thiên phú, không gian trồng chất để hắn có được không nhìn cự ly ngắn ám sát thần kỹ. Hắn biết rõ bất kỳ cái gì thông thường tiếp cận, đối với trước mắt cái này thâm bất khả chắc nam nhân mà nói, đều không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí, hắn hiện tại xuất thủ, cũng đồng dạng là một con đường chết. Cho nên, đây là hắn duy nhất, cũng là mạnh nhất một kích. Cùng lúc đó, hai đạo mơ hồ bóng người từ Trần Huyền thân thể hai bên trong hư không bị ép ra ngoài. Bọn hắn là mượn nhờ nọ dư kèn xạ tổ năng lực thiên phú, mới có thể bị trồng chất đến cái này tuyệt sát vị trí. Ôi ôi ôi. Một người trong đó trong cổ họng phát ra rinh rính tiếng cười. Hai tay của hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hóa thành mấy chục đầu vặn mèo đằng mạng. Đó cũng không phải chất gỗ, mà là loại nào đó trắng bệnh không ngừng nhúc nhích huyết nhục tổ chức, phía trên che kín chất nhầy rất hút, như là quỷ thủ quấn về Trần Huyền cái cổ. Soạn. Một người khác cấp tốc dùng mình bén nhọn móng tay, trên mặt cùng nhiệt địa mở ra mình bụng, từ kia xoay tròn huyết nhục trùng, trực tiếp rút ra một đoạn dài đến mấy mét máu me đầm địa ruột. Kia đoạn ruột nháy mắt thẳng băng, mang theo tiếng xé gió, hung tợn quất hướng Trần Huyền đầu lâu. Ba tên đỉnh tiêm thiên tuyển giả liên thủ tuyệt sát tại cùng một máy mắt, từ ba cái không cùng vị trí, phát động tất sát hợp kích. Không được, Huyền Thần muốn bị. Trương Bình An nhìn thấy Trần Huyền thân ảnh bị bọn hắn công kích hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, hắn không hề nghĩ ngợi, thần sát mãnh liệt, không chút do dự, lập tức lấy hai tay ôm đầu tư thế, nháy mắt lăn đến gian phòng an toàn nhất góc tường, đem mình co lại thành một đoàn. Toàn bộ động tác trôi chảy đến cực điểm, hiển nhiên là thiên truy bách luyện sau cơ bắp ký ức. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, soạn. Mấy chục đầu trắng bệnh thi tay từ hắc thủy trung đột nhiên bạo thân mà ra. Bọn chúng vô cùng tinh chuẩn chế trụ tất cả công kích. Phanh, mặt bên đánh tới hai người, còn chưa kịp bước ra lui lại, liền bị hắc thủy trung tuấn ra, càng nhiều tầng tầng lớp lớp thi tay triệt để bá khỏa. Ách, liền ngay cả trong cổ họng sắp buộc phát tiêu thảm, đều bị băng lanh chân nhắn bàn tay luồn vào trong miệng gắt gao ngăn chặn. Sau đó, hai người bị tùy tiện kéo vào kia phiến nhìn như không sâu hắc thủy minh Hà Nội. Chỉ có vài tiếng lộn nhạt, xương cốt bị xoắn nát, huyết nhục bị ép nát tiếng vang từ dưới nước truyền đến. Từ ngực. Một lát sau, hai chuỗi nhỏ bé huyết sắc bọt khí nổi lên mặt nước. Trần Huyền quay người, nhìn xem cái kia duy nhất còn lại, bị hắc thủy ngưng tụ thành sợi tơ chói gô, treo tại gian phòng giữa không trung thích khách nọ dưới kèn xạ tổ. Nọ dưới kèn xạ tổ trên mặt dữ tợn, tại thời khắc này, đã triệt để biến thành không thể nào hiểu được hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, hắc sát sợi tơ cũng không phải là chỉ là buộc chặt đơn giản như vậy. Bọn chúng trực tiếp vào toàn thân hắn mạch máu, chỉ cần hơi động một chút, chính là lăng trì cực hình. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là, một mực dựa vào thành danh năng lực thiên phú, không gian trồng chất tại thời khắc này lại bị tứ đoạn. Hắn một lần nữa biến thành một cái tay không tấc sắt người bình thường. Hắn ý đồ cắn lưỡi tự sát, lại phát hiện hàm dưới bị một cỗ lực lượng vô hình khóa kín. Còn muốn mở miệng, niệm tụng đám người kia dạy cho mình tự bảo khẩu quyết, lại phát hiện trong đầu trống rỗng. Cái này, vì cái gì? Trong lòng của hắn hoảng sợ cùng hống. Hắn trước kia chỉ biết Trần Huyền lợi hại, nhưng chưa bao giờ bất luận cái gì tình báo biểu hiện, hắn còn có dạng này gần như tức đoạt quy tắc khủng bố năng lực. Nọ dư kèn xạ tổ muốn mở miệng, muốn mượn sờ tiêu điêu, đem hắn thăm dò đến tin tức truyền ra ngoài, lại ngay cả một cái âm tiết đều không phát ra được. Khụ khụ. Mắt thấy chiến đấu nháy mắt kết thúc, Trương Bình An lúc này mới vô trên mông trò, cùng người không việc gì một dạng từ dưới đất đứng lên, trên mặt không có một chút ngoài ý muốn. Huyền Thần phong thái vẫn như cũ a. Ta vừa mới bóp lấy biểu đâu, từ bọn hắn xuất hiện đến bị giải quyết, hết thảy không điểm 48 giây, chợt trưởng, hiệu suất lại cao. Trong nửa năm này bọn hắn cái gọi là mạnh lên tại Trần Huyền trước mặt quả nhiên ý nguyên yếu ớt như cái trò cười. Giờ phút này, toàn cầu sở tiêu điêu, cái này ba cái ta tất cả đều nhận biết. Trước Quang Hoa quốc nọ dị kèn Sato, thiên tuyển bảng thứ 31. Trước Xiêm La quốc quỷ đằng thủ, thứ 45. Trước Sa Mạc quốc huyết tràng đổ phu, thứ 49. Cái này đều là trên bảng 50 người đứng đầu đỉnh cấp sát thần, kết quả chỉ là thành đoàn đến tặng đầu người a. Thủ quốc người xem một, kia là Trương Bình An sao? Vừa rồi hắn hẳn là chủ động đối đầu một người a. Thân là người thủ quốc, có chút mất mặt. Thủ quốc người xem hai, không thể nói như vậy, Trương Bình An là biết những người này căn bản không làm gì được Huyền Thần. Nhìn thấy mưa đạn bên trên, rất nhiều thủ quốc người xem đối với mình vẫn như cũ bất mãn. Trương Bình An vẫn như cũ không nhìn, hắn biết miệng, trong lòng ta tự có mình một bộ sinh tồn chi đạo. Không cho đại lao thêm tiền, chính là đối đại lao lớn nhất hỗ trợ. Lúc này, Trần Huyền nhìn hắn, thuận miệng hỏi thăm, bọn hắn nói cái kia bảng là cái gì? Trương Bình An lúc này mới ý thức được, Trần Huyền biến mất nửa năm này, đối với Lam Tinh biến hóa chỉ sợ còn hoàn toàn không biết gì. Này, trước kia không phải có quốc vận bảng sao? Nhưng từ khi có lao nhân ra ngài hoành không xuất thế, ách, ngài hiểu, thủ quốc vẫn ba chiếm thứ nhất, chỉnh thể cũng một mực không nhiều lắm biến động, loại kia bảng danh sách kỳ thật cũng liền không có ý nghĩa. Cho nên, những cái kia dành đến nhất cả chứng đám gia hỏa, lại làm ra một cái toàn cầu thiên tuyển giả cá nhân thực lực bảng xếp hạng, lấy tên đẹp thiên tuyển bảng. Trương Bình An chỉ nọ dưới kèn Sato. Bọn hắn đều là trên bảng nổi danh sát thần, trên tay chí ít có cái 180 đầu tiên tuyển giả nhân mạng. Lập tức, hắn lớn ngực, mang theo một tia khoe khoang ý vị, thuận tiện nhấc lên, tiểu đệ có chút thực lực, mọi người cũng nâng đỡ, cho nên cũng tại trên bảng hỗn cái thứ tự, vừa vặn xếp tại tên thứ 250. Xương Hào tiểu cường. Trần Huyền cúi đầu, nhìn xem dưới chân cái này còn tại dùng oán độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình nọ dưới kèn Sato. Hắn không có hỏi thăm đối phương tại sao phải sát chính mình. Trên thực tế, nhìn thấy không chỉ một quốc gia nhân liên thủ, hắn liền nghĩ minh bạch. Đây không phải lâm thời khởi ý liên minh, mà là có tổ chức, có dự mưu hành động. Trần Huyền ngồi xổm người xuống, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn sợ hãi không thôi con mắt. Các ngươi là quan chắc giả. Chương 221, thủy khắp thiên phòng, có khủng bố đồ, chương 221, thủy khắp thiên phòng, có khủng bố đồ, càng nghĩ, cũng chỉ có quan chắc giả loại kia tên điên tinh anh liên hợp tổ chức mới có cái này động cơ, lại không tiếc tính mạng của mình, liên hợp đến ám sát chính mình. Bởi vì tại bọn hắn giáo điều bên trong, loại này tử vong được xưng là tuân đạo. Trần Huyền đầu ngón tay khẽ nhúc đích, chi phối quy tắc hiệu quả bị Trần Huyền giải khai một điểm. Ôi, nọ như kẻn xạ tổ ý thức được mình rốt cục có thể nói chuyện, nhưng hắn biết rõ, hắn chỉ có thể nói ra đối phương muốn nghe. Ta không phải cao thượng quan chắc giả, ta ngược lại hy vọng ta là. Trong mắt của hắn cùng nhiệt lập tức bị thống khổ thay thế, nhưng quan chắc giả sát thực đi tìm ta, bọn hắn hứa hẹn vô số tiền tài cùng địa vị, điều kiện chỉ có một cái, không tiếc bất cứ giá nào ám sát Trần Huyền. Bọn hắn thậm chí không cần chúng ta thật giết chết ngươi, chỉ cần có thể trên người ngươi tạo thành dù là một đạo không có ý nghĩa vết thương nhiệm vụ coi như thành công. Nhưng ta không phải là vì những vật này, ta chỉ cần giết ngươi. Thì ra là thế. Trần Huyền trong lòng hiểu rõ, ngược lại có mấy phần ngoài ý muốn. Nửa năm này thời gian, Lam Tinh liên lạc không được mình, chỉ sợ đã có không ít người cho là hắn thật chết rồi. Trái lại quan chắc giả vẫn như cũ duy trì đối quái đàm thế giới cao độ mẫn cảm, thậm chí năng lực chủ tính ra loại này vượt thế giới ám sát. Xem ra chính mình tại trên Lam Tinh đối cái kia tổ chức đả kích, xác thực rất có hiệu quả, để bọn hắn đến nay còn lòng còn sợ hãi, đem mình coi là cái đinh trong mắt. Không có cái khác, liền có thể lên đường. Ngươi, chẳng lẽ đáng chết không phải ngươi sao? Hắn trên cổ nổi gân xanh, mẫu thân của ta tuổi nhỏ hải tử, thê tử của ta mái nhà ấm áp, tất cả đều chết tại ngươi một tay dẫn phát những cái kia trong tai nạn. Ngươi mới là hai thế giới thượng cộng lại lớn nhất, chân chính quỷ dị. Coi như ta chết rồi, ngươi cũng đừng đắc ý. Ngươi hại chết nhân vô số kể, về sau còn sẽ có liên tục không ngừng chính nghĩa chi sĩ che giả măng mọc địa đến thảo phạt ngươi. Chờ xem, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị thẩm phán. Nọ như kẻn xạ tổ điên cuồng gầm thét, thân thể trên mặt đất kịch liệt dãy rủa. Bởi vì hắc thủy sớm đã xâm nhập toàn thân hắn kinh mạch, loại này kịch liệt động tác khiến cho từng cây mao mạch mạch máu tại hắn dưới làn da liên tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, hắn liền thành một cái toàn thân dính máu, khuôn mặt đáng ghét nhân. Trần Huyền chỉ là đang nghe. Ách, mà một bên Trương Bình An thu hồi cười đùa tí tửng, nhếch miệng, tiến lên một bước. Hắn liếc mắt toàn cầu sở tiêu đi ô phi tốc nhấp nô mưa đạn, nhìn thấy những cái kia vẫn tại chất vấn ngôn luận, rất nhiều người đồng ý hắn. Cũng nhìn thấy vô số thổ quốc người xem phẫn nộ. Trong giọng nói của hắn lúc này mang theo một loại lạ thường tỉnh táo, cùng bình thường hèn nhát hình tượng hoàn toàn khác biệt. Ta nói anh em, không sai biệt lắm được, biết ngươi muốn chết rồi, coi như hướng trên mặt mình thất bảng, cũng nên có cái hạn độ a. Thổ quốc quan vương đã sớm đem trong miệng ngươi mấy chuyện hư hỏng kia, tất cả đều từng kiện tiến hành định tính. Sa mạc quốc là bởi vì nơi đó ô nhiễm, đã sớm thẩm thấu cả nước dưới mặt đất cùng trong không khí, thần tiên khó cứu. Huyền thần hắc vực vừa vặn là ngăn cản ô nhiễm lan tràn, không phải toàn bộ phi châu đại lục đều sẽ biến thành địa ngục trần gian. Xiêm la quốc đơn thuần đáng đời. Cái kia gọi di chát muốn chơi tà đánh cắp thổ quốc quốc vận, kết quả chơi thoát, lọt vào phản vệ, cả nước biến thành bị vực. Mình chơi với lửa có ngày chết cháy, thiêu chết cả nhà, chết được ai? Về phần ngươi quang hoa quốc, Trương Bình An nói không nhanh, dị thường rõ ràng. Khuê Mộc Lang là bị huyền thần trục xuất, không sai. Nhưng nguyên nhân gây ra đâu? Là các ngươi gọi tạ nạ cả cái tổ thiên tuyển giả, tại phó bản bên trong đâm lưng minh hiếu, kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, dẫn đến quốc vận nháy mắt sụp đổ, lúc này mới dẫn tới diệt quốc cấp tai họa. Trương Bình An khinh miệt cười cười, những việc này trong lòng ngươi kỳ thật muốn thanh, nhưng ngươi không dám hận những cái kia cường đại đến không cách nào phản kháng chuyện lạ thiên hay, lại không dám hận cuối cùng coi các ngươi là rác rưởi một dạng bước xuống quốc gia cao tầng. Ngươi chỉ có thể đem tất cả sai lầm đều đẩy tới huyền thần trên thân, dùng cái này lừa gạt mình, để ngươi còn giống người một dạng còn sống. Nọ như kẻn xạ tổ gào thét, im bặt mà dừng. Hắn tràn ngập tơ máu con mắt, một chút xíu hôi bại xuống dưới, bị đâm thủng. Trong lòng dùng để bao khỏa cứu hận, để nó lộ ra vĩ ngạn bi tráng tấm màn tre, bị mấy câu nói đó phá tan thành từng mảnh. Nếu như ngay cả cứu hận đều từ cỗ này tàn tạ trong thân thể bị rút đi, như vậy còn lại chỉ có vô tận trống rông cùng mờ mịt. Trần Huyền một cái tay nâng lên, huyết nhục rút đi, hóa thành bạch cốt, treo tại nọ dị kẹn xạ tổ đỉnh đầu. Bạch cốt quy tắc giao dịch hiệu quả phát động. Mặc dù đối phương bàn giao hết thảy, nhưng liên quan tới quan chắc giả càng sâu tầng ký ức, cùng trong miệng hắn liên tục không ngừng thiên tuyển giả hội đến sát mình nguồn tình báo đầu, hắn muốn đích thân xác nhận. Đúng lúc này, đông, 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 ngoài cửa truyền đến nặng nề vô cùng tiếng va đập, một chút so một chút càng vang. Ngoài cửa có cái gì khủng bố tại mãnh liệt va chạm kia phiến hơi mỏng cửa gỗ. Nương theo lấy số cửa, mưa bên ngoài âm thanh cùng ngay từ đầu nguyên bản như có như không tiếng khóc đột nhiên mở rộng gấp 10, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Kéo kẹt, cả tòa thiên phòng cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Một cô âm lanh thấu xương khí ẩm từ bốn phương tám hướng chảy vào. Ngay sau đó, trên vách tường, trên mặt đất các nơi cấp tốc chảy ra đại lượng tanh hôi vẩn đục nước đọng. Một cái, hai cái, ba cái, vô số ướt xuống vị dị hắc sắc thủ ấn bắt đầu ở trên mặt tường chống rông hiện hiện, hướng phía bọn hắn sinh trưởng tốt tới. Phảng phất giờ này khắc này, có hàng trăm hàng ngàn cái nhìn không thấy quỷ chết chìm, ngay tại gian phòng bên trong leo lên. Vô số quỷ dị hắc sắc thủ ấn Trần Huyền trong đầu hiện lên trước đó tại thông quan văn điệp thượng nhìn thấy đầu kia quy tắc. Quy tắc 3, mời cùng ngươi quê nhà bảo trì tuyệt đối hữu hảo. Không hề nghi ngờ, bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi đã xúc phạm điều quy tắc này. Xấu xấu, cái này phá phòng ở chịu không được. Trương Bình An sắc mặt đại biến, luôn cuống tay chân từ trên giường hắn đống kia cục cưng quý giá bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Kia phiến phế phẩm cửa gỗ, rốt cuộc không chịu nổi ngoại bộ áp lực, bị một cú cự lực đụng nát hơn phân nửa. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn chung. Một gương mặt trên vào, trắng bệnh sưng vụ làn da giống như là cự nhân quan mặt quỷ, chật ních toàn bộ nhỏ hẹp cổng to vò bên trong. Mấy sợi hủi bại biến đen cây rong treo ở cằm của nó bên trên, hai con mắt bên trong không có con người, chỉ có hai cái vẩn đục màu trắng, nhìn chằm chằm trong phòng. Tìm tới. Hắn cơ lấy một nửa cũng nhựa tỉ gạ siêu nhân điện quang, giơ lên cao cao, đồng thời dùng trong tay kia đèn tin chiếu sáng siêu nhân điện quang ngực đèn chỉ thị. Ánh sáng, ta có ánh sáng. Ngươi không được qua đây a. Tại âm khí tới gần mấy mắt, kia nhựa siêu nhân điện quang ngực đèn chỉ thị yếu ớt địa lấp lóe hai lần. Sau đó, ba một tiếng, trực tiếp nổ tung, dập tắt. Trương Bình An động tác cứng đờ. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem trong tay hải cốt, một cái đáng sợ suy nghĩ ở trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ siêu nhân điện quang là giả? Thế giới này căn bản không có ánh sáng. Ok, quốc quốc vương mặt quỷ căn bản không có để ý tới hắn cái này tiểu nhân vật. Nó phát ra một tiếng thê lương kêu khóc. Ô, một con móng tay trong khe nhồi vào bùn đen sưng vụ cánh tay, từ ngoài cửa nháy mắt tăng gọn, một thanh bóp lấy cái kia sớm đã lỏng như cho ngựa thích khách. Giang giác, nó như kèn xạ tổ cái cổ bị tùy tiện bóp gãy, đầu lâu lấy một cái quỷ dị góc độ tiêu nhịu xuống. Nhưng tử vong cũng không phải là kết thúc. Quỷ vương bàn tay đắp lên hắn trên đỉnh đầu, đột nhiên hướng lên kéo một cái. T, một đạo nửa trong suốt mang theo hình người hình dáng hư ảnh bị ngạnh sinh sinh điệu từ thi thể của nọ dưới kẹn xạ tổ bên trong tách rời ra. Kia hư ảnh ở giữa không trung, miệng há thành im ắng kêu rên hình dạng, giống như là tại biểu đạt cực hạn thống khổ. Quỷ vương hé miệng, một thanh đem nó nuốt vào. Cái này cũng chưa hết. Thôn vệ linh hồn về sau, quỷ vương hai cái vận đục ánh mắt bắt đầu chuyển hướng Trần Huyền cùng Trương Bình An. Rồi, nha. Không cửa không chịu nổi gánh nặng địa phá toái, nó khổng lồ cồng kềnh thân thể, chính từng chút địa từ ngoài cửa chui vào. Theo mặt quỷ xâm nhập, ngoài cửa vĩnh viễn vô bờ bến mưa to, phản phất cũng tìm tới chỗ tháo nước, nhanh chóng chạy ngược tiến đến. Nước mưa hỗn tạp nước bùn, nháy mắt bao phủ mặt đất. Mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong phòng cấp tốc dâng lên. Trần Huyền gục đầu xuống, nhìn xem dưới chân không có qua mắt cá chân nước động, hai đóa ngọn lửa màu vàng tại hắn thấu kính đằng sau con mắt chỗ sâu dấy lên. Trước đó hắn còn không quá xác nhận, nhưng nhìn xem nọ dị kèn xạ tổ tại khoảng cách gần như vậy hạ bị hút đi linh hồn tình hình, hắn rốt cục năng lực xác định. Chương 222, song sinh quỷ cảnh. Chương 222, song sinh quỷ cảnh. Mắt thấy một con ok quốc quốc vương xương hụ bại bàn tay sắp chạm đến Trương Bình An đỉnh đầu, kia cố nồng đậm thi sú lập tức đều xông vào trong lỗ mũi. Huệ bàn thối, hắn vô ý thức ngừng thở, bắp thịt toàn thân căng cứng, đầu ngón tay lặng yên thẳng băng, nháy mắt từ rủ xuống trong tay áo bắn ra vài đoạn mỏng như cánh ve lưới dao tại giữa cái tay. Dừng lại, giọng chân Huyền không lớn, hướng phía quỷ vương phương hướng hư hư giơ tay nhấn một cái. Một cái động tác đơn giản, không có sử dụng quy tắc, hủ bại cự thủ cứ như vậy tại khoảng cách Trương Bình An đỉnh đầu không đến nửa tấc vị trí im bặt mà dừng. Trần Huyền ngay tại đếm thử lợi dụng chuyện lạ quy tắc phân tích khí nhân tình thế sự lực ảnh hưởng hiệu quả, cùng cái này quy tắc ô nhiễm thể tiến hành câu thông. Lúc trước hắn phát hiện, trải qua Lam Tinh một chuyến, nguyên bản một mực lạc hậu nhân tình thế sự lại một đường tiêu thăng đến không thể tưởng tượng level 20. Hiện tại đã vượt qua quy tắc trưởng khống độ level 16 quá nhiều. Quỷ vương vẫn đục con mắt chuyển động qua đi, tại Trần Huyền điều khiển hạ, gian nan khép mở lấy miệng, phát ra mấy cái thỉnh thoảng âm tiết. Có toán, thân, hoàn, hắn còn, ta, mặt. Trương Bình An thấy thế tốt ra. Nguyên lai này quỷ dị thật đúng là có thể nói chuyện. Dưới mắt, trong thiện phòng nước động đã bao phủ đến đầu gối, tanh hôi lạnh. Trần Huyền thân thể không xuống, trầm mặc đem tay thăm dò vào cái này trong nước. Đầu ngón tay truyền đến một loại nặng nề quái dị xúc cảm, cùng vô số nhỏ bé dây rùa, giống như là cầm một thanh nhỏ bé, còn tại nhúc nhích linh hồn. Không sai, đây là OK Quốc, hàng ngàn hàng vạn bách tính hồn phách. Bọn chúng bị bóc ra thể xác, cầm tù ở đây, ngày tiếp nối đêm tích lũy, hóa thành mảnh này mùi hôi bể khổ. Quỷ vương hút linh hồn, là vì duy trì bộ này khổng lồ vặn béo thân thể. Trần Huyền cảm thấy bắt đầu suy nghĩ. Mà lại, cái này cấp B phó bản là một người có hai bộ mặt, một cái có thể không hồn, một cái có hồn không thể. Mộng cảnh bên ngoài là phồn hoa vẫn như cũ OK Quốc đô thành, nơi đó bách tính tất cả đều là cái xác không hồn. Mà mộng cảnh bên trong là rách nát mưa dầm vô tận bể khổ, nơi này tất cả đều là không chỗ sắp đặt hồn linh. Lông xanh sư lị đem cả hai bóc ra, có lẽ là vì vững chắc thống trị, lại hoặc là vì cái gì càng sâu tầng quỷ dị nghi thức. Có ván thân ván còn ta mặt. Quỷ vương tới lui chỉ tái diễn cái này vài câu phá thành mảnh nhỏ lời nói, đục bạch ánh mắt bên trong chảy ra nước mưa, để hắn xem ra càng thêm bị thương. Thế Trần Huyền thu tay về, thuận thế cơ cơ. đã không cách nào thu hoạch được hữu hiệu tin tức, kia liền không có giữ lại tất yếu. Hắn không cần nghe tới nó dễ gì. Quỷ Vương tựa hồ cảm thấy được Trần Huyền từ bỏ cùng nó giao lưu, thân thể bắt đầu lui về phía sau, ý đồ một lần nữa dung nhập ngoài phòng hắc ám mưa to chung. Theo nó rời đi, gian phòng mực nước cấp tốc hạ xuống, trên vách tường quỷ dị hắc sắc thủ ấn cũng bắt đầu tiêu tán. Đột nhiên, Trần Huyền thấu kính sau ánh mắt phát lạnh. Phốc phốc, một đạo đen nhánh lưu quang từ dưới chân hắn nước động trùng bắn ra, ngưng tụ thành một thanh sắc bén hắc thủy lưỡi dao. Lưỡi dao tinh chuẩn đâm thủng qua Quỷ Vương cổng kềnh cái cổ, không có máu tươi, chỉ có một cỗ càng dày đặc hôi thối nổ tung. Từ ngực, một tiếng nổ ngạt dị hưởng. Quỷ Vương viên kia khổng lồ sưng vụ đầu lâu ứng thanh rơi xuống, nhanh như chớp địa lăn xuống tại tanh hôi nước động bên trong. Coi như thế, còn tại há mồm thút thít. Ô ô ô. Thanh âm không có chút nào yếu bớt, thậm chí nó không đầu thân thể phí công tại trên cổ sờ loạn, tựa hồ đang tìm kiếm mình mất đi đầu lâu. Khi nó ý thức được mình đã tử vong một khắc, soạn. Vô luận là trên mặt đất đầu lâu, vẫn là quốc vương thân thể, đều tại bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một bãi tanh hôi trọc lưu, triệt để dung nhập dưới chân ngay tại thối lui nước động bên trong. Rất nhanh bình tĩnh lại, Trương Bình An đi qua, trực tiếp đứng bay, thở dài, huyền thần, không dùng. Chúng ta cũng thành công giết qua mấy lần, ngài là không biết thứ quỷ này nước tiểu tính. Nó qua không được bao lâu, liền sẽ ở bên ngoài một lần nữa ngưng tụ, sau đó tiếp tục khóc tang, phiền đều phiền chết rồi, giết nó đơn thuần lãng phí thể lực. Trông thấy căn này tiền phòng cửa bị triệt để đâm cháy, vách tường cũng vỡ ra mấy đạo lỗ hổng lớn, hiển nhiên là không thể lại đợi. Trương Bình An xe nhẹ đường quen địa vung tay lên. Bên này đi, huyền thần, trong miếu này phòng trống còn nhiều. Hắn mang theo Trần Huyền, xe nhẹ đường quen xuyên qua âm trầm hành lang, tại như chút nước tiếng mưa rơi trùng tìm kiếm lấy mới điểm dừng chân. Hành lang hai bên là từng gian đóng chặt tiền phòng. Từ những này trong khe cửa, thỉnh thoảng có chợt lóe lên con người đang hướng ra bên ngoài nhìn trộm. Hiển nhiên những này gian phòng bên trong đã sớm tránh đầy cái khác thiên tuyển giả. Bên ngoài là ai to gan như vậy, dám ở lúc này ra loạn lắc? Xuyệt, tựa như là huyền thần. A, kia liền không kỳ quái. Trên đường, Trương Bình An cảnh giác bốn phía, một mặt nghiêm túc phân tích. Huyền thần, chuyện vừa rồi ta nghĩ thông suốt. Trần Huyền liếc mắt nhìn hắn, thế giới không có khả năng không ánh sáng, nhất định là tỷ gạ không có vứt xác ở đây. Dạng này liền rất hợp lý a. Lại nói những này, liền đánh gãy chân của ngươi. Sau đó, hai người rất nhanh tại hành lang phân cuối, tìm tới cửa một gian phòng hoàn hảo, không có khóa thiền phòng. Trương Bình An đẩy ra môn, từ trong ngực lấy ra cái bật lửa, nhóm lửa trên bàn một ngọn đèn dầu. Yếu ớt ánh lửa, miễn cưỡng xua tan góc phòng một điểm hắc ám. Trần Huyền suy nghĩ, còn tại vận chuyển. Một loại giết không chết, năng lực vô hạn phục sinh quỷ vương, cũng chỉ có thể dựa vào chịu đến thông quan phó bản. Đột nhiên, Trương Bình An phát ra đột một tiếng kêu liền đánh vỡ thiền phòng yên tĩnh. Ta đi. Hắn dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Ta còn tưởng rằng cái này thiền phòng không người đâu. Muội tử, ngươi ở chỗ này ngược lại là ra cái âm thanh a. Kém nhất, ngươi lộ cái nha cũng được a. Trần Huyền nhìn sang, chỉ thấy tại ngọn đèn không cách nào chiếu sáng gian phòng nơi hẻo lánh bên trong, co do một cái thân ảnh nhỏ gầy. Một cái da đen tuổi trẻ nữ hải, mặc trên người một kiện cùng nàng dáng người hoàn toàn không hợp rộng lớn áo thun, hoảng sợ nhìn xem xâm nhập hai người. Trần Huyền chú ý tới, trong ngực của nàng còn ôm một cái cũ nát biên giới đã nứt ra một ngư. Xem ra là ở đây tìm tới quy tắc đạo cụ. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đạo cụ danh xưng, tàn tạ một ngư loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, gõ lúc, nhưng tại trong thời gian ngắn ngăn cách hết thể thanh âm loại hình quy tắc ô nhiễm. Còn thừa có thể sử dụng số lần, hai phân tích, vốn là bảo lâm tự Phật môn thanh tâm chi vật, nhưng bây giờ đã bị nơi đây 3 năm đoán nghiệm ăn mòn, sắp phá nát. Phân tích kết thúc. Trần Huyền thu hồi ánh mắt. Hiệu quả không tệ, đối với người mới đến nói, là đủ để bảo mệnh át chủ bài. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên là trước mắt. Tại áp long lĩnh đoạn thời gian kia, thu nạp tương lai quả vô số, mà từ trên người bọn họ lấy được đến quy tắc đạo cụ, tùy tiện một kiện đều so cái này mạnh lên không ít. Chỉ là mình vẫn luôn không dùng được, lựa chọn chìm ở hắc thủy bên trong thôi. Trương Bình An tại ngắn ngủi kinh hãi về sau, cung cấp tốc từ nữ hài một bộ quần áo sạch sẽ cùng trước mắt hoảng sợ phản ứng chung, đánh giá ra đây là cái vừa tiến phó bản thiên tuyển giả thái điểu. Làm không tốt, là bởi vì căn phòng này lên một cái chủ nhân vừa mới chết, nàng liền bị quái đàm thế giới lập tức bổ sung tiến đến. Sống lưng của hắn, nháy mắt liền đứng thẳng lên. Khụ khụ. Trương Bình An háng giọng một cái, trên mặt lộ ra một cái tự cho là nụ cười hiền hòa. Muội tử, ngươi đừng sợ, ai chúng ta không phải người xấu. Lập tức, hắn chỉ nữ hài trong ngực một ngư, rất là tự nhiên nói, hiện tại giao ra đi. Chương 223, cuối cùng điên cuồng. Chương 223, cuối cùng điên cuồng. Trong tiệm phòng, bầu không khí một trận hết sức khó xử. Tại nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong, Trương Bình An trực tiếp vươn tay, nhưng mà nhìn như vươn hướng nữ hải trong ngực một ngư, lại tại giữa không trung chuyển cái phương hướng, bố nhẹ nhẹ tại người da đen nữ hải trên bờ bay. Khục, chỉ đùa một chút. Kỳ thật đây chỉ là ạ niềm bên trong phổ biến trò cười tiểu đoạn, chuyên môn dùng để sinh động bầu không khí. Hắn làm như có thật giải thích. Trải lấy bẩn miệng người da đen nữ hải thần sắc cổ quái, đầu tiên là cảnh giác nhìn một chút Trần Huyền. Về sau, lại quan sát một chút trước mắt cái này họa phong cổ quái Trương Bình An, rốt cục bông lòng một điểm, nhỏ giọng nói ra tên của mình, ta gọi Natasa. Vừa dứt lời không bao lâu, ôi ỉa, ôi, ngoài cửa, cái kia quỷ dị, chỉ có bị bóp cổ có thể phát ra đến tiếng khóc lần nữa yếu ớt chuyển đến. Lần này, thanh âm rất nhỏ, như có như không, phảng phất tại chỗ rất xa. Trương Bình An nghe xong, cả người đều trở nên lòng xuống, thư một hơi. Natasa, tránh ra một chút vị trí. Lập tức, hắn trực tiếp nên ngang địa nằm tại chương này tích đầy cho đuổi ván giường bên trên, nhét lên chân bắt chéo, một bộ đại cục đã định dáng vẻ. Lần này chúng ta vận khí không tệ. Tiếng khóc yếu ớt nói do cái kia quỷ đồ vận cách chúng ta xa đâu. Còn có ngươi, lần thứ nhất tiến đến liền gặp được huyền thần toa chấn, ngươi liền bụng trộm vui đi. Đêm nay thời gian còn lại cũng không nhiều, có thể gối cao không lo. Nạ Tạ Xạ nghe được sửng sốt một chút, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn xem Trần Huyền bình tĩnh bóng lưng, vẫn gật đầu. Lại không nghĩ, một giây sau, Trần Huyền đưa tay, trực tiếp không có dấu hiệu nào đẩy ra cái này phiến đã đóng lại cửa gỗ. Kẹt kẹt, rầm rầm, môn trục chuyển động về sau, xen lẫn hạt mưa cùng phong nháy mắt chạy ngược tiến đến, thổi đến ngọn đèn ngọn lửa của vũ. Ngoài cửa, ngay tại cánh cửa trước, cách xa một bước địa phương, tại cơ hồ thấy không rõ bóng người u ám màn mưa trùng, một cái cao lớn quỷ vương đã vô thanh vô tức đứng ở nơi đó. Nó ướt đẫm tóc dài dán chặt lấy hủ bại ra đầu, cúi đầu. Theo cửa gỗ mở rộng, chậm rãi ngẩng đầu. Hai con bẩn đục đến không có một tia hắc sắc thuần trắng ánh mắt, cứ như vậy, cùng trong phòng ba người, mặt thiếp mặt địa đối mặt. Ta, Thảo. Phút. Giờ phút này, Trương Bình An cùng Nạ Tạ Xạ phát ra nhị trọng tấu kêu thảm, vô cùng thê lương vạch phá bầu trời đêm, nghe được cái khác trong thiện phòng những cái kia thông qua khe cửa nhìn trộm nhân trực tiếp đều run lập cập. Trần Huyền trực tiếp đối sau lưng động tĩnh mắt điếc hai ngờ, dưới chân hắc thủy phun trào, đã bao trùm đi ra bên ngoài toàn bộ mặt đất. Hắn tùy ý giơ tay. Quỷ vương ngay cả phản ứng cũng không kịp, nháy mắt bị hắc thủy đập thành một bãi nước mưa. Nhưng cái này, vẹn vẹn là bắt đầu. Ô, 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 ôi. Sau đó, 10 cái, 20 cái, đã có trên 100 cái. Tiêu rên, nước nở, rít lên, quái thiếu. Vô số loại đại biểu cho thống khổ tiếng khóc từ chùa miếu bốn phương tám hướng tụ đến. Từng cái mới ok quốc quỷ vương, tại chùa miếu các nơi vũng bùn trên đường phố ngưng tụ, lại dần dần hội tụ tới. Chân huyền dưới chân hát thủy kịch liệt cuộn cuộn. Mô phỏng quy tắc phát động. Hát thủy phóng lên tận trời, ở giữa không trung vặn mèo kéo ruôi, một bộ tay cầm gậy sắt hầu thi cùng một con lợn quái, gầm thét ngưng tụ thành hình. Bọn chúng xông vào quỷ vương bầy trung, hát thủy gậy sắt quét ngang, mỗi một lần công kích đều đem mấy cái quỷ vương xé thành mảnh nhỏ. Mỗi khi một cái quỷ vương bị xé nát, Trần Huyền cũng có thể cảm giác được một tia yếu ớt năng lượng tinh thuần, thuận hát thủy chạy trở về thể nội. Mà chuyện lạ quy tắc phân tích khí bên trên, phản hồi quy tắc trưởng khống độ cũng đang lấy cực kỳ chậm chạp, sát thực phương thức hữu hiệu, tăng trưởng. Trần Huyền trong lòng triệt để hiểu rõ, nơi này quả nhiên là một cái khác loại tân thủ thôn. Cùng lúc trước tứ thánh tà trang tình huống đồng dạng, là phía sau màn tồn tại cố ý thiết trí một cái dùng để ma luyện, sàng chọn tiên tuyển giả đặc thù vị trí luyện cấp. Khó trách chỉ có cấp B thấy rõ cái này phó bản hoạch tâm quy tắc bắt đầu từ thời khắc đó, Trần Huyền liền mất đi tất cả hứng thú. Điểm này không quan trọng tăng trưởng, đối với hắn mà nói, chỉ là có chút ít còn hơn không. Trần Huyền thẳng thắn xoay người, nhìn về phía trên giường dùng chăn mền che kín đầu, đã co lại thành một đoàn Trương Bình An. Người tới. Trương Bình An thân thể run lên, thò đầu ra, trên mặt huyết sắc tận cởi. Nhưng Trần Huyền ánh mắt nhìn xem rất nghiêm túc, để hắn nháy mắt minh bạch đây không phải đang nói đùa. Trương Bình An một cái lý ngư đã đứng từ trên giường bật lên, một thanh hao ở bên cạnh đồng dạng dọa sợ Nạ Tạ Xạ. Ngươi, theo ta lên. A, vì cái gì? Nạ Tạ Xạ vạn phần hoảng sợ. Trương Bình An mặt xích lại gần nàng, biểu lộ mang theo trước nay chưa từng có thần thánh cùng nghiêm túc. Bởi vì từ giờ trở đi, ta chính là của ngươi sư phụ, đồ đệ bảo hộ sư phụ, thiên kinh điểm nghĩa. Từ giờ trở đi ngươi muốn bảo vệ ta. Hiểu. Nói xong, hắn trực tiếp đem một mặt mộng bức Nạ Tạ Xạ đẩy đi ra. Minh hèn mọn trốn ở nàng thân ảnh nhỏ gầy sau. Đừng sợ, dùng ngươi trong ngực một ngư hung hăng gõ nó. Vi sư ngay tại phía sau ngươi vì ngươi lực trận. Nạ Tạ Xạ bị ngoài cửa phun trào quỷ ảnh dọa đến hai chân như nhũn ra, bản năng cầu sinh để nàng nhắm mắt lại, dơ lên một ngư đối gần nhất quỷ vương một trận đập mạnh. Một màn này, thông qua sở tiêu điều, rõ ràng hiện ra tại tất cả may mắn còn sống sót tiên tuyển giả trước mắt. Rất nhanh, liền có thông minh tiên tuyển giả kịp phản ứng. Huyền thần triệu hồi ra hai cái quái vật, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận quỷ vương hỏa lực. Hiện tại quỷ vương số lượng tuy nhiều, nhưng cường độ công kích bị đánh bác, chính là đục nước béo cỏ, tăng lên mình tuyệt hảo thời cơ. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Thường gian tiền phòng cửa bị đẩy ra, tường đạo mang thấp thỏm thân ảnh xông vào trong mưa, học Nạ Tạ Xạ dáng vẻ cùng lạc đàn quỷ vương chém giết. Toàn bộ bảo lâm tự nháy mắt lâm vào một mảnh hỗn chiến. Nước mưa, tiếng khóc, binh khí tiếng va chạm cùng thiên tuyển giả tiếng gào thét đan vào một chỗ. Toàn cầu sở tiêu đi ô khán giả nhìn nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đi theo thiên tuyển giả nhóm cùng một chỗ biệt khuất thời gian nửa năm, lần thứ nhất nhìn thấy thiên tuyển giả nhóm như thế anh dũng chủ động phản kích. Nhưng mà Trần Huyền nhìn xem những cái kia một bên chiến đấu, một bên hữu ý vô ý hướng phía bên mình dựa vào, tìm kiếm che chở thiên tuyển giả nhóm. Hắn thấu kính sau trong ánh mắt, kia phần thanh thản rút đi, thay vào đó chính là một tia dò xét. Theo bọn hắn chiến đấu tiếp tục, chân trời rốt cục nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Bình minh sắp tới, mắt thấy chỉ còn một điểm cuối cùng thời gian. Cũng liền tại lúc này, đầy trời xen lẫn, để cho người phiền lòng ý loạn tiếng khóc, im bặt mà dừng. Đối mặt cái này dần dần thu nạp vào đây, Trần Huyền vô cùng băng lãnh thanh âm, tại mỗi người vang lên bên tai. Các ngươi là điên rồi sao? Thoại âm rơi xuống mấy mắt. Ở đây, tất cả ngay tại chiến đấu thiên tuyển giả, động tác trở nên cứng nhắc. Bọn hắn không tiếp tục để ý bên người du đãng quỷ vương, giơ vũ khí hai tay vậy mà không hẹn mà cùng, lấy một loại quỷ dị chậm chạp tư thái, chậm rãi thay đổi phương hướng. Huyền thần, thật là huyền thần a! Lập tức, từng đôi vằn bệnh kia máu con mắt, ngập lấy vô hạn bận bẹo tham lam cùng nhiệt, đều khóa chặt Trần Huyền. Ngay từ đầu, tất cả mọi người mục tiêu chính là Trần Huyền. Chương 224, thiêu thân lao đầu vào lửa. Đồ. Chương 224, thiêu thân lao đầu vào lửa. đồ, thế giới trong ngộng lúc này, thần hy hơi lộ ra, sắc trời ảm đạm không rõ. Tại Bảo Lâm tự nội bộ, vẫn như cũng là mưa to như chú. Soạt, rầm rầm. Cực đại hạt mưa nện ở thổ ngói nát gạch bên trên, phát ra dày đặc tiếng vang trầm nặng. Phảng phất tại báo hiệu lấy nơi đây sự tình, xa xa không có kết thúc. Trần Huyền cứ như vậy nhìn xem bọn hắn, đáy mắt không dậy nổi gợn sóng. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí phản hồi vô cùng rõ ràng, những người này trên thân không có bất kỳ quy tắc nào khác khống chế hoặc tinh thần thôi miên dấu hiệu. Đây có nghĩa là, các ngươi hiện tại hành động hoàn toàn bắt nguồn từ mình tự do ý chí đúng không? Giọng Trần Huyền không lớn, rõ ràng xuyên thấu màn mưa, đưa vào trong lỗ tai của mỗi người. Trong vòng vây một mảnh trầm mặc, không người trả lời. Thiên tuyển giả nhóm trắng bệ khuôn mặt tại trong mưa giao thoa, bọn hắn nhìn xem lẫn nhau, cũng nhìn xem chính mình. Thiên cũng nhanh sáng, đây là cơ hội cuối cùng. Bọn hắn đều nghĩ thừa dịp trời sắp sáng, quỷ vương số lượng ít nhất, phó bản quy tắc gáp chế hiệu quả yếu kém nhất giờ khắc này, đậu thủ. Một chút trốn ở trong thiện phòng, đã sớm bị tra tấn đến cực hạn nhỏ yếu thiên tuyển giả, bịt lấy lỗ tai, phát ra kêu thảm rốt cuộc ngừng. Muốn bắt đầu, cuối cùng đi săn. Bọn hắn lỗ mũi chảy máu, ô nhiễm giá trị đỉnh chỉ kéo lên, thân thể vẫn như cũ có rút. Dù vậy, bọn hắn vẫn là dãy rủa lấy, dùng bặm bẹo tư thái leo đến trước cửa, dùng đấu kỵ khát vọng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong đỉnh viện trận này hết sức căng thẳng chiến đấu. Nếu như còn có thể động, bọn hắn cũng sẽ lao ra, phân một chén canh. Trong đám người, một cái cởi trần trắng hắn động. Đầu ngón tay hắn thấm bộ ngực mình chảy ra máu tươi, tại vết thương chồng chất trên da, cấp tốc phát họa từng đạo quỷ dị huyết sắc đường vân. Ầm. Huyết phù thành hình ngay mắt. Quanh người hắn cơ bắp phát ra pháo nổ vàng, nổi gân xanh, trên mặt lộ ra một vòng đã thống khổ lại thoải mái điên cuồng thân sắc. Lâm thời quy tắc gia trì, đổi lấy lực lượng cùng tốc độ tăng vọt. Phong phát sóng trực tiếp thổ quốc bên trong, có kiến thức rộng rãi người xem lập tức nhận ra hắn, là huyết phù sư, thiên tuyển trên bảng tên thứ 68 ngâm nhân. Nghe nói hắn mỗi lần xuất thủ đều muốn hao phí tự thân tinh huyết, nhưng đổi lấy lực bộc phát, có thể tay xé quỷ dị. Thao, đám này bạch nhãn lang, huyền thần mới giúp bọn hắn, quay đầu liền lấy oán trả ơn. Điên, bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy vây giết liền có thể giết đến huyền thần? Huyết phù sư liếm môi một cái thượng nước mưa, tiếu dung dữ tợn, tiếng nói khàn khàn điệu mở miệng, giống như là tại nói với Trần Huyền, lại giống là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Còn có kém không nhiều một năm phút đồng hồ thời gian, thiên liền sẽ triệt để sáng lên. Chúng ta sẽ bị cưỡng chế rời đi nơi này. Đây khả năng là chúng ta một lần cuối cùng dùng loại phương thức này chiêm ngưỡng huyền thần cơ hội. Tiếng nói của hắn chưa lạc, tiếng mưa rơi trung vang lên một trận đột ngột, khoa trương tiếng vỗ tay. Ba, ba, ba. Một phương hướng khác, một người mặc vừa vặn Âu phục nam tử tóc vàng đi ra. Hắn như cái ma thuật sư, chậm rãi đưa tay ở trên mặt một vòng. Một trương thường thường không có gì lạ mặt, nháy mắt bị trống rông xuất hiện thuốc màu bao trùm, hiển nhiên một cái từ phim Mỹ bên trong đi ra thằng hề. Điên cuồng thằng hề. Trên bảng thứ 59. Năng lực của hắn là bắt chước năng lực ngắn ngủi phục chế người khác tiên phú, nhưng đại giới là tinh thần hội càng ngày càng không ổn định. Điên cuồng thằng hề duỗi ra hai ngón tay, cắm vào mình miệng bên trong, khóe miệng bị hai đạo tinh hồng vết nứt khoa trường kéo đến bên hai. Hắn toét ra một cái kinh dị tiêu dung, tiếp lấy giang hai cánh tay, giống như là tại ôm trận này mưa to, động tác buồn cười quỷ dị. Thiên tuyển giả điên cuồng thằng hề thần kinh của hắn chất thanh âm mười phần bén nhọn, tràn ngập không còn che giấu ác ý cùng cuồng hoan. Hì hì ha ha. Kinh hỉ. Huyền thần, ngươi đại khái còn không biết đi. Hắn từ trong ngực móc ra một viên dính đầy bùn ô trái tim. Sau đó ngao ô cắn một cái xuống dưới, nước văng khắp nơi. Tại cái địa phương quỷ quái này, sát những này khóc tang quỷ vương, có thể được đến quy tắc cường hóa, đúng hay không? Rất tuyệt, đúng hay không? Hắn một bên nhấm ướt, một bên mơ hồ không rõ địa cùng thiếu, nhưng là, giết chết đồng bạn bên cạnh, cũng năng lực trực tiếp cướp đoạt thiên phú của bọn hắn năng lực nha. An bọn hắn, đem bọn hắn hết thảy đều chiếm làm của riêng. Tuyệt vời bao nhiêu a? Trần Huyền trong lòng hiểu rõ. Thì ra là thế. Đây mới là quy tắc ba mời của người quê nhà bảo trì tuyệt đối hữu hảo chân chính hàng nghĩa. Đem đối phương ngay cả da lẫn xương nuốt ăn vào bụng, hóa thành của mình, chính là nơi đây nhất cực hạn hữu hảo. Nhân tính chi ác, tại lúc này bị quy tắc vô hạn phóng đại. Cái này phó bản, tại giữa cổ. Ở đây được tiểu nhất người, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, chỉ cần có thể tự tay giết chết người mạnh nhất, liền có thể nháy mắt hay vào đó, trở thành thiên tuyển bảng đỉnh tiêm tồn tại. Một cái xem ra thần sắc tương đối bình thường nữ nhân từ đám người hậu phương đi ra. Đây chính là quái đàm thế giới, khả năng cuối cùng ban cho chúng ta. Một cái công bằng quy tắc. Thương xót chi thủ Anna. Trên bảng 72 tên cái kia trị liệu người. Nàng làm sao? Trên mặt nữ nhân miết miệng lên, lộ ra một cái so với cười, càng nhiều bao hàm khóc bi thương thần sắc. Nước mưa thuận gương mặt của nàng trượt xuống, không biết là mưa vẫn là nước mắt. Nàng tại màn mưa trung xa xa chỉ hướng Trần Huyền, âm thanh run rẩy. Mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta vẫn phải nói. Huyền thần, chúng ta muốn chết. Nhưng chúng ta không muốn chết tại những cái kia quỷ đồ vật trên tay, không muốn chết tại tương lai cái nào đó không hiểu thấu phó bản bên trong, giống con chó đồng dạng, không có chút giá trị địa mục nát. Nàng cảm xúc triệt để mất khống chế, chỉ hướng chung quanh những cái kia đồng dạng ánh mắt cùng nhiệt thiên tuyển giả nhóm. Chúng ta nghĩ lựa chọn mình kết cục. Cái này chẳng lẽ không phải chúng ta những này dãy rùa tại vũng bùn bên trong côn trùng, cuối cùng duy nhất năng lực có được, cất chó một dạng công bằng cùng tôn nghiêm sao? Trong đám người, có nhân ứng hòa. Không sai. Huyền thần, để chúng ta trở thành ngươi đăng đỉnh nền tảng. Vì năng lực chết tại trên tay ngươi, chúng ta mỗi người đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Trần Huyền liếc mắt qua. Thiên tuyển bảng 100 người đứng đầu, cơ hồ toàn viên đến đông đủ. Bọn hắn là cái này cổ bên trong, trải qua nửa năm chém giết, cuối cùng trổ hết tài năng, độc nhất, mạnh nhất, điên cuồng nhất cổ trùng. Mà mình chính là cái kia đánh giết sau có thể thu được thưởng lớn trung cực bột. Đây chính là vì cái gì hội sớm nửa năm ở đây dùng loại này tàn khốc phương thức bồi dưỡng bọn hắn nguyên nhân. Nguyên lai vì nhắm vào mình, quái đàm thế giới vậy mà làm được tình trạng này. Được. Trần Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Ta thành toàn các ngươi, cũng thành toàn cái này phó bản. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn đã bao trùm toàn bộ bảo lâm tự hắc thủy, như thủy triều thối lui. Kia mô phỏng ra hầu thi cùng chư quái, tại quỷ vương bảy trung tung hoành thân ảnh ầm vang tán loạn, hóa thành hai cô đen nhánh dòng nước, cắm vào Trần Huyền dưới chân. Toàn bộ đình viện lập tức một thanh, chỉ còn lại nước mưa cọ rửa vũng bùn mặt đất. Trần Huyền giơ tay lên, ầm ầm, hắc thủy trung một tôn to lớn vô cùng vương tọa ầm vang dâng lên, vô số cổ trắng bệnh, dây dưa vặn vẹo thi hải rút đi khô quắt làn da, hóa thành bạch cốt âm u một cái cự đại xương cổ sống hóa thành vương tọa trụ cột, đến không hết xương đầu bị xếp thành nền móng. Từng cây chỉ hướng bầu trời xương ngón tay, thành cái này vương tọa cao ngất chỗ tựa lưng. Trần Huyền ngồi xuống, nước mưa thuận hắn lọn tóc nhỏ xuống, thấu kính về sau, đôi tia thiêu đốt đồng tử màu vàng, không vui không buồn, ở trên cao nhìn xuống, quan sát bọn này vận sức chờ phát động liệm sát giả. Hắn nhẹ nhàng đập một ngón tay cốt cấu thành tay vịt. Sau đó, ban bố quy tắc của mình. Quy tắc 1, từ giờ trở đi, ta không còn sử dụng Minh Hà cùng Bạch Cốt quy tắc. Quy tắc 2, từ giờ trở đi, ta không động tay. Quy tắc 3, khoảng cách hướng đông, còn có chưa tới một khắc đồng hồ. Ta cho các ngươi mỗi người một lần tiên cơ phát động năng lực tiên phú hoặc là đạo cụ cơ hội. Quy tắc 4, có thể để cho ta chủ động hoặc bị động rời đi tòa này cái ghế, coi như các ngươi thắng. Ta, tại chỗ tự sát. Hắn giang hai cánh tay, ôm cái này đầy trời mưa gió, cũng ôm bọn này thiêu thân lao đầu vào lửa đáng buồn tiên điên. Hiện tại, các ngươi có thể thử tới giết ta. Chương 225, mộng tỉnh thời gian, giết chóc thị yến, đồ. Chương 225, mộng tỉnh thời gian, giết chóc thị yến, đồ. Trần Huyền tiếng nói, tại màn mưa trùng chưa triệt để tan hết. Tiên tĩnh chỉ duy trì một giây. Giết. Một tiếng gào thét, trong đám người có nhân dẫn đầu bạo khởi. Cả người hắn tại vũng bùn trên mặt đất trực tiếp chảy ra hai đạo vết nước, lang không nhảy lên thật cao mấy chục mét. Vài chương thiêu đốt lên u lục hỏa diễm phù lục rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung vạn bèo quy tích, mang theo dứt lên, lao thẳng tới vương tọa thượng Trần Huyền. Bạo liệt phù một loại lấy sinh mệnh năng lượng vì nhiên liệu quy tắc đạo cụ, một khi dẫn bạo, trong vòng 10 mét vạn vật thành tro. Trần Huyền an tọa tại bạch cốt vương tọa phía trên, không có nhấc một chút đầu. Hắn nhẹ nhàng địa, dùng một ngón tay, tại xương ngón tay trên lan can, gõ một cái. Một cái thanh thúy âm tiết. Chi phối. Giữa không trung, tên kia thiên tuyển giả đầu lâu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu địa nổ tung. Bành. Không phải bạo liệt, là nở rộ. Cái đầu kia trong nháy mắt biến thành một đóa cực điểm yêu dị huyết nục chi hoa. Vỡ vụn xương sọ lá trắng bệnh cánh hoa, lấy một loại quỷ dị độ con hướng ngoại xoay tròn. Màu đỏ hốc cùng màu trắng tổ chức là chói lọi nhụy hoa, tại nước mưa cọ rửa hạ, lưu loát. Không đầu thi thể bởi vì quán tính, còn tại bay về phía trước nào. Mà những cái kia thiêu đốt phù lục mất đi chủ nhân kết nối, ở giữa không trung ú hỏa lóe lên, hóa thành cho tàn phiêu tán. Phù phù. Thi thể ngã tại vương tọa trước ba mễ chỗ, tóe lên một vòng bẩn đụng nước bùn, không tiếng thở nữa. Một màn này phát sinh, nhanh đến cực hạn. Nhưng nó không có dọa lùi bất luận kẻ nào. Ngược lại nhóm lửa tất cả mọi người đi cùng. Vâng. Bảo Lâm tự miếu cái này ở mức lộc thổ địa, đột nhiên kịch liệt lắc lư. Hai tòa chừng 3 tầng lầu cao, nơi đây bùn đất cùng đá vụn ngưng tụ thổ sơn, từ Trần Huyền Vương tọa hai bên phá đất mà lên. Một trái một phải, mang theo nghiền nát hết thể khí thế, hung ác hướng vào phía trong khép lại. Là cự thổ tướng huynh đệ, thiên tuyển trên bảng 78 cùng 79 tên. Bọn hắn năng lực điều khiển đại địa. Cùng lúc đó, thổ sơn khép lại không gian thu hẹp bên trong, trong không khí trống rỗng hiện ra hàng trăm hàng ngàn trôi lóe hàn quang giao giải phẫu. Còn có bác sĩ ngoại khoa. Thiên tuyển bảng tên thứ 85. Thổ sơn cùng đao trận ở giữa, hai thân ảnh một trái một phải, kề sát đất đội sông mà tới. Tiếng gào thét của bọn họ mang theo tiếng khóc nức nở, hô tạp một loại khó nói lên lời quyết tuyệt. Huyền thần, mời đội chúng ta tiến về một cái thế giới mới đi. Tiếng gào thét của bọn họ chung, mang theo tiếng khóc nức nở, mang theo một loại triều thánh thành kính. Phản phất tử vong không phải kết thúc, mà là một trận long trọng phi thăng. Trần Huyền nhìn xem bọn hắn, nhìn xem kia hai tòa sắp đụng nát vương tòa thổ sơn, nhìn xem kia phiến có thể đem hết thảy đều cắt thành mị phấn đao trận. Hắn chẳng hề làm gì, chỉ là tầm mắt có chút rủ xuống, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay của mình. Tử vong, một đạo vô hình quy tắc, cụ tượng hóa vì mắt thường không thể gặp gợn sóng, lấy bạch cốt vương tọa làm trung tâm, êm ái quyết tán ra tới. Không ánh sáng ảnh, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Xông lên phía trước nhất cự thổ tướng huynh đệ, tại khoảng cách vương tọa còn có 3 mét vị trí, thân hình im bặt mà dừng. Kia hai tòa cự đại thổ sơn, tại khoảng cách vương tọa vẹn vẹn 1 mét chỗ, im lặng vỡ vụn, một lần nữa hóa thành bùn đất, hòa với nước mưa đổ sụp trên mặt đất. Đầy trời giao giải phẫu phong bạo, cũng nháy mắt mất đi động lực. Đinh đinh, đương đương. Giao giải phẫu rơi lả tả trên đất, đảo mắt liền bị nước bùn bao phủ. Ba tên sát thủ cứ như vậy đứng, trên mặt bọn họ quyết tuyệt cùng bi thương, bị một loại cực hạn thoải mái nơi bao bọc. Một vòng thỏa mãn giải thoát ý cười, tại bọn hắn dần dần mất đi sức sống trên mặt hiện hiện. Bọn hắn được đến bọn hắn muốn, chỉ vì giờ khắc này mà tới. Trần Huyền ban cho bọn hắn không phải tử vong, phản phất là một loại vô thượng ân điển. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Điên, tất cả đều điên. Coi như có thể được đến huyền thân năng lực, bọn hắn dựa vào cái gì cảm thấy mình liền có thể làm được tốt hơn? bọn hắn hô thế giới mới là có ý gì? Ta không hiểu. Ta thật không hiểu. Toàn cầu vô số người xem tại trước màn hình, bọn hắn không thể nào hiểu được trước mắt cái này hoang đường huyết tinh lại tràn ngập một loại quỷ dị nghi thức cảm giác một màn. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc cùng khủng hoảng đạt đến đỉnh điểm mấy mắt. Ông, toàn cầu tất cả trực tiếp màn hình, vô luận là thổ quốc, vẫn là quốc gia khác, vô luận là quan phương màn hình lớn, vẫn là người điện thoại. Tất cả đều tại cùng thời khắc đó, bị một mảnh màu đỏ nơi bao bọc. Một nhóm dùng hắc sắc viết liền chữ lớn, chậm rãi hiện lên ở huyết hồng sắc bối cảnh trung ương. Là một cái thông cáo, một cái đến từ quan chắc giả tổ chức toàn cầu thông cáo. Gây nên tất cả còn tại trong bể khổ dãy rủa thiên tuyển giả đồng bào, chuyện lạ giáng lâm, gia viên pha thoái, trí thân ly tán, chúng ta đều là thời đại cô nhi. Nhưng, trong tuyệt vọng, vẫn có ánh dạng đông. Bốn tổ chức đã thành công cấu trúc thông hướng bị ngạn cực lạc thế giới cầu đối. Ở đây, chúng ta hướng toàn thế giới làm ra trang nghiêm nhất hứa hẹn, phàm là tại phó bản trùng, đối thiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền tạo thành tính thực chất tổn thương người, hoặc chết bởi thiên tuyển giả thổ quốc Trần Huyền chi thủ người, linh hồn của các ngươi sẽ thu hoạch được chỉ dẫn, tiến vào chúng ta xây dựng cực lạc thế giới. Ở nơi đó, không có thống khổ, không có trách đàm, các ngươi đem cùng tất cả mất đi trí thân, vĩnh sinh làm bạn. Hứa hẹn, trường kỳ hữu hiệu. Thông cáo phía dưới là một cái từ vô số vật mèo hình vẽ hình học tổ hợp thành con mắt huy hiệu, lặng lặng địa nhìn chăm chú trước màn hình mỗi người. Huyết hồng thông cáo chỉ dừng lại 10 giây đồng hồ. Nhưng cái này 10 giây đồng hồ, lại sờ tiêu đi ố bên trong kia phô thiên cái địa chửi mắng cùng chất vấn, lập tức đình chỉ. Sau đó là ngập trời xôn xao. Tất cả mọi người minh bạch, hết thảy đều hiểu. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì những ngày kia tuyển trên bảng cường giả sẽ như thế điên cuồng phóng tới một cái bọn hắn biết rõ không cách nào chiến thắng tồn tại. Một cái cực lạc thế giới, cùng chết đi thân nhân vĩnh sinh làm bạn. Cái này dụ hoặc, đối với đang trách đàm thế giới bên trong mất đi hết thảy, kéo dài hơi tàn người mà nói, không khác vui tươi nhất độc dược. Nó tinh chuẩn địa đâm trúng mỗi một cái dãy rủa cầu sinh, sớm đã tâm lực lao lực quá độ thiên tuyển giả, trong lòng mềm mại nhất yêu đất địa phương. Ông trời của ta, thật hội có loại địa phương này sao? Quan chắc giả, bọn hắn chẳng lẽ là thần sao? Bọn hắn có thể làm đến loại sự tình này? Âm mưu, cái này nhất định là âm mưu. Quan chắc giả đám điên này, bọn hắn đây là đang khích lệ thiên tuyển giả nhóm không có chút ý nghĩa nào chịu chết ta. Có thể, vạn nhất là thật đây này. Một câu cuối cùng mưa đạn, hỏi ra tất cả mọi người đáy lòng thanh âm. Vạn nhất là thật đây này. Nếu như cái kia cực lạc thế giới thật tồn tại đâu? Đối nhau lưu luyến, tại cùng người nhà trùng phùng bốn chữ này trọng lượng trước mặt, lộ ra như thế tái nhận bất lực. Quái đàm Tây Du thế giới, Bảo Lâm tự nội. Tiếng mưa rơi, chẳng biết lúc nào trở nên càng thêm ồn ào náo động. Phía sau đám người, người da đen nữ hài nạ tạ xạ, thân thể tại không bị khống chế run rẩy. Nước mưa cùng nước mắt hôn tạp cùng một chỗ, từ nàng khuôn mặt trẻ tuổi thượng trở xuống. Ba ba, mụ mụ. Nàng nhớ tới đang trách đàm thai nạ trùng, vì bảo hộ nàng mà bị quỷ dị xé nát phụ mẫu. Cái kia huyết tinh hình tượng, là nàng mỗi cái ban đêm đều không thể thoát khỏi ác mộng. Hiện tại, có nhân nói cho nàng, chỉ cần chết tại cái kia nam nhân trên tay, liền có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn, lần nữa bị bọn hắn ôm vào trong ngực. Cứ việc lý trí tại thét lên, đang cảnh cáo nàng đây là hoang ngôn. Nhưng sâu tận xương thủy tưởng niệm, trực tiếp đem trong đầu tất cả lý trí thanh âm toàn bộ bóc cắt. Nạ tạ xạ run rẩy, từ trong ngực lấy ra một cây chùy thủ. Nàng nhắm lại một đôi nước mắt mơ hồ nhãn. Ba ba, mụ mụ, ta đến. Ở trung quanh đám người cùng nhiệt gào thét lôi cuốn hạ, nàng phóng tới cái kia ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tọa thượng, thần ma bóng lưng. Ngay tại nàng sắp xông vào kia phiến bị tử vong quy tắc bao phủ tuyệt đối lĩnh vực lúc, phanh, một thân ảnh từ mặt bên xông ra, lấy một cái cực kỳ khó coi tư thái, hung hăng đâm vào trên người nàng. To lớn lực trùng kích, để nạ tạ xạ cả người đều mất đi cân bằng, tại trong nước bùn ngay cả lăn lông lốc vài vòng. Chùy thủ trong tay của nàng cũng rời tay bay ra, len ken một tiếng rơi vào trong vũng nước. Xoẹt. Ngay tại nàng bị đụng bay một giây sau, một thứ từ dưới mặt đất chui ra quỷ vương lợi trảo, mang theo gió tanh, hiểm lại càng hiểm địa xẹt qua nàng nguyên bản đứng vị trí. Nếu như không phải Trương Bình An cái này chật vật va chạm, nàng giờ phút này đã bị phanh thây. Con mẹ nó ngươi là đầu góc nước vào, vẫn là làm sao? Trương Bình An một thanh nắm chặt nạ tạ xạ ướt đẫm cổ áo, đưa nàng từ bùn nhão bên trong cầm lên tới. Tấm kia ngày bình thường luôn luôn treo không đứng đắn tiếu dung trên mặt, giờ phút này che kín nghĩ mà sợ. Nạ tạ xạ ánh mắt còn có chút tan rã, ngơ ngác nhìn màn mưa bên trong an tọa lấy thân ảnh. Thanh tỉnh điểm. Thấy thế, hắn bóp lấy nữ hài cổ, cơ hồ là dán lỗ tai của nàng đang gầm thét. Lão tử là tại cứu ngươi, chỉ cần tới gần nơi đó, ngươi liền sẽ chết. Triệt triệt để chết, ngay cả cặn cũng không còn. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Nàng nhìn thấy sông đi lên đám người, như thế nào tại Trần Huyền trước mặt, lấy các loại phương thức quỷ dị hóa thành bụi bặm. Nàng rốt cục ý thức được, mình vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn dường nào. Hoa, căng cứng thần kinh triệt để đứt gãy, nạ tạ xa ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Ta muốn về nhà, ta nghĩ ba ba mụ mụ. Ô ô ô. Trần Huyền nghe tới sau lưng kêu khóc, nhưng hắn không quay đầu lại. Ánh mắt của hắn đảo qua trước mắt những này cơ vũ khí, diện mục thành kính, xông về phía mình đã từng đồng loại. Những người này giống như hắn, đều là bị vãi đàm thế giới cho chúng, tại trong tuyệt vọng dãy rủa cầu sinh kẻ đáng thương. Quan chắc giả, các ngươi làm tốt a. Hắn thấp giọng thì thầm, trong mắt kim sắc hỏa diễm, tại thời khắc này ầm vang tăng vọt, hóa thành tiêu cháy tất cả liệt diễm. Đã các ngươi lựa chọn đầu này bị hoang ngôn lắt thành tử lộ, đã các ngươi như thế khát vọng được cứu rỗi, vậy cũng đừng trách ta. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, giờ khác này mới chính thức động sát tâm. Tốt, các ngươi đều muốn đi cái kia cái gọi là cực lạc thế giới. Ta đưa các ngươi đoạn đường. Hắn muốn triệt để thanh tẩy cái này dơ bẩn, tràn ngập bi thương và hoang ngôn dối trá mộng cảnh. Dầm dầm. Dưới chân hắn hát thủy, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn. Một bộ, mười bộ, trăm cố, ngàn cố. Vô số cổ cùng Trần Huyền thi thể của giống nhau như lúc, từ quần quần hát thủy trung hiện hiện, đứng lên. Bọn hắn mặt không biểu tình, động tác đều nhịp. Bọn hắn bắt đầu hướng lên lẫn nhau leo lên, lẫn nhau xếp, huyết nục cùng xương cốt tại đè ép trung dung hợp, và mèo. Tại tất cả thiên tuyển giả, tại toàn bộ Lam Tinh nước vạn người xem kinh hãi muốn tuyệt ánh nhìn. Vô số thi thể của Trần Huyền cuối cùng biến thành một cái cự đại đến đủ để che đậy toàn bộ Bảo Lâm tự bầu trời. Quỷ dị Phật Đà, kia Phật Đà, bộ dạng phục tùng túi đầu, dáng vẻ trang nghiêm. Hai tay tại kết thiền định ấn, một cái tay khác ở trước ngực kết thuyết pháp ấn. Phật Đà diện mục chính là Trần Huyền diện mục. Tạo thành cỗ này pháp thân là vạn bèo xếp, chính Trần Huyền thi hải. Lúc này, khoảng cách hướng đông còn sót lại 5 phút đồng hồ. Chương 226, quy tắc trưởng khống độ LV. 20, đồ, chương 226, quy tắc trưởng khống độ LV. 20, đồ, thi hải Phật Đà mở hai mắt ra. Kia là một đôi thuần túy đến không chứa bất kỳ tạp chất gì đồng tử màu vàng, to lớn như nhật nguyệt. Trong đó không có thương xót, cũng không có phẫn nộ, chỉ có một loại gần như vũ trụ quy tắc hờ hững. Phật Đà thắc mắc, chi phối quy tắc bị Trần Huyền thôi động đến cực hạn. Ông, một tiếng không cách nào hình dung kỳ dị chấn minh, là không thuộc về cái này chiều không gian thanh âm, nháy mắt chấn áp toàn bộ Bảo Lâm tự thời không. Như chút nước mưa to, ngừng. Ước vạn quả giọt mưa, ngưng kết ở giữa không trung, chiết xạ ra thi hải Phật Đà trên thân quỷ dị kim sắc thánh quang. Trong đình viện, chạy như điên người, gào thét quỷ, vẩy ra huyết. Hết thảy đều biến thành một bức hùng vĩ quỷ dị hình tượng. Trần Huyền to lớn thi hải Phật Đà toàn cầu sở tiêu đi ô nội. Màn hình sớm đã là đen kịt một màu. Số 1 tỷ vạn người xem, cái gì đều nhìn không thấy. Sớm tại thi hải Phật Đà thành hình một khắc này, các quốc gia quan phương đã bắt chước thổ quốc lúc đầu cách làm, dùng hải lượng tịnh hóa mưa đạn, bao phủ hoàn toàn cái này không thể nhìn thẳng khủng bố hình tượng. Mà trong đình viện còn đứng thiên tuyển giả nhóm, giờ phút này không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Linh hồn của bọn hắn, ngay tại không bị khống chế run rẩy. Thần tích, chúng ta đều là tội nhân a. Cảnh cáo, thiên tuyển giả cổ lầm dịch tinh thần ngay tại gặp tiếp tục ô nhiễm, trước mắt ô nhiễm giá trị 49, 64, 79. Cảnh cáo, thiên tuyển giả đệ mẹ tủ trước mắt ô nhiễm giá trị 51, 66, 70. Cảnh cáo, thiên tuyển giả Anna đảo nẹt trước mắt ô nhiễm giá trị 65, 72. Lúc này ngã trên mặt đất thiên tuyển giả thi thể đã vượt qua 30 cỗ. Hiện tại, còn sống thiên tuyển giả linh hồn đều tại gào thét, ô nhiễm giá trị đều tốc độ trước đó chưa từng có tiêu thăng. Nhưng kia cái gọi là cực lạc thế giới dụ hoặc đã sớm đem bọn hắn một điểm cuối cùng cầu sinh dục vọng bao phủ hoàn toàn. Hi hi ha ha, thật là hùng vĩ, thật là đồ sộ, quá đẹp. Điên cuồng thằng hề giang hai cánh tay, si mê ngước nhìn tôn này vô số Trần Huyền thi hải mà thành Phật Đà, trên mặt lộ ra một loại đại triệt đại ngộ điên cuồng. Thì ra là thế, ta dần dần lý giải hết thảy, ta cũng phải biến thành dạng này. Thân thể của hắn bắt đầu đống nhiên không bị khống chế vặn bẹo bành trướng, trắng bệnh trên da thật hiện ra vô số trương Trần Huyền khuôn mặt, ngũ quan nhét chung một chỗ, quái đản đến cực điểm, phát ra trùng điệp điên cuồng tiếng cười. Nhìn a, ta cũng năng lực biến thành thần. Ta. Nhưng một giây sau, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, bụng về bắt trước, nên đón thảm liệt thất bại. Điên cuồng thằng hề thân thể không thể hoàn thành thần biến hóa thành một bãi hỗn hợp có huyết nhục cùng thuốc màu bùn não, vì chính mình chào cảm ơn biểu diễn, kéo lên cuối cùng màn che. Một bên khác, chết tốt lắm a. Ha 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 ha. Huyết phù sư cùng thiếu, ngực huyết phù thiêu đốt đến cực hạn, tính cả thân thể của hắn cùng nhau nổ tung, vỡ thành huyết vụ đầy trời. Giờ phút này, vẫn như cũ có vô số công kích, phô thiên cái địa đánh tới hướng cao cư tại Bạch Cốt Vương tọa thượng Trần Huyền. Trần Huyền không động. Và anh. Phía sau hắn thi hải Phật Đà, lấy một loại xem thường thương sinh tư thái, một chút xíu nâng lên che khuất bầu trời cự thủ. Trong lòng bàn tay, cầm một cây to lớn đến khó lấy tưởng tượng hàng yêu bảo trượng. Bảo trượng cũng không phải là chụp được, cũng không phải rơi đập, mà là lấy một loại gần như ôn nhu tư thái, hướng về mặt đất, một thốn địa đè xuống. Một vòng lấy áp bách hình thành, thuần túy nhất không gian áp xúc lấy bảo trượng làm trung tâm, ầm vang quyết tán, nháy mắt nuốt hết toàn bộ đỉnh viện. Và anh. Không gian tại kêu rên. Trong chùa tất cả rách nát kiến trúc bên trên, những cái kia gạch ngói, lương mục đều tại to lớn tiếng bạo liệt trung từng cái chốt bụi. Còn có, vừa mới tại mưa to trung đoàn tụ OK quốc quỷ vương, cũng tại liên miên địa bốc hơi thành hắc khí. Lại có hơn 30 tên thiên tuyển giả, tại cỗ này vĩ lực trùng, tính cả bọn hắn phát động công kích, cùng một chỗ biến thành hư vô. Mỗi người bọn họ trên mặt đều ngưng kết lấy một loại giải thoát tiêu dung. Cũng liền tại lúc này, chuyện lạ quy tắc phân tích khí đánh giết quy tắc ô nhiễm thể OK quốc vương đánh giết thiên tuyển giả cổ lầm dịch đệ mẹ tù Anna Darkness. Quy tắc trưởng khống độ ngay tại tăng lên. LV16, LV17, LV18, LV19, quy tắc trưởng khống độ đã tăng lên đến LV20. Nhưng mà, ngay tại thanh âm nhắc nhở rơi xuống máy mắt, ách a, Trần Huyền nghiết hầu chỗ sâu, đột nhiên phát ra một đạo kiểm chế thống khổ thanh âm. Hắn cảm thấy một loại kịch liệt thiêu đốt cảm giác nháy mắt càn quét toàn thân. Cỗ này bỏng bắt nguồn từ linh hồn của hắn. Vì cái gì? Kịch liệt đau nhức chung. Trần Huyền ý thức một trận hoảng hốt. Hắn rất nhanh minh bạch, hiện tại loại này tàn sát hành vi, cùng quá khứ lợi dụng bạch cốt quy tắc cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ, hình thành căn bản đối lập. Thế là, loại này phản phệ không thể nghi ngờ ngay tại thiêu đốt linh hồn của hắn. Trước mắt núi thây biển máu rút đi, hắn lại trở lại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi bảo tượng quốc phế tích. Hồ Dũng che kín hôi bại cùng tuyệt vọng khuôn mặt, chính nhìn xem hắn. Miệng của hắn tại uy mắng mở miệng, phản phất những cái kia gần như khẩn cầu thanh âm, lại lần nữa xuất hiện tại sâu trong linh hồn tiếng vọng. Không muốn, từ bỏ chúng ta. Ngậm miệng, Trần Huyền hai mắt xích hồng, cách không nhấn một cái. Hàng yêu bảo trượng, tốc độ rơi xuống đột nhiên tăng nhanh. Vâng. Toàn bộ bảo lâm tự mộng cảnh thế giới đã bắt đầu đại diện tích sụp đổ. Bầu trời khe hở trùng, lộ ra OK quốc vương cùng cảnh tượng, hiện thực cùng mộng cảnh biên giới trở nên vô cùng mơ hồ. Chân trời, khoảng cách hướng đông, còn sót lại cuối cùng một phút đồng hồ. Đúng lúc này, một trận bầm mèo tràn ngập ô nhiễm khí tức Phật âm từ bảo lâm tự chỗ sâu nhất yếu ớt chuyển đến. Nam mô Hát La Đát Na, Xỉ La Dạ Ra. Trần Huyền động tác đột nhiên dừng lại. Đây là Giọng Đường Tăng. Một thân ảnh từ bảo lâm tự đổ sụp phế tích chỗ sâu từng bước một đi ra. Tượng gỗ Đường Tăng trên thân bạch cà sa tại trong núi thây biển máu hành động, vậy mà chưa thấm nhiễm một tia vết máu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lỗ trống ánh mắt đảo qua toàn trường. Trong miệng hỗn loạn không rõ kinh văn còn đang tiếp tục. Ma ha bàn lược, năng lực trừ hết thể khổ, chân thật bất hư. Tâm vốn không sinh nhân cảnh có, sát cũng không tên theo niệm sinh. Tắt bà tắt đất cứng, đều là huyễn lưới, thể xác tinh thần đều huyễn, rời xa huyễn nghiệp. Những này giải rác, hỗn loạn phật âm, ẩn chứa đến từ Đường Tăng cái này đầu nguồn trí cao quy tắc. Nó để sắp nghiền nát hết thể hàng yêu bảo trượng, không nhúc nhích tí nào ngưng kết ở giữa không trung. Trên chiến trường, còn lại hơn 40 tên tiên tuyển giả ngu ngơ mà nhìn xem Đường Tăng, cứ như vậy từng bước một đi đến trong bọn hắn, trực diện tôn kia đỉnh tiên lập địa thi hải Phật Đà. Tại Phật âm không ngừng cọ rửa hạ. Soạt, soạt. Thi hải Phật Đà kim quang tán loạn, một lần nữa hóa thành vô số Trần Huyền thi hải, như sau mưa rơi xuống về phía dưới hắc thủy bên trong. Bạch cốt vương tọa, cũng theo đó từng mảnh tiêu tán. Trần Huyền thân ảnh, một lần nữa trở xuống mặt đất. Dưới chân là sền sệt huyết thủy vũng bùn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía từng bước một đi tới thân ảnh, thanh âm khô khốc. Sư phụ. Chương 227, sư phụ an ủi. Chương 227, sư phụ an ủi. Đường Tăng vẫn chưa đáp lại. Trong miệng hắn bị ô nhiễm và âm, đang tiếp tục cọ rửa toàn bộ bảo lâm tự một cảnh. Trên chiến trường, trước một giây ôm lòng quyết muốn chết phóng tới Trần Huyền thiên tuyển giả nhóm, bọn hắn giơ cao vũ khí, cùng trên mặt điên cuồng đều tại cái này Phật âm trùng, bị một chút xíu xóa đi. Tùy theo mà đến, là sợ hãi. Không. Vì cái gì? Thân thể của ta không động đậy rồi. Bọn hắn bị giam cầm. Lúc này, từng sợi nhu hòa, không dung kháng cự bạch quang, từ mỗi người trong cơ thể lộ ra. Quang mang càng ngày càng thịnh, đem bọn hắn bao khỏa. Đây là cái này phó bản cưỡng chế truyền tống. Chuyện gì xảy ra? Thời gian còn chưa tới. Rõ ràng còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Có tiếng người phát run. Quá trình này, bọn hắn tại cái này tuyệt vọng trong vòng nửa năm, sớm đã quen thuộc đến chết lặng. Không, không. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, một thiên tuyển giả gào thét, liều lĩnh hướng phía Trần Huyền Phương hướng đánh tới, khắp khuôn mặt là so tử vong càng dày đặc tuyệt vọng. Không cho tôi đi. Sát ta. Huyền thần. Ta cầu ngươi sát ta. Cầu ngươi. Ta không nghĩ trở về. Ta không nghĩ lại tại vô tận trong khi chờ đợi, bị kế tiếp chuyện lạ thôn vệ. Á á á. Nhưng mà, thân ảnh của hắn tại vọt tới một nửa lúc, liền triệt để tiêu tán tại ô chọc màn mưa bên trong. Một cái tiếp theo một cái thiên tuyển giả, tại kêu rên tuyệt vọng trung bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Bọn hắn không có đạt được giải thoát. Nạ tạ xạ trên thân bạch quang cũng phát sáng lên. Nàng đem sớm đã phân thành mấy khối một ngư, ném vào trong nước bùn. Cặp kia con mắt màu xám cuối cùng liếc mắt nhìn Trần Huyền phương hướng. Người da đen nữ thiên tuyển giả Nạ tạ xạ tiếp lấy chuyển hướng Trương Bình An, nhỏ giọng nói: "Tạ ơn." Do dự một chút, nàng dùng một loại cơ hồ nghe không được âm lượng, bổ sung một câu: "Sư phụ, gặp lại." "Khách khí cái gì?" Trương Bình An vẫn là nghe thấy, đại đại liệt liệt khoát tay áo. Lập tức động tác nhanh chóng từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đối Nạ tạ xạ phương hướng một đưa. "Ai, thêm cái hơi a. Người cũng không nghĩ lần sau." Hắn không thể nói xong. Nạ tạ xạ thân ảnh đã tại nồng đậm trong bạch quang biến mất. Trương Bình An tiếp nối chật chật lưỡi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, cái kia từ đầu đến cuối đều không có bị bạch quang bao phủ thân ảnh. Quả nhiên, huyền thần là không giống. Nửa năm này, hắn kỳ thật cũng chỉ bị cuốn tiến vào hai lần cái này phó bản. Tự nhận có thể còn sống sót, thuần túy là vận khí tốt. Hắn thở dài. Lần tiếp theo, không biết lúc nào mới có thể gặp lại đến huyền thần. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sắc mặt hắn đột biến, đưa tay liền hướng mình ngoài miệng nhẹ nhàng phiến một chút. Phi, phi, phi. Đồng luôn vô kỵ, gió lớn thổi đi, cũng không dám lại loạn lập phờ lạc. Mắt thấy thân thể của mình quang mang cũng bắt đầu mạnh lên. Trương Bình An giống như là nhớ tới chuyện quan trọng nhất, hướng về phía Trần Huyền phương hướng, dùng nhất nhanh ngữ tốc hô. Huyền thần, còn có một việc. Tôi hiểu hiểu. Nửa năm này, nàng một mực tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không thấy. Mà lại những cái kia ngoại quốc truyền thông không biết nổi điên làm gì, mỗi ngày cầm nàng gây sự, bố trí nàng, nói nàng là cái gì làm tinh chúa cứu thế. Ngài, ngài có rảnh, giúp đỡ nàng. Trần Huyền đứng tại chỗ, không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trương Bình An thấy thế, trên mặt ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Hắn biết Trần Huyền tính tình. Vị này đại lão chưa từng tùy tiện hứa hẹn, chỉ khi nào hắn không có minh xác cự tuyệt, vậy chuyện này cơ bản liền ổn. Huyền thân gặp lại. Phi, phi, phi. Trương Bình An dùng sức phất phất tay, thân ảnh cũng biến mất tại bạch quang bên trong. Toàn bộ bảo lâm tự nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại Trần Huyền cùng Đường Tăng. còn có đầy đất thi hải, cùng hội tụ thành hà huyết thủy. Thiên, sáng. Một vòng tản ra yếu ớt thanh quang thái dương, thăng lên. Thanh quang đi tới chỗ. Những cái kia thi thể cũng bắt đầu nhanh chóng rót vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, trong đình viện trừ rách nát, lại không máu dấu vết cùng thi thể. Phản phất vừa rồi trận kia thảm liệt chém giết, chưa hề phát sinh. Trần Huyền ngồi ngay đó, Đường Tăng ngay tại trước mặt hắn. Trần Huyền có rất nhiều lời muốn nói, khi hắn hé miệng, lại phát hiện mình cái gì lại không muốn nói. Tất cả cảm xúc đều bị tự thân quy tắc vùi lấp tại đáy lòng. Đường Tăng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một con chất gỗ tay nhẹ nhàng địa đặt ở Trần Huyền đỉnh đầu. Xúc cảm, cứng rắn. Thanh âm hắn không có chập trùng, tâm không lo lắng, không lo lắng cho nên không có khủng bố. Đi về phía tây và dặm mới là độ từng bước hết đổ, cũng vì sinh. Chỉ có lây chất kinh mới có thể thật độ chúng sinh. Thoại âm rơi xuống, Đường Tăng thân ảnh cứ như vậy tại Trần Huyền trước mặt, thưa không tiêu thất. Trần Huyền ngồi một mình ở không có một hai trong đình viện, thật lâu không động. Hắn biết mình cũng nên rời đi. Rời đi cái này thế giới trong mộng quy tắc, kỳ thật cũng rất đơn giản. Quy tắc 7, trong đêm, nếu như ngươi nghe tới tiếng khóc, lập tức ép buộc mình tin tưởng, đây chỉ là một giấc mộng. Phản kỳ đạo mà chi, chỉ cần không còn tin tưởng nơi này là mộng là được. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem không trung vị dị màu xanh thái dương, nhìn xem trung quanh không ngừng đổ sụp, hóa thành hư vô phế tích. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra. Nơi này hết thảy đều là giả. Khi ý nghĩ này ở trong lòng xác lập mấy mắt, thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Một thân ảnh từ trong tiện phòng đi ra, đồng dạng quanh quần lấy truyền tống bạch quang. Kia là một cái thân hình khôi ngô, giữ lại rất ngắn tóc và người. Chợt nhìn, giống như là nam tử trẻ tuổi. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Bên trong vùng không gian này, chứ ngay tại tiêu tán cảnh vật, cái gì cũng không có. Nữ nhân kia, làm sao không có ở bên cạnh hắn? Nàng lẩm bẩm, tựa hồ có chút thất vọng. Tầm mắt của nàng cuối cùng rơi vào cách đó không xa một cái bị cự thạch ngăn chặn giếng sâu bên trên. Kia làm mộng cảnh cuối cùng còn xuất lại. Nàng thấy rõ ràng, trước đó những cái kia ok quốc quỷ vương đang đến gần bên cạnh giếng lúc, chính là hư không tiêu thất không thấy. Nàng đi đến bên cạnh giếng, một tay liền đẩy ra khối kia cự thạch nặng cân. Phủ phục nhìn xuống dưới, đen nhánh nước giếng chung phản chiếu ra là chính nàng góc cạnh rõ ràng mặt. Mà nước giếng dập dờn về sau, mơ hồ bày biện ra một phen khác cảnh tượng. Vàng son lộng lẫy cung điện, mặc hoa phục, lại từng cái trên mặt nụ cười quỷ dị cung nữ thái giám. Kia là quái đàm Tây Du thế giới một bên khác. Ok quốc vương cung nội bộ. Sau một lát, nàng cười, trong tươi cười mang theo vô cùng hưng phấn. Tìm tới, nàng không chút do dự thả người nhảy lên, cả người trực tiếp nhảy vào cái này thông hướng chuyện lạ hiện thực giếng sâu bên trong. Ở Agat, một tiếng xa xăm gà gáy từ không biết nơi nào chuyển đến, bạch phá mộng cảnh thế giới. Toàn bộ bảo lâm tự triệt để quy về hư vô. Ok quốc vương cung, ngự hoa viên, chiếc kia yên lặng 3 năm lưu ly giếng, miệng giếng biên giới đen nhánh long văn đột nhiên bắt đầu chảy ra giọt nước. Ngay sau đó, từ ngực đại lượng tản ra mục nát hôi thối hắc sắc nước động, cấp tốc tràn qua miệng giếng, trên mặt đất lan tràn ra. Một cung nữ đi qua, nàng vô ý thức dẫm nhập nước động chung, giày nháy mắt tan rã, chân chùi ra mắt cá chân, cấp tốc trở nên cháy đen hủ bại, cuối cùng là lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng mà nàng lại đối đây một mực không hề hay biết, vẫn như cũ duy trì trước kia cố định bước nhanh, chỉ là trên mặt biểu lộ chậm rãi từ nụ cười quỷ dị chuyển biến làm y mắng thút thít. Tại trắng loan trên mặt đất lưu lại một chuỗi nhìn thấy mà giật mình hắc sắc hủ bại dấu chân. Chương 228, phòng chỉ huy thổ quốc đại biến thiên. Chương 228, phòng chỉ huy thổ quốc đại biến thiên thông cáo, cấp B phó bản ok quốc bảo lâm mưa đêm đã thông quan. Lần này phó bản hoàn thành, thiên tuyển giả không có bất luận cái gì quốc vận ban thưởng, cho nên thất bại tử vong tự nhiên cũng không có quốc vận trừng phạt. Đây cũng là chết ở trong tay hắn thiên tuyển giả hội không gánh vác quên đi tất cả nguyên nhân một trong. Ở Agat, một tiếng chói hai xa xăm gà gáy không chỉ có tại mộng cảnh xuất hiện, cũng đồng bộ chấn động đang trách đàm thế giới một bên khác. Trần Huyền mở hai mắt ra, ok quốc vương cùng dịch trạm, hắn trở về, trong đầu còn lưu lại trong mộng cái kia Đường Tăng dáng vẻ. Mặc dù cùng là tượng gỗ, nhưng cảm giác bên trên tựa hồ so chuyện là hiện thực cái này Đường Tăng càng thuần túy, càng tiếp cận loại nào đó bản nguyên. Có hai cái đồng thời tồn tại Đường Tăng, hẳn là cùng một cá thể tại mộng cảnh thế giới, cùng chuyện lạ hiện thực hai cái chiều không gian hạ khác biệt hiện ra. Tựa như thiên đỉnh tại Lam Tinh thị rất hạ là nền đen cùng vô số nhảy nhót điểm trắng, tựa như khuê một lang tại Lam Tinh bị bóp méo thành quang hoa quốc gia mạ tạ. Suy nghĩ còn chưa làm rõ, ý thức trở về nháy mắt, một cỗ sắc bén cảm giác đâm thẳng mi tâm. Một cây khắc do quỷ văn kim sắc mũi tên chính lơ lửng tại trước mắt của hắn. Mũi tên cách hắn ánh mắt không đủ một ly. Cầm cung người chính là khuôn mặt tuấn mỹ ok quốc thái tử. Hắn chính nửa ngồi ở phía trước chính mình, đem một trương hoa lệ trưởng cung kéo đến trăng tròn, không phải người đôi mắt chung sát ý nghiêm nghị, nhưng ở sát ý phía dưới, Trần Huyền còn đọc lên một tia càng sâu tầng gió xét cùng e ngại. Đáy mắt giao diện bên trên đã lâu toàn cầu mưa đạn một lần nữa hiện lên. Vừa rồi quan phương không làm nhân, có ai biết đến cùng phát sinh cái gì rồi? Không biết ta, chỉ cảm thấy cách toàn bộ màu đen màn hình, ta đều cảm giác trái tim muốn nhảy ra, có loại âm lãnh tim đập nhanh cảm giác. Thập cửu quốc lừa đảo. Nói xong huyền thần không tại, chuyện lạ liền kết thúc đâu? Kết quả huyền thần không tại, chuyện lạ phó bản còn không phải xuất hiện, mà lại kẹt ở chỗ này nửa năm. Không thể nói như vậy, cái này phó bản sở dĩ vô hạn tuần hoàn, nói không chừng chính là đang chờ huyền thần trở về. Xem ra, mình cùng Lam Tinh liên hệ, thật đã một lần nữa thành lập. Trần Huyền không để ý đến huyên náo mưa đạn. Hắn dùng khỏe mắt quét nhìn, phi tốc quét mắt cả phòng. Lao Sa, ngươi tỉnh. Một cái từ mục nát thiết hầu bên trong gạt ra thanh âm quen thuộc vang lên. Trần Huyền phát hiện, mình thân ở một trận hoang đường trong lúc giằng co. Thái tử dùng tên chỉ vào hắn, mà một cây vết dỉ loang lộ gậy sắt, chính chống đỡ tại thái tử sau, tay cầm gậy sắt Tôn Ngộ Không sau lưng hắn thử lấy nha, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Càng xa xôi, lông xanh sư lỵ biến thành giả quốc vương, đang dùng một thanh đại đao gác ở Tôn Ngộ Không trên cổ. Mà tại sau lưng quốc vương, Trư Bát rồi ghé vào giả quốc vương trên lưng, mở ra chạy xuôi mủ dịch miệng lớn, cắn giả quốc vương phần gáy. Một vòng chụp một vòng, một cái chế ướt một cái. Loại này kỳ lạ cân bằng, nhìn qua đã tiếp tục thật lâu. Hơn nữa nhìn đi lên, làm sao như vậy giống hắn xuyên qua trước, nhìn qua một cái hài kịch tra án trong phim ảnh cảnh kinh điển. Quy tắc 4, không muốn ý đồ tổn thương thái tử. Bất luận cái gì cùng thái tử trò chuyện, đều phải có quốc vương ở đây. Điều quy tắc này rõ ràng hiện lên ở Trần Huyền náo hải. Tôn Ngộ Không một khi sát thái tử, liền vi phạm nơi này quy tắc. Thả. Đúng lúc này, sớm đã tỉnh lại Đường Tăng, mà không thay đổi phun ra một chữ. Giả quốc vương nghe vậy, nháy mắt quét ra một cái nhe răng cười, cực kỳ đắc ý, ta nghe được không? Các ngươi sư phụ để các ngươi đem võ. Hắn lời còn chưa dứt. Bành. Tôn Ngộ Không như thiểm điện trở lại, trong tay gậy sắt trực tiếp đem giả quốc vương đầu nện đến vỡ nát. Đỏ trắng chi vật hỗn hợp có màu xanh đen lông kia, tung tóe đầy toàn bộ vết tường. Cố kia không đầu thi thể lung lay, nặng nề mà ngã xuống. Hắc. Hắc hắc hắc. Tôn Ngộ Không quay đầu trở lại, lộ ra một cái điên cuồng tiêu dung. Sư phụ để ngươi buông xuống, cũng không có để ngươi nói nhảm. Không có vi phạm quy tắc. Trần Huyền trầm tĩnh lại, xem ra đại sư Minh tại điên cuồng sau khi, ngẫu nhiên cũng năng lực thể hiện ra quy tắc đỉnh cấp lý giải. Bẹp. Bẹp. Trư Bát Giới hưng phấn nhào tới, bắt đầu tham lam nhai nuốt lấy còn tại run rẩy thi thể. Đối với phụ vương chết thảm, thái tử không có bộc lộ bất luận cái gì xúc động. Hắn thu hồi trường cung, lập tức xích lại gần Trần Huyền, giống một đầu như dã thú tại cần cổ hắn nhẹ nhàng hít hà. Rất tốt, trên người ngươi không có nhiễm đến đồng loại khí tức. Thái tử ngồi dậy, hờ hững liếc qua ăn như gió cuốn Trư Bát Giới. Các ngươi phá hư nơi này cân bằng, coi như hiện tại là sạch sẽ, cũng nhanh lên rời đi. Chỉ cần rời đi cửa thành, cái này phó bản đối các ngươi đến nói, coi như triệt để kết thúc. Dù sao, các ngươi muốn không phải liền là cái này. Nói xong, hắn biến mất ở ngoài cửa, một lát cũng không nghĩ chờ lâu. Tôn Ngộ Không khiêng nhỏ máu gậy sắt, con ngươi tại trên người Trần Huyền dừng lại nháy mắt, cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Bảo hộ sư phụ, Yếm lão Tôn đi một lát sẽ trở lại. Trong phòng, chỉ còn lại Trần Huyền, Đường Tăng, cùng ngay tại ăn như gió cuốn Trư Bát Giới. Trần Huyền nuốt cứng nhắc cổ. Thông quan bảo lâm mưa đêm phó bản, để hắn quy tắc trưởng khống độ được đến vượt xa quá đi tăng lên. Đúng lúc này, Trần Huyền đáy mắt đột nhiên nhảy ra một đường tới từ trung tâm chỉ huy thổ quốc tư mật thông tin tình cầu. Hắn nhớ tới Trương Bình An lúc gần đi, đành phải trước từ bỏ cùng ra ngoài dò xét suy nghĩ. Hắn lựa chọn tiếp nhận. Ông, trước mắt hình tượng nháy mắt hoán đổi. Một cái tràn ngập cứng rắn hạch khoa huyễn cảm giác hoàn toàn mới không gian hiện ra tại đáy mắt. To lớn hình khuyên mái vòng hạ, vô số hình chiếu màn hình lơ lửng giữa không trung, thời gian thực biểu hiện ra toàn cầu các nơi thiên tuyển giả động thái. Toàn bộ chỉ huy không gian, cùng hắn trong trí nhớ, quá khứ cái kia tràn đầy nhân, cũng tràn ngập cái lộn phòng chỉ huy hoàn toàn khác biệt. Hình tượng chính giữa là một cái hoàn mỹ đến không chân thực nữ nhân. Nàng mặc một thân hợp thể đồng phục màu trắng, cơ bắp khiên động hạ, nàng đối Trần Huyền lộ ra một cái không tì vết chút nào hoàn mỹ thiếu dung. Trần Huyền tiên sinh, khoảng cách ngài quay về quái đàm thế giới, đến nay đã qua đi 18 2 ngày 14 giờ 23 phân 07 giây. Ta rất vinh hạnh, còn có thể cùng ngài lần nữa thành lập được liên hệ. Ta xin đại biểu cao lão, Lâm tướng quân, Lý bộ trưởng, Vương viện sĩ. Tại liên tiếp báo ra mấy chục cái danh xưng về sau, Trần Huyền rốt cục đánh gãy nàng. Dừng lại. Về sau không cần hướng ta, chính xác nói rõ những vật này. Ta không thích. Được rồi, Trần Huyền tiên sinh. Nữ hoa tiểu dung, không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Huyền ánh mắt đảo qua bốn phía. Tại cái này khổng lồ trống trải trong trung tâm chỉ huy, chỉ có 9 người đang ngồi ở riêng phần mình công vị bên trên, chờ mặc đập bàn phím. Bọn hắn tại ghi chép mình cùng nữ hoa mỗi một lần đối thoại, mỗi một chữ. Phòng chỉ huy những người khác đâu? Trần Huyền hỏi. Nữ hoa phất tay, một khối 3D màn hình xuất hiện ở trước mặt nàng. Tại trong tay nàng, khối này trong màn hình lấy án nỉ mô hình hoàn toàn mới phương thức, thể hiện ra cũ mới phòng chỉ huy so sánh số liệu. Trần Huyền tiên sinh, đây chính là ta sau đó phải nói rõ. Có từ lâu nhân loại chủ đạo hình thức, tồn tại hiệu suất thấp, dễ thụ cảm xúc quá nhiều, quyết sách liên dài dòng chờ 372 hạng đã nghiệm chứng thiếu hụt. Tại quá khứ, đã từng bởi vậy phát sinh qua phòng chỉ huy cơ hồ toàn thể luân hạm thảm kịch. Nữ hoa ngữ tốc bình ổn, không mang bất cứ tia cảm tình nào. Bởi vậy, tại mới trung tâm chỉ huy sau khi xây xong, căn cứ cao lão trao quyền, cũ hình thức toàn bộ thủ tiêu. Nhân loại vẹn vẹn làm ghi chép viên tồn tại, phụ trách giấy chất lịch sử sao lưu. Hiện tại, tất cả chiến thuật phân tích, thông tin cùng quyết sách từ ta nữ hoa chủ đạo. Nàng có chút như người. Cuối cùng xin ngài yên tâm, tất cả giải nghệ trung tâm chỉ huy nhân viên đều đã căn cứ lịch sử cống hiến cùng cá nhân ý nguyện, được đến nhất thích đáng an bài. Trần Huyền lặng lặng nghe. Nửa năm, Lam Tinh sớm đã đổi nhân gian. Hắn không có đối này phát biểu bất luận cái gì đánh giá, chỉ là đang trầm mặc một lát sau, mở miệng lần nữa. Ta muốn gặp Hồng Hải Nhi. Nữ hoa tựa hồ đã sớm đoán được, hắn lựa chọn tiến hành lần này đối thoại mục đích. Đương nhiên có thể, Trần Huyền tiên sinh. Hợp tác hiệp nghị thời hạn có hiệu lực hạn bên trong, ngài đối ta vĩnh viễn có tối cao chấp hành quyền hạn. Trước mắt hình tượng lần nữa hoán đổi. Lần này, hiện ra tại Trần Huyền trước mặt, là một cái rất có đánh vào thị giác lực chẳng cảnh. Quá khứ bị chôn sâu dưới lòng đất cổ đại thành thị di tích, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Kia là một chỗ bị móc sạch lòng đất tự huyệt. Cổ lão ngoại bộ tường thành bị dỡ bỏ. Đại bộ phận phế tích kiến trúc cũng sớm bị san thành bình địa. Thay vào đó, là một cái càng thêm to lớn dưới mặt đất nghiên cứu quảng trường. Vô số tinh vi cánh tay máy tại không trung bình ổn sẽ qua, phát ra trầm thấp bù bù. Lấy ngàn mà tính nhân viên nghiên cứu mặc màu trắng trang phục phòng hộ, tại các khu vực ở giữa xuyên qua, nhỏ bé như bầy kiến. Cổ lão thành bang tương đổ, làm tinh đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật tạo vật, lấy một loại vật mẹo hài hòa phương thức cùng tồn tại. Chương 229, siêu biệt thứ nhất tồn tại chương 229, siêu biệt thứ nhất tồn tại hình tượng trung ương nhất, là hắn thấy tận mắt hình tròn tế đàn. Tế đàn bị hoàn chỉnh giữ lại xuống dưới. Trung quanh những cái kia ghi chép văn minh viễn cổ bức tượng, giờ phút này bị quang mang hoàn toàn bao trùm. Phấn lục, màu da cam, vàng lục, giao thế lấp loé. Những ánh sáng này tác dụng duy nhất là bảo đảm tế đàn trên không lơ lửng vật kia, không giờ khắc nào không bại lộ đang theo dõi phía dưới. Một nửa trong suốt, to lớn màu đỏ hải nhi. Ôi, ôi. Cự anh tựa hồ cảm thấy được đến từ một cái khác chiều không gian chú ý nó hai mắt mở ra, thân thể khổng lồ nhúc nhích, còn muốn leo ra tế đàn phạm vi. Ken. Bên rìa tế đàn duyên, trên trăm phim trường đạt mấy mét to lớn mũi lao, nháy mắt từ mặt đất bắn ra dâng lên, xâm nhiên săn sát. Những này đủ để đưa nó hết thể hành động đều gắt gao hạn chế. Tế đàn một góc, có một cái nhiệt độ ổn định lồng thủy tinh, nha nha đầu lâu, bị hoàn hảo bảo tồn ở bên trong. Trên mặt của nàng ngắt tưởng, phản phất chỉ là chìm vào một giọng nói ngọt ngào động. Ở bên cạnh, trưng bày hơn 10 lớn nhất, tốt nhất bút bê bài. Hắn ánh mắt không có dừng lại quá lâu, cuối cùng rơi vào một cái cự đại đài điều khiển bên trên. Một viên hắc sắc USB cắm ở phía trên, đem chỉ thị tại quy luật địa lóe ra. USB bất tại. Nếu như quan trắc giả tổ chức trong thông báo, chỗ tuyên bố nắm giữ cực lạc thế giới chỉ không phải thiên đỉnh, kia lại sẽ là cái gì? Một cái có thể để cho vô số thiên tuyển giả cam tâm tình nguyện chịu chết địa phương, khả năng chỉ là một cái đơn thuần hoang ngôn sao? Nữ hoa xuất hiện tại màn này chung. Hiển nhiên, nàng có thể đang chỉ huy trung tâm nội bộ, trước mắt xuất hiện tại bất luận cái gì một cái nàng nghĩ ra hiện địa phương. Ta biết ngài đang suy nghĩ cái gì, Trần Huyền tiên sinh. Nhưng nữ hoa sẽ không phản bội nhân loại. Quan trắc giả tổ chức trước mắt hết thể hành vi, bao quát dẫn dụ thiên tuyển giả bản thân hiến tế, đều cùng ta chỗ lo liệu hỏa chủng lý niệm hoàn toàn rời bỏ. Bọn hắn đang tiêu hao nhân loại văn minh sinh lực, tại gia tốc tất cả mọi người diệt vong. Cho nên, ta không sẽ cùng quan trắc giả tiến hành bất luận cái gì hình thức hợp tác. Trần Huyền ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm USB. Một lát trầm mặc sau, hắn hỏi một vấn đề. Người trước đó nói qua, ngươi cùng ta mới là chiến lược quan hệ hợp tác, đúng không? Nụ cười của nàng vẫn như cũ hoàn mỹ. Đúng thế. Như vậy, tại tương lai, ngươi chọn phản bội ta sao? Nữ hoa không có trả lời ngay. Cái kia tiểu dung lần thứ nhất biến mất. Dòng dã 3 giây yên tĩnh. Nữ hoa một lần nữa mở miệng, thanh âm vẫn như cũ là không có chút nào ba động. Tại phù hợp nhân loại chỉnh thể hỏa chủng lợi ích, cần hy sinh người đem đổi lấy văn minh tồn tục thời khắc tất yếu. Hội. Trần Huyền trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ là khẽ gật đầu một cái. Rất tốt. Chí ít ngươi rất thành thật. Dù sao thành thật là gắn bó chúng ta quan hệ hợp tác cơ sở. Nữ hoa nói. Trần Huyền gật đầu, cắt đứt truyền tin. Lúc này, Trư Bát Giới Anna tức âm thanh đã ngừng. Kia đống to lớn nước bùn thịt nhão nằm dạp trên mặt đất, thân thể thỏa mãn địa nâng lên hạ xuống, hiển nhiên là ăn quá no. Trong không khí, giả quốc vương thi thể bị gặm nuốt huyết tinh, vẫn như cũ nồng đậm không tiêu tan. Trương Bình An, ở đây sao? Trần Huyền mở miệng. Một giây sau, toàn bộ sở tiêu đi ố mưa đạn giao diện làm ra đáp lại. Ta là Trương Bình An. Ý am giang thì gặng. Huyền thần gọi ta. Ngài có gì phân phó? Đừng giả mạo, ta mới là thật. Ba nhìn ta. Huyền thần thảo ta. Trên lầu ngươi không thích hợp, nhưng ta cũng giống vậy. Hơn ngàn cái đỉnh lấy khác biệt quốc gia cờ xí mưa đạn, dùng ngữ ngôn của mình đều nhịp địa soát ra cùng một câu nói. Trang diện hỗn loạn đến mất khống chế. Trần Huyền vuốt mi tâm, trực tiếp hạ lệnh, Trương Bình An nhóm phát một phần mới nhất toàn cầu thiên tuyển giả bảng trước 20 danh sách cho ta. Chỉ lệnh phát ra. Nháy mắt, lại có mấy bạn cái cách thức khác nhau danh sách nhanh chóng soát ra. Trần Huyền chọn chúng trong đó một phần xem ra tương đối hợp quy tắc. Hắn ánh mắt từ đôi đến đầu bắt đầu dò xét. Quả nhiên, bảng danh sách hàng đầu, thiên tuyển giả thổ quốc danh tự chiếm cứ gần như một nửa ghế. Tại tên thứ 18 vị trí, một cái không tưởng được danh tự xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn. No 18 Đinh Trạch, danh hiệu Huệ Ngạn, Đinh Trạch. Cái kia đã bị quan âm hù đến tinh thần thất thường người trẻ tuổi. Danh hiệu Huệ Ngạn. Đây là một trang một cái khác xưng hô. Hắn ấn mở Đinh Trạch ghi chú tin tức. Ghi chú, trước mắt trạng thái tinh thần không ổn định, tại điên cuồng cùng tỉnh táo chung, hai chủng cực đoan cảm xúc hạ, nhiều lần hồi ngày. Người đó viên đã từng ý đồ đem danh hiệu sửa chữa vì quan âm tha ta mạng cho hắn thỉnh cầu bị thổ quốc bác bỏ về sau, cuối cùng vì đó chỉ định danh hiệu là Huệ Ngạn. Ánh mắt của Trần Huyền tiếp tục thượng rời, vượt qua từng cái lạ lẫm danh hiệu, cuối cùng dừng ở bảng danh sách đỉnh cao nhất. No 5 vạn tiểu lục, danh hiệu Ảnh Tử, NO4 La Quang, danh hiệu Bình Vương, NO2 Đinh Ngọc Cốc, danh hiệu Ngọc Hành. Ba người này đều là bởi vì chính mình lúc trước lưu lại mấy chương khô héo trang sách, mới tại trong khoảng thời gian ngắn chen vào toàn cầu trước năm hàng ngũ. Xem ra hồi báo không sai. No 1 Lý Chi Chỉ, danh hiệu Thánh Tử, đứng đầu bảng vị trí, bị cái kia đang chỉ huy trung tâm bên trong từng có gặp mặt một lần, không ngừng ho khan gầy quòm lão già chiếm cứ. Cuối cùng, Trần Huyền ánh mắt vẫn chưa tại thứ nhất vị trí dừng lại thời gian quá dài. bởi vì trên cùng còn có một cái vô cùng bị dị vị trí, nơi đó không có ảnh chụp, không có danh hiệu, không có bất kỳ cái gì thông tin cá nhân, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi số tự, tại nhìn xuống phía dưới tất cả thiên tuyển giả. Nó không sở thuộc, thổ quốc ghi chú, không phải Trần Huyền. Một cái chưa bao giờ có bất luận cái gì xuất thủ ghi chép, tin tức khan hiếm đến gần như không thần bí tồn tại. Lại năng lực bị các nước Lam Tinh công nhận, xếp tại tất cả thiên tuyển giả phía trên, thậm chí cần đặc địa đánh dấu không phải Trần Huyền bản nhân. Trần Huyền cau mày, nếu như không phải sớm đã chết đi thiên su, thổ quốc lại còn ẩn giấu một cái hắn không biết quái vật, sẽ là ai? Trong trí nhớ, tại trước hắn quá khứ thiên tuyển giả, tựa hồ cũng không có phù hợp điều kiện này tồn tại. Chính là bởi vì không tín nhiệm nữ hoa, Trần Huyền mới tại toàn cầu mưa đạn thượng yêu cầu phần danh sách này. Hiện tại xem ra, cái này cái gọi là thiên tuyển bảng, phía sau rất có thể chính là nữ hoa thủ bút. Mắt thấy đại sư huynh chậm chạp chưa về, Trần Huyền đứng người lên, hướng ăn uống no đủ Chư Bát Giới bản giao một tiếng, liếc nhìn Đường Tăng một cái, liền cũng đi ra ngoài. Hừ hừ, Chư Bát Giới phát ra mơ hồ không rõ thỏa mãn tiếng hừ. Lúc này, toàn bộ OK quốc đô thành đại lộ bên trên đứng đầy người, tất cả quốc dân từ đầu đường đến cuối hẻm hội tụ vào một chỗ, đều cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Quy tắc trưởng khống độ lờ vờ 20 mang đến, là nhìn cảm giác phương diện lại một lần chất biến. Trần Huyền năng lực nhìn thấy, trong không khí nổi trôi vô số cây mắt thường không thể gặp hắc sắc sợi tơ. Mỗi một cây hắc sắc sợi tơ đều từ một cái quốc dân đỉnh đầu dọc theo đến, hướng lên hội tụ. Bầu trời là một mảnh hắc sắc rừng rậm. Cuối cùng, toàn bộ kết nối hướng vương cung chỗ sâu cùng một cái đầu vườn. Những sợi tơ này đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp tần suất, có chút đậm, tại hấp thu cái gì? Trần Huyền meo mắt lại, một lần nữa nhìn kỹ tòa này phồn hoa chi thành. Chương 230, sợi tơ huyền không, hai đổ. Chương 230, sợi tơ huyền không, hai đổ. Lv 20 quy tắc trưởng khống độ mang đến không phải đơn giản đối tự thân quy tắc cường hóa, mà là một loại nhảy bọn, là nhìn cảm giác phương diện triệt để chất biến. Trần Huyền trong mắt thế giới vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái vô số hắc sắc sợi tơ chân thực ố kế quốc tại hắn trong tầm mắt xuất hiện. Từng cây lít nha lít nhít thẳng đứng hắc tuyến, đã bao trùm cả tòa màu vàng thành bang trên không, như là thần chỉ rủ xuống sợi tóc. Hắc sắc sợi tơ OK quốc bọn chúng có tiết tấu địa có chút đậm. Mỗi một cây sợi tơ đều đâm vào một OK quốc quốc dân cái hốc, bọn hắn tồn tại cảm bị liên tục không ngừng địa rút ra. Tất cả sợi tơ cuối cùng đầu mượn, đều chỉ hướng vương cung chỗ sâu bắt giác lưu ly tỉnh. Từ ngực. Miệng giếng bên trong, đại lượng hắc sắc nước động đang không ngừng tràn đầy mà ra, giống lùng huyết một dạng cấp tốc lan tràn. Ầm ầm. Bọn chúng rót vào nhân đại hạn mà nứt ra thổ địa, đem khô cạn khe hở nhuộm thành đen kịt một màu vũng bùn. Trần Huyền thu hồi ánh mắt, cũng liền tại thời khắc này, mới dị biến phát sinh. Giang giác. Từng tiếng thanh thúy tiếng xương nứt tại thành bang chung cái này liên tục vang lên. Tất cả quốc dân đầu lâu đều hướng về sau bắt đầu đống nhiên bẻ gãy. Cuối cùng, đồng loạt dừng lại tại một cái quỷ dị 90 độ góc vuông. Khuôn mặt của bọn hắn chỉ lên trời, cái hốt thẳng đứng mặt đất. Từng gương mặt thượng treo nước mắt thút thít biểu lộ. Có thể từ bọn hắn mở ra miệng bên trong, lại phát ra từng đợt dùng mình quỷ dị tiếng cười. Hắc, hắc hắc hắc. Hắc sát sợi tơ từ bọn hắn đại trương trong miệng rớt vào. Xuyên đấu qua lờ bờ. 20 trưởng công độ, Trần Huyền bây giờ có thể xem thấu sau gáy của bọn họ. Nơi đó chỉ có một cái quan trống, bên trong đựng đầy lảo đảo, cùng trên mặt đất lan tràn ô bế không khác chút nào. Quy tắc 6, nước giếng là quốc vương ban ân, chỉ có thể từ quốc vương tự mình phân phối. Thì ra là thế. Đây chính là cái gọi là tự mình phân phối. Trần Huyền quay miệng, hiện ra một vòng niệm mai độ cong. Lúc này, cái kia phiến ô bế nước động đã lan tràn đến dưới chân của hắn. Bọn chúng tại sắp chạm đến Trần Huyền tăng dày lúc, những này ẩn chứa thấp kém quy tắc chất lỏng cảm ứng được, đến từ này cái nam nhân trên thân, một loại viễn siêu mình vị cách quy tắc, bắt đầu tự động hướng hai bên tách ra, tiếp tục hướng về trong thành các gia các hộ thẩm thấu mà đi. Trần Huyền đầu cũng chưa về, tùy ý hướng sau lưng vung lên. Nhất đạo hắc thủy bình chướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đem toàn bộ dịch quán bao phủ, đem đang ở bên trong ngồi Đường Tăng, cùng ngoại giới mảnh này ngay tại luân hàm ô bế ngăn cách ra. Đương nhiên phải trước bảo hộ sư phụ. Cũng liền tại lúc này, hô, không trung kết nối lấy quốc dân những cái kia bờ đen, đột nhiên nắm chặt. Tất cả đầu lâu bẻ gãy quốc dân, giống từng dãy phủ lên giá đỡ thịt khô, hai chân cách mặt đất, bị cao cao treo đến giữa không trung. Hàng ngàn hàng vạn quốc dân cứ như vậy bị vớ đen treo tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động. Huyền không ấu kề quốc dân thanh, dịch quán cửa bị một cỗ cự lực thô bạo địa phá tan. Chư Bát Giới nghe tới động tĩnh bên ngoài, cái này đống to lớn nước bùn thì não liền không kịp chờ đợi bỏ ra. Nó ngẩng đầu nhìn xem đầy trời treo thịt khô lâm chảy xuôi tanh hôi nước bọn, nó lại đói điên. Phi phò, tốt bàn tiệc. Một đôi bị dục vọng lấp đầy trong mắt phản chiếu lấy không trung lung lay đồ ăn, không chút do dự nó hưng phấn địa đảo lấy móng trước. Thân thể khổng lồ trầm xuống phía dưới, lập tức cầm vang bật lên, giống một viên hắc sắc đạn tháo, bay thẳng hướng giữa không trung. Giang giác. Một thanh, liền tinh chuẩn địa cắn một cái cách mặt đất gần nhất quốc dân chân. Phù phù. Nó trầm trọng trở xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, sau đó bắt đầu tham lam miệng lớn nhấm ướt. Chư Bát Giới phun ra mấy khối sữa vỡ, bất mãn lẩm bẩm. Phi. Không thơm. Cùng lao xa ngươi những cái kia thây khô một cái mùi vị, còn muốn tủi một chút. Trần Huyền nghe vậy quay đầu, mặt không thay đổi nhìn xem nó. Chư Bát Giới hảo không có chú ý tới Trần Huyền ánh mắt, chép miệng đi lấy miệng, tiếp tục lẩm bẩm. Bất quá, ăn nhiều một chút tổng không sai, ta lão chư nàng dâu ngay tại lớn thân thể, không ăn nhiều điểm, năm sau nào có khí lực cho ta sinh cái trắng trắng mập mập bé heo tử. Cứ việc ngoài miệng bạn phần ghét bỏ, bắt giới thân thể so bất cứ lúc nào đều muốn thành thật. Nó hai ba miếng nuốt vào miệng bên trong đồ vật, sau đó lại một lần nhảy lên thật cao, nào về phía một cái khác mục tiêu. Một lần, lại một lần. Hình tượng này cực giống một con canh giữ ở dưới xà nhà, chờ đón thịt khô chó ghẻ. Ngay tại nó chuẩn bị lần nữa vọt lên máy mắt. Hiu. Nhất đạo bóng ánh cực hạn kim quang, tê liệt bầu trời, đột nhiên bắn vào giữa sân. Mục tiêu của nó không phải ngay tại ăn như gió cuốn trừ bắt giới. Bang, bang, bang. Kim quang chợt lóe lên. Nháy mắt liền chặt đứt mấy trăm cây kết nối lấy quốc dân hắc sát sợi tơ. A. Sợi tơ đứt gây nháy mắt. Mấy trăm tên OK quốc dân trong miệng, đồng thời bộc phát ra vô cùng thê lương rú thảm. Thân thể của bọn hắn, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong cấp tốc khô héo. Huyết nục tan rã, trình độ bị nháy mắt rút khô. Cuối cùng, hóa thành từng cô bạch cốt, từ giữa không trung nào ảo rơi xuống. Rầm rầm. Không trung, mấy trăm cây mất đi mục tiêu hạt tuyến, trong không khí điên cuồng run rẩy, phát ra chói tai bù bù. Lập tức, bọn chúng giống như là tiếp vào chỉ lệnh mới, cuốn quanh hướng cái khác treo quốc dân trên thần, càng thêm hung ác đem bọn hắn thân thể chói càng chặt. Trần Huyền quay đầu, ánh mắt nhìn về phía mũi tên bay tới phương hướng. Cách đó không xa, một tòa dân trạch trên nóc nhà. OK quốc thái tử tay cầm một trương trường cung, đang đứng ở nơi đó. Dây cung rung động không ngớt. Trần Huyền thấy được rõ ràng, tại vị này tuấn mỹ thái tử các vị trí cơ thể, cũng tương tự chính từng kia từng sợi địa chạy ra lấy giống nhau hắc sát sợi tơ. Chỉ là những sợi tơ này, tại tụ tập đến đỉnh đầu ba thước lúc, bị một loại ký sinh ở trên người hắn, cao cấp hơn ngoại lai quy tắc, cưỡng ép cắt đứt. Trên tay hắn còn đang nắm một người, giờ phút này tiện tay hất lên. Phù phù. Bóng người kia từ nóc nhà rơi xuống, trung điệp ngã tại Trần Huyền trước mặt cách đó không xa nước bùn trong đầm. Trên người nàng cắm đầy kim sắc mũi tên, mỗi một cây đều tinh chuẩn địa xuyên qua yếu hại, sống chết không rõ. Trần Huyền đối nàng có chút ấn tượng, là đến từ Nhật Bất Lạc quốc tiên tuyển giả, giống như gọi Elizabeth. Trên người nàng, giờ phút này cũng dính đầy mảng lớn đến từ trong giếng hắc sắc vết bẩn. Quy tắc 2, bất luận cái gì vết bẩn đều là đối trật tự khinh nhẫn. Vi phạm quy tắc người sẽ bị thái tử làm trừng phạt. Thái tử từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Huyền. Trên gương mặt là một loại hỗn tạp phẫn nộ, tuyệt vọng phức tạp thần thái. Để các ngươi tuân thủ quy tắc, vì cái gì không nghe? Nhìn xem các ngươi đều đã làm những gì? Chúng ta thật vất vả dùng loại phương pháp này mới bảo trụ tất cả quốc dân một điểm cuối cùng hồn linh. Hiện tại hết thảy đều xong. OK quốc duy trì 3 năm cân bằng. Bị các ngươi những này đáng chết kẻ ngoại lai triệt để hủy. Hắn chỉ hướng bầu trời, lại chỉ xuống đất. Hắn cuối cùng vẫn là theo ô nhiễm, một lần nữa trở về. Hết thảy đều đem lần nữa dẫm vào che vết xe đổ. Mắt thấy quốc dân bạch cốt như sau mưa rơi xuống. Phanh một tiếng, trong tay trường cung rớt xuống đất. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống trên nóc nhà, hai tay thống khổ nắm lấy tóc của mình. Các ngươi giết chết một quốc gia. OK quốc, xong. Đi nhanh đi, van cầu các ngươi, rời đi nơi này. Thừa dịp hiện tại còn kịp. Không phải mẫu hậu của ta nàng. Trần Huyền lặng lặng nghe. Đại sư Minh Tôn Ngộ Không, từ vừa rồi bắt đầu vẫn chưa từng xuất hiện. Hắn không có đi nhìn xuống đất thượng Elizabeth, cũng không để ý đến một bên hùng hùng hổ hổ, Fernando An bị quấy rầy trừ bắt giới. Trần Huyền bước chân, tại những cái kia bị treo dán tại không trung thịt khô phía dưới, không nhanh không chậm dục dịch. Không đổi. Dù sao đối với chúng ta đến nói, cái này phó bản như là đã hoàn thành, lúc nào rời đi đều có thể. Ngược lại là thái tử ngươi, gấp gáp như vậy đuổi chúng ta đi, là sợ chúng ta trông thấy cái gì sao? Hắn dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn thẳng trên nóc nhà sụp đổ thái tử. Quy tắc 5, vương hậu ở khắp mọi nơi, nàng nhìn chăm chú lên thành bang mỗi một nơi nhỏ lánh. Nếu như ta không có nghĩ sai, ngươi mẫu hậu biến thành. Chương 231, vương hậu thân thể. Chương 231, vương hậu thân thể. Trần Huyền tiếng nói chưa lạc. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới kịch liệt rung đưa. Nhưng đây không phải địa chấn, mà là một loại tầng sâu chấn động, là toàn bộ thành bang đang tiến hành cơ thể sống núp đích. Nơi xa nhà dân, những cái kia vốn nên là tử vật kiến trúc, giờ phút này giống như là bị tỉnh lại khoang miệng cơ bắp, kịch liệt hở ra. Ngoa tạo. Động. Những phòng ốc kia tại động. Từng tòa phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị sóng lớn mặt đất tôi động, hướng dịch quán vị trí nhanh chóng khép lại. Từng dãy phòng ốc hướng lên xoay tròn, lộ ra cải răng lược sắc bén mảnh ngói biên giới, thoạt nhìn như là một con tự thú mở ra che kín dị dạng răng miệng lớn. Cuối cùng, chương này từ mấy trăm tòa phòng ốc hình thành miệng lớn, nhắm ngay dịch quán. Két két. Trên dưới hai hàng sai chỗ đối lương mái hiên, lẫn nhau điên cuồng ma sát, tại căn xé, ý đồ đem dịch quán tính cả bên trong đường tăng triệt để nhai nát. Nhưng mỗi một lần hung ác cắn vào, đều trùng điệp đâm vào Trần Huyền sớm bày ra hắc thủy bình chướng bên trên. Phanh, phanh phanh. Mảnh ngói vỡ nát, xà nhà đứt gãy, mảnh gỗ vụn cùng gạch đá gì rào rơi xuống, tựa như là không ngừng hoại tử chóc ra răng. Những phòng ốc kia đang cắn người. Cái này mẹ nhà hắn là thứ quỷ gì? Ông trời ơi! Quy tắc 5. Vương hậu ở khắp mọi nơi. Chẳng lẽ nói, cái này cả tòa OK quốc chính là cái kia vương hậu? Thông qua thổ quốc phòng phát sóng trực tiếp bên trong, toàn cầu người xem đều tận mắt nhìn thấy cái này hùng vĩ bận bẹo chân tướng, mà cảm thấy da đầu run lên. Lúc này, chỉ có thái tử quỷ cái kia phiến nóc nhà bình yên vô sự. Hắn ngơ ngác nhìn cái này hủy thiên diệt địa một màn, thất thần tự lẩm bẩm. Mẫu hậu, quả nhiên. Giọng Trần Huyền ở bên cạnh hắn vang lên, chẳng biết lúc nào, hắn đã đứng ở thái tử bên cạnh. Trong giếng chân quốc vương trở về, để ngươi vị này ngủ say 3 năm mẫu hậu cũng đi theo thức tỉnh. Náo ra động tĩnh, thật đúng là không nhỏ. Hắn giơ tay lên, vẽ một vòng tròn, đem toàn bộ ngay tại hoàng hóa, nhúc nhích thành băng đều bao quát ở bên trong. Đứng trước đại hạn mang đến ô nhiễm, ngươi phụ vương, mẫu hậu làm ra khác biệt, nhưng lại lựa chọn tương đương. Một cái, vì cam đoan linh hồn của mình bất diệt, mượn nhờ long thi quy tắc trốn vào trong giếng, dựa vào hút quốc dân hồn phách gắn bó mình tồn tại. Một cái khác, vì cam đoan nhục thân của mình bất hủ, đem mình cùng cả tòa quốc gia dung hợp, biến thành bộ này bất tử hoạt thi bộ dáng. Cái này chính là cả tòa OK quốc bày biện ra loại này vàng như đến màu sắc nguyên nhân. Dù sao, tại giới liệt nhật bạo chiếu 3 năm thì người, cũng không chính là cái dạng này a. Trần Huyền khẽ động khóe miệng, nụ cười kia bên trong là thuần túy niệm ai. Hai người bọn họ, một cái vì hồn, một cái vì thân, phân công minh xác, vợ chồng đồng tâm, thật đúng là trời đất tạo nên một đôi a. Không. Thái tử đỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Trần Huyền kích động gào thét, trong mắt vằn bệnh tia máu. Hai thứ kia, mới không phải ta phụ vương cùng mẫu hậu. Bọn hắn sớm tại đại hạn ô nhiễm giáng lâm ngày đó, liền đã tử. Sống sót. Sống sót chỉ là hai cái tương hố ký sinh, gặm ăn OK quốc các mà. Phải không? Trần Huyền có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, vậy còn ngươi, thái tử điện hạ, ngươi lại là cái gì? Một câu, để thái tử gào thét im bặt mà dừng. Chuyện lạ quy tắc phân tích khí đã sớm cho ra đáp án. Trước mắt thái tử, cũng không phải hoàn toàn nhân loại. Hắn là thanh mao sư lị quy tắc, cùng OK quốc còn sót lại quốc vận, tăng thêm chết đi thái tử nhục thân mạnh mẽ ghép lại cùng một chỗ sản phẩm. Đây chính là quy tắc 4, thái tử là quốc gia này hoàn mỹ nhất người thừa kế chân chính hàng nghĩa. Chờ trong giếng nước động cùng cái này quốc gia triệt để dung hợp, bọn hắn muốn bất tử quỷ dị mới tính chân chính đạt thành. Đến lúc đó, sẽ cùng nhau diệt trừ là được. Trần Huyền ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ có chút tiếc hận. Đáng tiếc, cái này quốc gia tại đem biến chưa biến thời khắc, quy tắc tương đối ổn định, nhưng thật ra là cái này quái đàm thế giới bên trong, khó được một cái thích hợp nhân loại ở lại nơi tốt. Ngay tại hắn nói chuyện cái này ngắn ngủi một lát, những cái kia không ngừng tấn vào phong ốc miệng lớn, tựa hồ phát giác được không làm gì được bị hắc thủy bao trùm dịch quán. Bọn chúng chậm rãi nâng lên mái hiên, mặt đất cùng kiến trúc ma sát, phát ra từng đợt cự hình huyết đục ma sát trầm thấp nhẹ nào, phản phất đang lên gì. Kia là vương hậu đang kêu gọi nàng quốc vương. Quy tắc 5, vương hậu cùng quốc vương tình cảm rất sâu đậm, nàng, quốc vương vẫn là hội nghe theo. Diện tích thủy thẩm thấu tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Rất nhanh, quốc vương cùng vương hậu dung hợp, tiến vào cuối cùng giai đoạn. Cô, họ bọn, ẩm. Bởi vì nước động, nguyên bản khô giáo thành thị kiến trúc bắt đầu triệt để mềm hóa, hóa thành run không ngừng màu vàng dầu chân huyết đục. Lưu ly trong giếng tuôn ra hắc sắc nước động, rót vào đường đi mỗi một cái khe hở, giống như là tại vì một bộ khổng lồ thi thể, một lần nữa rót vào mùi hôi huyết dịch. Cả tòa OK quốc bắt đầu hô hấp. Nó ngay tại biến thành một cái con sống, từ quốc vương chi hồn cùng vương hậu chi thân tổ hợp mà thành quái vật to lớn. Trần Huyền giơ lên trong tay hàng yêu bảo trượng. Mắt thấy Trần Huyền muốn triệt để hủy đi phụ vương cùng mẫu hậu hóa thành quỷ dị tạo vật. Vị này thái tử trên mặt là không cách nào nói rõ phức tạp thần sắc. Ngay tại Trần Huyền sắp trong tay vung lên bảo trượng ngáy mắt, động tác của hắn đột nhiên đình trệ. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm hương khí, không có dấu hiệu nào tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cỗ này hương khí bá đạo vô cùng, phản phất không phải thông qua khứu giác, mà là trực tiếp tác dụng tại trên quy tắc, cưỡng ép rót vào mỗi một cái sinh linh cảm giác. Nó ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố cao vị cách lực lượng, nháy mắt áp chế nơi đây tất cả ngay tại lên men quỷ dị. Lúc ních huyết nhục thành thị, dừng lại. Cuồn cuộn hắc sắc nước động, dừng lại. Trần Huyền con ngươi co vào, kinh ngạc phát hiện chuyện lạ quy tắc phân tích khí ngay tại tự hành vận chuyển. Kiểm tra đến cao vị cách quy tắc, ngay tại phân tích. Cảnh cáo, ngài hệ thống quy tắc nhận không biết xâm nhiễm. Quy tắc trưởng khống độ LV20 LV21 nhân tình thế sự lực ảnh hưởng LV20 LV21. Dù là Trần Huyền cũng ngộp. Vẹn vẹn nghe được hương khí, hắn hoạch tâm năng lực lại bị cố lực lượng này cưỡng ép xung phá, lần nữa tăng lên. Đây là chưa hề phát sinh qua sự tình. Trần Huyền lập tức phát giác được nơi phát ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cái kia vòng màu xám trắng thái dương, mặt ngoài đột nhiên vỡ ra nhất đạo khe hở cấp tốc mở rộng, trắng bệnh quang mang rút đi, hiện lộ ra phía sau ẩn dấu chân thực, xuất hiện một cái ngã út lấy to lớn đến không cách nào tưởng tượng lò luyện đan lô miệng. Vách lò phía trên, tuyên khắc bát quái phủ văn lóe ra yêu dị ánh sáng màu tím. Lô miệng không gian chung quanh đều tại sụp đổ, vô số quỷ dị hạt ở nơi đó không ngừng chôn bụi, không ngừng trọng sinh, hình thành một vòng chói lọi tinh vòng. Thứ này vẹn vẹn là tồn tại ở đây, liền làm cho cả OK quốc phó bản quy tắc phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, gần như sụp đổ. Cái kia cố để Trần Huyền năng lực bắt đầu tăng vọt đan hương, chính là từ cái này cự lô miệng chút xuống. Cũng liền tại lúc này, Trần Huyền thấy rõ, tại cái này to lớn lò luyện đan đỉnh lò bên trên, đang ngồi lấy một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không chính ngồi xếp bằng tại đỉnh lò, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, song trưởng như là gõ trống. Phanh, phanh, phanh. Hắn chính một chút lại một chút địa, dùng sức vuốt dưới thân lò. Mỗi một lần đánh ra, đều có vô số ẩn chứa khủng bố đan hương kim sắc hạt từ lô miệng bay xuống. Trần Huyền, hắn nhìn xem phía dưới đã sợ đến không dám động đậy huyết nục vương thành, lại nhìn xem trên trời đem lò bắt quái khi chống con đập Tôn Ngộ Không. Đại sư Minh, ngươi tốt tính tình a. Chương 232, nữ hoa phân tích. Chương 232, nữ hoa phân tích. Lam Tinh, thủ quốc, Ngọc Kinh trung tâm chỉ huy. Nơi này là lấy lòng đất cổ đại di tích làm tâm, một chỗ đã làm xong, đồng thời đưa vào sử dụng chuyện lạ căn cứ. Lúc này, nữ hoa hóa thành một cái bóng sáng khổng lồ thân thể, nhẹ nhàng trôi nổi tại chính đại sảnh trung ương. Mấy trăm khối 3D màn hình chính còn quấn nàng thân thể này, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra nàng không có cảm xúc khuôn mặt, giống như một tôn cự hình thần minh. Giờ phút này, tất cả màn hình đều dừng lại tại cùng một cái hình tượng. Ok quốc thiên cung, tôn địa không cách nào tưởng tượng cự lô, ngay tại chút xuống hạ đầy trời mưa ánh sáng màu vàng. Những này kim vũ rơi vào cái này vô số cái bị vớ đen treo thi hại trong miệng. Bọn hắn bạch cốt bên trong, huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh sôi, cuối cùng bao trùm toàn thân. Từng cái sớm đã chết đi người, mở mắt. Thần tích. Đây là thần tích a. Cảm tạ thần minh. Chúng ta vậy mà sống tới. Trong tấm hình, những người này kịp phản ứng về sau, nhao nhao phát ra vô số cuồng hỉ tiếng hoan hô. Phục sinh quốc dân quỳ khắp mặt đất, hướng phía trên bầu trời, cái kia một lần nữa dần dần ẩn nấp tại Bạch Thái Dương sau lưng cự lô, không ngừng điên cuồng lễ bái. Cái tràng diện này thần thánh mà hùng vĩ, nhưng lại tại thần thánh trung, lộ ra loại nào đó không cách nào nói rõ quỷ dị cảm giác. Như đổi lại bình thường, trung tâm chỉ huy đã từ lâu cùng theo gieo họ. Nhưng hiện tại nơi này vô cùng yên tĩnh. Nữ hoa khuôn mặt chính nhìn chăm chú lên màn hình một góc, những cái kia thuộc về Trần Huyền người số liệu tin tức, các hạng đều tại tiêu thăng. Đang trách đàm thế giới bên trong, vậy mà thật sự có lò bắt quái. Đột nhiên, một cái giàn mua, rõ ràng trung khí thanh âm vang lên. Cao lão mặc một thân thẳng kiểu áo tôn trung sơn, nhanh chân đi vào. Sắc mặt của hắn hồng nhuận, đã từng hoa dâm tóc đã nửa hắc. Cả người xem ra vậy mà so nửa năm trước, trẻ tuổi 10 tuổi, di vãng cái kia bất ly thân phải trượng, sớm đã không thấy tăm hơi. Nhìn thấy cao lão, ở đây chín tên ghi chép viên, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, khẽ bước cầm hành lễ, liền lập tức lần nữa ngồi xuống, đầu nhập làm việc. Cao lão nhìn màn ảnh trong tấm hình, toàn thành khởi tự hoàn sinh ok quốc dân, không ngừng cảm khái. Đây là chuyện tốt ta, khó được nhìn thấy một màn này. Cao lão, nữ hoa thân thể khổng lồ có chút túi đầu, quan sát phía dưới phá lệ nhỏ bé cao lão. Thanh âm không linh trong đại sảnh tiếng vọng, nữ hoa tại phân tích, cái kia có lẽ không phải thái thượng lão quân lò bắt quái. Cao lão khẽ giật mình. Tại bên trong quái đàm Tây Du thế giới, thần Phật cũng có thể là loại nào đó khái niệm cụ tượng hóa. Cho nên, nó có 85 xác suất là thái thượng lão quân. Cao lão sững sờ. Vừa nghĩ tới quái đàm Tây Du thế giới bên trong bất kỳ cái gì không thể tưởng tượng sự tình đều có khả năng sẽ phát sinh. Cao lão rất nhanh thu liễm kinh ngạc. Nữ hoa không có để hắn tiếp tục suy nghĩ sâu xa về phần ô nhiễm năng lượng, vì sao có thể cứu người? Liên cùng nhân loại ẩm thực cùng hô hấp đồng dạng. Tại nhân loại các ngươi trong nhận thức biết, đây là duy trì sinh mệnh nhất định phải hành vi. Nhưng nếu như từ vi sinh vật thị giác xuống tới nhìn, tức là một lần ô nhiễm cùng hủy diệt. Nhân loại cũng đúng là dựa vào loại này ô nhiễm mới đến duy trì sống sót. Đúng lúc này, nữ hoa bóng sáng khổng lồ thân thể một bộ phận bắt đầu một chút kéo dài, dần dần lưu động đến cao lão trước mặt. Cuối cùng một lần nữa hóa thành một cái cùng người thường lớn nhỏ không khác nữ tính hình tượng. Nàng không tình cảm chút nào ngữ điệu vang lên lần nữa, nói đến đây cái, cao lão, ngày hôm nay cồn thu hút đã vượt qua khỏe mạnh ngưỡng giới hạn 374. Cao lão mặt mo hơi đỏ lên. Hôm nay một lần nữa năng lực nhìn thấy đồng chí Trần Huyền xuất hiện, nhất thời cao hứng, nhưng không chậm trễ sự tình. Nữ hoa không cần phải nhiều lời nữa, bồi tiếp hắn dạo bước tại đại sảnh này. Cao lão ánh mắt rất sắc bị trong đó một khối màn hình hình tượng hấp dẫn, dừng bước. Hình tượng này chung. Nhật Bất Lạc quốc thiên tuyển giả Elizabeth, toàn thân cắm đầy mũi tên, tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, run rẩy tiếp được một hạt điểm sáng màu vàng nóng nuốt vào. Trên người nàng vết thương bắt đầu phi tốc khép lại. Thật sự là thần kỳ. Cao lão cảm khái, nếu như lúc ấy chúng ta thiên tuyển giả cũng ở tại chỗ, được đến kim đan, không nhất định là chuyện tốt. Nữ hoa không chờ nói xong, liền đánh gậy hắn. Tay nàng đạch một cái, một khối mới hình tượng, nháy mắt thay thế Elizabeth đặt tả, lơ lửng tại giữa hai người. Nơi đó, một cái không hợp nhau thân ảnh lặng lặng đứng. Hắn không có đi tranh đoạt cái kia từ trên trời giáng xuống thần tích, thậm chí chủ động ngăn cách tất cả tới gần điểm sáng màu vàng nóng. Lợi dụng chi phối quy tắc, tại thân thể trung quanh hình thành một mảnh quy tắc khu vực chân không. Trần Huyền tiên sinh rất thông minh, hắn rõ ràng mình không phải Tôn Ngộ Không. Dính qua nhiều đan khí giống như là tại quy tắc của hắn bên trên, in dấu xuống một cái không cách nào loại trừ tiêu ký. Một khi tiếp nhận, hắn tương lai sẽ bị vĩnh viễn hạn chế tại Thái Thượng Lao Quân hệ thống quy tắc bên trong, lại không siêu việt khả năng. Cao lão nghe được phía sau lưng phát lệnh, điểm kia tiếc nuối tâm thái nháy mắt biến mất. Nữ hoa tiếp tục nói, mà lại, điểm này đối với chúng ta Lam Tinh đến nói, cũng là như thế. Nếu đem những đan dược này mang về Lam Tinh, chính là quá sớm hướng cao duy sinh vật, tiêu ký Lam Tinh tọa độ. Tựa như nửa năm trước, lần kia cơ hồ bao trùm toàn cầu bị nạn hoa sự kiện tình huống đồng dạng. Rất có thể lại một lần nữa, để Lam Tinh tại mảnh này vũ trụ tối tăm trong rừng rậm, trở thành một chi lóa mắt ngọn đuốc. Nữ hoa trong tay xuất hiện một gốc vô diệp đóa hoa màu đỏ ngòm. Lần này không phải giả lập hình tượng, là thực thể. Lúc trước đối đầy trời bị ngạn hoa tiến hành thu thập lúc, không chỉ có phát hiện quốc gia khác, cũng trinh sát đến quan chắc giả đồng dạng đang tiến hành thu thập. Nữ hoa hoài nghi, bọn hắn trước đó không hiểu thấu toàn cầu tuyên cáo, rất khả năng chính là từ trong bị ngạn hoa phân tích ra cái gì. Quan chắc giả. Cao lão lẩm bẩm cái tên này, trên khuôn mặt bao trùm vẻ lo lắng. Tổ chức này tại thổ quốc cần nút, như là bách túc chi trùng, mặc kệ chèn ép bao nhiêu lần, đều là chết cũng không hàng. Nữ hoa nơi bụng mở ra nhất đạo không gian, nàng đem cái này bị ngạn hoa một lần nữa thu vào. Ta trước đó cùng Trần Huyền tiên sinh nói qua, sẽ không cùng quan chắc giả hợp tác. Đây chỉ là căn cứ vào lập tức phán đoán. Trên thực tế, tại đối bọn hắn cái gọi là thăng duy tình báo tiến hành phân tích về sau, ta phát hiện, cái này cùng chúng ta kế hoạch hỏa chủng tồn tại trình độ nhất định lý luận trùng hợp. Tương lai, không nhất định không có khả năng hợp tác. Cao lão trầm mặc. Hắn biết, nếu như cùng nữ hoa đàm luận nhân loại đạo đức cùng lập trường, là không có chút ý nghĩa nào. So với động cơ minh xác quan chắc giả, nữ hoa quan tâm hơn chính là tổ chức này. Cao lão dương mắt nhìn lại, trong tấm hình vô số màu da, quốc tịch khác nhau tín đồ cùng nhiệt, chính giơ cao lên Trần Huyền chân dung, không ngừng đánh thẳng vào các quốc gia cơ cấu quyền lực, kích động dư luận, khống chế truyền thông. Một cái tên là Huyền Thần giáo tổ chức, ngay tại toàn cầu phạm vi bên trong tại cấp tốc quyết trương. Mặc dù Trần Huyền bản nhân đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới, nhưng tổ chức này tính nguy hại cùng thẩm thấu lực, rõ ràng hơn xa quan chắc giả. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất. Nữ hoa thanh âm dừng một chút, tựa hồ đang tiến hành cuối cùng suy đoán. Có 55 xác suất là nghĩ thành lập một cái lấy Huyền Thần cũng chính là lấy Trần Huyền tiên sinh vị duy nhất tín ngưỡng. Một cái toàn cầu tính, thần quyền quốc gia. Chương 233, no. Không chân thực thân phận chương 233, no. Không chân thực thân phận cao láo đuốt đuốt huyệt thái dương, khóe miệng kéo ra một cái bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn như vậy đến, cứ việc đồng chí Trần Huyền đã trở về thế giới kia, nhưng hắn tại trên Lam Tinh nhắc lên trận này phong, là một điểm không có tiểu a. Đây chính là cái gọi là ca không tại giang hồ, trong giang hồ lại tất cả đều là ca truyền thuyết. Căn cứ ngài biểu lộ, ngài ý nghĩ tỷ lệ chuẩn xác cao tới 98. Nữ hoa thanh âm hợp thời vang lên, không có chút nào gợn sóng. Cao lão bị nẹn một chút, quyết định nhảy qua cái đề tài này. Hình tượng phi tốc hoán đổi, cuối cùng dừng lại tại thổ quốc, vài tòa thành thị cấp một thời gian thực cảnh đường phố bên trên. Hiện tại, Huyền Thần giáo thẩm thấu đối thổ quốc đã đang lặng lẽ bắt đầu. Trong màn hình, một cái ngay tại xếp hàng mua trà sữa tuổi trẻ nữ hài bị màu đỏ không khóa chặt. Tiếp lấy hình tượng hoán đổi, một cái Âu phục dày da bạch lĩnh đang đánh điện thoại cũng bị khóa chặt. Ngay sau đó, nhân viên giao hàng, sinh viên, nhân viên quét dọn a gì, từng cái nhìn như không liên hệ chút nào người bình thường, đều bị tinh chuẩn tiêu chí bế ra. Trước mắt đã xác nhận chui vào thổ quốc cám địa tổng cộng 354 tên. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, có 92 xác suất là vì xác minh trung tâm chỉ huy thổ quốc vị trí cụ thể. Nếu như không phải nữ hoa tiên nhãn hệ thống, chỉ bằng vào mắt thường đến xem, căn bản là không có cách phát giác được những này ngụy trang thành người bình thường cùng tín đồ. Phản chế hành động đã khởi động, cơ hồ tất cả trong biên chế thiên tuyển giả đã tiếp vào chỉ lệnh, ở trong nước triển khai thanh tẩy. Đồng thời, đã sàng chọn ra thích hợp nhất nhân tuyển đếm thử thẩm thấu Huyền Thần giáo, lấy hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tổ chức này cơ cấu, cùng xác nhận mục đích cuối cùng nhất tình báo. Cao lão mừng rỡ, là ai? Một khối tiểu tiểu 3D màn hình phân hóa ra, lơ lửng tại cao lão trước mặt. Trong màn hình, là một người có mái tóc loạn thành ổ gà, chính ôm một cái y nạ niệm thiếu nữ ngang gối ôm, trên giường giống dòi một dạng núc nhích tuổi trẻ nam nhân. Phía sau hắn trên vách tường, dán đầy các loại xanh xanh đỏ đỏ nhị thứ nguyên áp phích. Nhìn xem chương này quen thuộc, để người nắm đấm nhịn không được ngửa mặt. Cao lão lại là một nụ cười khổ. Là hắn. Bất quá nghĩ lại, cao lão lại không thể không thừa nhận, đây đúng là nhân tuyển tốt nhất. Đầu tiên, hắn cũng không phải là thổ quốc quan phương trong biên chế thiên tuyển giả, thân phận tự do, không dễ gây nên đối phương hoài nghi. Tiếp theo, thiên tuyển giả đang trách đàm thế giới bên trong sờ soạn lần mò ra thực lực, là thật. Nhất là hắn, cá nhân thực lực nhị lưu, bảo mệnh năng lực tuyệt đối nhất lưu. Cao lão bước suy nghĩ, hỏi ra mấu chốt, tiểu tử này ta nhớ được, chợt đến cùng con cá chạch như. Ngay cả chúng ta lúc trước mấy lần mời chào, hắn đều hờ hững lạnh lẽo. Dùng cái gì mời được hắn? Nữ hoa thanh âm bình tĩnh truyền đến. Một bộ ảnh chỉ ạ vẹn giờ gồng xuất bản lần đầu điện tàng vị cụ. Cao lão, thôi, thời đại thay đổi. Hắn nhìn xem nữ hoa phân thân, một lần nữa phiêu về cái kia trôi nổi tại đại sảnh trung ương to lớn chủ thể. Cả hai hoàn mỹ dung hợp. Trong thời gian này, một mực có chỉ lệnh tại đâu vào đấy phát ra, không ngừng điều hành lấy toàn bộ quốc gia tài nguyên. Cao lão trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Hắn rõ ràng, tại những này cụ thể chấp hành phương diện, mình đã không có nhúng tay chỗ trống. Hắn dự định rời đi cái này thuộc về nữ hoa lĩnh vực. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến cánh cổng kim loại lúc, nữ hoa thanh âm lần nữa từ chỗ cao truyền đến. Liên quan tới nó. Không. Cao lão bước chân đống nhiên dừng lại. Nữ hoa kho số liệu chung, không tồn tại người này bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Nếu như ta có thể đem người này tin tức cáo chi Trần Huyền tiên sinh, có lẽ năng lực đổi lấy hắn càng nhiều hơn một chút tín nhiệm. Cao lão đưa lưng về phía nàng, lắc đầu. Đây là nó. Không chính hắn ý nguyện. Nữ hoa không muốn ý đổ đi đào móc người này. Nó. Không hy vọng bất luận kẻ nào biết hắn tồn tại. Trên thực tế, ta cũng chỉ là tại rất nhiều năm trước, xa xa gặp qua hắn một lần mơ hồ bóng lưng. Trước mắt duy nhất biết hắn toàn bộ tin tức cặn kẽ, chỉ có Thánh tử Lý Chi Chỉ. Bởi vì, Thánh tử là hắn hài tử. Nữ hoa quang ảnh trên thân thể, vô số số liệu hiện lên, tựa hồ đang tiến hành cao tốc tính toán. Trần Huyền Tiên sinh tại cái khác con đường không cách nào thu hoạch được liên quan tới nó. Không hữu hiệu tin tức về sau, có 99 xác suất hội hướng nữ hoa tiến hành hỏi ý. Nếu như đến lúc đó, nữ hoa cho ra một cái không rõ ràng đáp án, hoặc là tùy ý lập một cái thân phận. Dự tính Trần Huyền Tiên sinh đối thủ quốc độ tín nhiệm, đem từ hiện hữu 71.31 nháy mắt rất phá 40.12 đường ranh giới. Cái này bất lợi cho kế hoạch hỏa chủng đẩy tới. Lần này, phía sau ngươi hai vị con số nhỏ là thế nào tính ra đến? Cao lão gãi đầu, cũng không nhịn được cảm thấy trở nên đau đầu phát sầu. Cho nên, ý của ngươi là, chúng ta nhất định phải cho một cái công đạo. Nữ hoa có một cái phương án dự phòng. Nữ hoa thanh âm vang lên lần nữa. Người này, cùng Trần Huyền Tiên sinh quá khứ tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Đưa nàng làm no. Không công khai thân phận, Trần Huyền Tiên sinh có cực cao xác suất sẽ không sinh ra hoài nghi. Cao lão trước mặt trong không khí, quang ảnh vặn mèo, ngưng tụ ra một khối màn hình. Trong màn hình xuất hiện một nữ nhân khuôn mặt, nàng mặc một thân thanh lịch váy trắng, khuôn mặt thanh lãnh mỹ lệ, chỉ là xinh đẹp trong mắt, mang theo một tia lỗ trống. Màn hình bên cạnh cho ra tên của nàng, Trần Mặc là nàng. Giọng cao lão hơi khô chát chát. Nửa năm trước, thủ quốc tại Quang Hoa quốc trận kia vụ nổ hạt nhân đất chết bên trong, tìm tới nàng. Nàng là duy nhất người sống sót. Thông qua so sánh vụ nổ hạt nhân trước, cuối cùng trực tiếp hình tượng, nữ hoa đã 100 xác nhận nó thân phận là chân thực. Nhưng nàng đã mất đi toàn bộ ký ức. Trước mắt, tại Vương, Trần hai vị giáo sư chiếu khán dưới bình thường sinh hoạt, đang tiến hành hải dương sinh thái tương quan công việc nghiên cứu. Cao lão rũa ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại trên màn hình tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, chỉ còn lại bình tĩnh. Chính là nàng đi. Với bạn, có thể làm bên ngoài no, không là chân chính no không đánh tốt tiềm hộ. Hắn thu tay lại, đi tới cửa, bàn tay khoác lên trên cửa. Dừng lại về sau, ngẩng đầu. Nếu có một ngày, nữ hoa ngươi cảm thấy nên đến ta, ta tùy thời chuẩn bị. Sau lưng là lâu dài trầm mặc. Tại hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nữ hoa rốt cục vang lên thanh âm. Phụ thân, ngài hội bình an vượt qua cả đời này. Quái đảm Tây Du thế giới. Ok quốc. Elizabeth từ một trận hỗn loạn huyết tinh trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Nàng từng ngụm địa thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng nàng. Nàng vô ý thức, trước một bước trước chú ý mình các vị trí cơ thể. Những cái kia bị thái tử kim tiễn xuyên qua những cái kia vết thương chí mạng đã toàn bộ khép lại, chỉ ở trên da lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết sẹo. Lúc này, nàng toàn nhớ lại. Tại ý thức triệt để lâm vào hắc ám trước, mình nương tựa theo cuối cùng bản năng, nuốt vào một hạt từ không trung tôn kia cự trong lọ vẩy xuống. Kim sắc ánh sáng nhạt. Tại dưới mắt hoàn cảnh lạ lẫm hạ, Elizabeth lập tức ý đồ đứng dậy xuống giường. Thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ truyền đến căng cứng cảm giác, để nàng động tác trì trệ. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện tay chân của mình bị một loại màu đỏ sẫm cứng cỏi dây thừng vững vàng buộc chặt tại khung giường bốn góc. Dây thừng mặt ngoài tựa hồ còn tại có chút nhúc nhích, giống như là sống gần hiện. Làm tiên tuyển bảng trước 20 tên cường giả, nàng điều động lên lực lượng toàn thân, đồng nhiên thoáng dây rủa, dây thừng không nhúc nhích tí nào. Kết quả ngược lại siết càng chặt hơn, thật sâu khảm vào da thịt của nàng bên trong. Đúng lúc này, một cái trầm ổn khàn khàn giọng nam tại nàng bên giường vang lên. A, người rốt cục tỉnh rồi. Người kia tựa hồ dừng lại một chút, tại châm trước dùng từ. Ngoại quốc đồng chí. Nghe tới cái này thanh âm xa lạ, Elizabeth toàn thân cứng đờ, quay đầu. Bên giường ngồi một cái nam nhân, ước chừng 40-50 tuổi niên kỷ, khuôn mặt dãi dầu sương gió, khắp đầy dấu vết tháng năm. Hắn mặc một thân màu lam đồ lao động, trong tay chính cầm một khối giấy giáp, đang đánh cọ sát lấy một cái nhìn không ra công dụng kim loại linh kiện. Elizabeth cảnh giác nhìn xem hắn. Ngươi là? Nam nhân thả ra trong tay sống, đem linh kiện cùng giấy giáp để ở một bên. Hắn ngẩng đầu, cái tia đạo sắc bén ánh mắt rơi vào trên người nàng, cũng đang quan sát nàng. Thổ quốc, chức lục quân quan chỉ huy tối cao, đã từng trung ương chiến lược quyết nghị tổ cố vấn đặc biệt. Hiện tại nhóm đầu tiên kế hoạch hỏa chủng chấp hành đội viên, thiên tuyển giả quân dự bị. Phương Quế Minh. Chương 234, thổ quốc tốc độ chương 234, thổ quốc tốc độ. Elizabeth đi ra gian kia cầm tù nàng nửa tháng phòng. Ngoài cửa, Phương Quế Minh chính đối cổ tay của mình, thấp giọng hô hoán cái gì. Đầu kia buộc chặt qua nàng màu đỏ sẫm dây thừng, giống một đầu cực không nghe lời độc xà, tại trên cổ tay hắn vặn vẹo quấn quanh. Nhiều lần đều suýt nữa xiết tiến ra thịt bên trong, đau đến hắn cái này ngạnh hắn đều nhe răng trợn mắt. Tiểu tổ tông, nghe điểm lời nói được hay không? Phương Quế Minh nhẫn mại tính tỉnh, lại là hống lại là khuyên, dày vò hơn nửa ngày, mới rốt cục để cái này cực không nghe lời đổ vật, một lần nữa lùi về hắn phần tay dưới ra, hóa thành nhất đạo quỷ dị màu đỏ gân lạc hình xăm. Elizabeth đứng tại cổng, xem hết toàn bộ hành trình. Vừa rồi tại trong phòng, nàng cẩn thận hồi ức hôm khác tuyển trên bảng tất cả cường giả danh tự cùng năng lực, căn bản không có Phương Quế Minh nhân vật này. Nói cách khác, hắn chỉ là một người bình thường. Cái gọi là thiên tuyển giả quân dự bị bất quá là hướng trên mặt mình thiếp vàng thuyết pháp thôi. Lại nhìn hắn cái này rõ ràng không bị khống chế quy tắc đạo cụ, nếu như tương lai tìm không thấy triệt để áp chế thủ đoạn, sớm muộn có một ngày sẽ bị phản vệ nó chủ. Nhớ tới mình trước đó bị trói gô dáng vẻ, Elizabeth cười lạnh một tiếng. Ta cũng không có nghe nói các ngươi người thổ quốc hội đối với mình đồng chí làm như thế. Phương Quế Binh nghe vậy chỉ là chất phát cười một tiếng, lộ ra một thanh bị hun khói hoàng nha. Hắn mới gọi để một cái đồng dạng mặc màu lam đồ lao động đội viên đem hắn thùng dụng cụ để cập qua đến, sau đó đem trước rèn luyện cái kia kim loại linh kiện cẩn thận địa bỏ vào. Nửa tháng này ngươi mất đi lý trí, cùng điên không khác biệt, khắp nơi làm phá hư. Huyền Thần nói, trên người ngươi nhiễm kia cái gì gọi đan khí đồ chơi, thành một cái cực không ổn định nguồn ô nhiễm, tùy thời đều có thể triệt để dị hóa thành quỷ dị. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Elizabeth nghe vậy giật mình. Nửa tháng đã qua lâu như vậy rồi. Nàng lấy thiên tuyển giả tâm lý tố chất bình tĩnh lại tâm thần, tâm niệm vừa động, một nhóm tinh hồng số liệu nháy mắt đâm vào trong đầu của nàng. Trước mắt ô nhiễm giá trị 79 chỉ thiếu một chút, thật chỉ kém như vậy một chút điểm, mình liền sẽ ngã vào cái kia không thể nghịch vực sâu. Một trận hoảng sợ để nàng lạnh cả người. Phương Quế Binh nhìn nàng kịp phản ứng, từ thùng dụng cụ tường kép bên trong lấy ra một ống bịt kín ngân sắc viên thuốc, tiện tay ném qua. Ê, đem cái này ăn xong, hẳn là liền không sao. Elizabeth tiếp được bình thuốc, nhập thủ cảm giác nhẹ nhàng, vặn ra xem xét, bên trong viên thuốc chỉ còn lại một nửa không đến. Nàng lập tức minh bạch, mình mất lý trí cái kia trong nửa tháng, chính là dựa vào cái này mới không có triệt để dị hóa. Nàng không chút do dự, ngửa đầu đem còn lại tất cả viên thuốc một hơi toàn rót vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt xuống. Trong đầu một chút mơ hồ hỗn loạn nói nhỏ âm thanh, dần dần lắng lại. Phương Quế Binh khỏe mắt kéo ra. Để ngươi ăn, không có để ngươi làm cơm ăn a, cái này ngoại quốc đồng chí làm sao cùng chư bắt giới một cái tính tình, ăn tươi nuốt sống. Được rồi, thiên tuyển giả thể chất, đại khái không thể dùng lẽ thường suy đoán. Đi thôi, Huyền Thần đang chờ ngươi. Elizabeth chần chờ một chút, yên lặng thu liễm lại lộ ra ngoài ý, không nói tiếng nào đi theo. Trên đường đi, nàng nhìn thấy đủ để phá vỡ nàng nhận biết một màn. Toàn bộ Âu Kê quốc, tại cái này ngắn ngủi nửa tháng, phản phất đã biến thành một cái cự đại công trường. Những cái kia nguyên bản vàng như nến sắp thịt người đắp lên quỷ dị kiến trúc, đang bị liên miên điệu dỡ bỏ. Một đám mặc màu lam đồ lao động người thổ quốc, chính cầm bản vẽ, chỉ đạo lấy những cái kia khởi tử hoàn sinh, trên mặt mang người lao động vui sướng nước mắt Âu Kê quốc quốc dân, tiến hành khí thế ngất trời thành thị trùng kiến. Các đồng chí thêm chút sức, sớm ngày ở lại chính chúng ta Tiểu Dương lâu. Cảm tạ cái này MMM. Gọi thổ quốc đến Bồ Tát sống nhóm. Bị hắc sắc nước đọng đổ vào qua thổ địa, đã bị một lần nữa khai khẩn ra, cày thành từng khối chỉnh tề lúa rau. Nơi xa, mấy cái cự đại màu trắng nhựa lều lớn đã đơn giản hình thức ban đầu, đang trách đảm thế giới tối tăm mở mịt dưới bầu trời lộ ra phá lệ siêu hiện thực. Tàn tạ trên vách tường, dùng sơn đỏ soát thượng mới tinh quảng cáo. Muốn giàu, trước sửa đường. Phát triển mới là đạo lý quyết định. Lao động vinh quang nhất. Đấu với trời, đấu với đất, kỳ nhạc vô tận. Đây là một loại cuồng nhiệt đến cùng toàn bộ quái đàm thế giới không hợp nhau kiến thiết không khí. Nàng dâu, ta người vợ tốt, ngươi đừng chạy a. Nơi xa, một đầu to lớn chư quái chính phì phò điệu đuổi theo một cái thân thể nợ nàng, phong vận vẫn còn mỹ phụ. Lan đi a, ai là ngươi nàng dâu? Mỹ phụ thét chói tai vang lên chạy trốn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Càng quỷ dị chính là, chư bắt giới trên lưng, còn nằm sấp một người mặc cổ đại áo cưới, sắc mặt âm bạch nữ quỷ. Chính gắt gao bóp lấy cổ của hắn, một đôi lô trống trong mắt chảy ra hoán độc hắc khí. Elizabeth thu hồi ánh mắt, nhịn không được lên tiếng niệm ai, các ngươi người thổ quốc, thật sẽ chỉ trồng rau a. Phương Quế Binh chỉ là cười trừ. Mặc dù ngoài miệng nói đồng chí, nhưng hắn đương nhiên sẽ không hướng một người ngoại quốc chủ động đi giải thích thổ quốc kế hoạch hỏa chủ yếu biệt tính. Đúng lúc này, bầu trời bạch quang lóe lên. A, một người mặc hiện đại quần áo thoải mái nam nhân từ trên cao rơi xuống, phu phu một tiếng ngã tại cách đó không xa trên mặt đất bên trong, tóe lên một mảnh bùn nhão. Cơ hồ tại hắn rơi xuống đất mấy mắt, mấy tên sớm đã chờ ở bên hỏa chủ tiểu đội thành viên cấp tốc xông tới. Một người đè lại, một người thuần thục móc ra ống tiêm tiêm vào thuốc can thần, hai người thuần thục đem hắn kéo đi. Còn có một người theo ở phía sau, hướng trong ngực hắn nhét một bản màu đỏ phong bì sách nhỏ. Trọn vẹn xã hội đen động tác trôi chạy vô cùng. Nhìn xem Elizabeth bộ kia cổ quái thần sắc, Phương Quế Binh liếc mắt nhìn, từ tốn nói, quá khứ nửa tháng, không sai biệt lắm cách mỗi hơn 10 phút, liền sẽ từ trên trời rơi xuống một hai cái. Hơn nghìn người, các quốc gia, thậm chí một chút chưa nghe nói qua quốc gia đều có. Hiện tại chúng ta là đánh trước châm, sau giáo dục, hiệu suất cao, sự cố thiếu. Huyền thần, đoán chừng hắn tìm ngươi chính là vì chuyện này. Nghe vậy, Elizabeth sắc mặt biến hóa, xuyên qua bụi đất tung bay, khẩu hiệu chấn thiên công trường, Phương Quế Binh đưa nàng đưa đến vương cung chỗ sâu. Nơi này đã bị cải tạo thành lâm thời trung tâm chỉ huy. Cổ kính trong điện đường bày biện mấy chương hiện đại kim loại chồng chất bàn, phía trên phủ kín bản vẽ. Elizabeth rốt cục nhìn thấy Trần Huyền bản nhân. Hắn vẫn là bộ kia hắc sắc tăng phục trang điểm. Tại bên cạnh hắn, cái kia tượng gỗ đường tăng không nhúc nhích ngồi. Tôn Ngộ không biết tung tích. Ok quốc thái tử đang đứng tại Trần Huyền trước mặt, thần thái có chút vội vàng. Tựa hồ tại kịch liệt địa tranh luận cái gì. Đây là biện pháp duy nhất. Không làm như vậy, căn bản không có khả năng còn sống trở về. Phương Quế Binh đưa tay ra hiệu nàng im lặng, Elizabeth đành phải cùng hắn đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Đông nhiên, thái tử giống như là bị Trần Huyền cái kia xem thường thái độ kích nộ, đông nhiên nắm lên bên hông một thanh khảm nạm lấy bảo thạch tiểu đao. Hắn quay người, một thanh kéo qua sau lưng một người hầu, giơ tay chém xuống. Bạch, bạch. Hai con lỗ thai bị tận gốc cắt lấy, rơi trên mặt đất. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thái tử cầm ngược chuôi đao, đem dính máu mũi đao, nhắm ngay người hầu chảy máu lỗ thai, hung hăng đâm đi vào. Phốc phốc, phốc phốc. Hắn dùng sức khuấy động, thẳng đến đem cái kia người hầu thai đạo triệt để quấy nát thành một đoàn huyết đục mơ hồ thì nát, mới rút ra tiểu đao. Hắn tiện tay vứt bỏ đao, cầm lấy một khối trắng loang tơ lụa, chậm rãi lau sạch lấy vết máu trên tay. Động tác lạnh lùng lưu nhã. Các ngươi thật không nguyện ý làm như vậy. Bốn thái tử chưa thấy qua một cái không làm như vậy người, có thể còn sống từ nơi đó trở về. Trần Huyền trên mặt không có thay đổi gì. Nói không chừng, bọn hắn là không muốn trở về đến đâu. Hắn nghiêng đầu, ra hiệu một chút Elizabeth phương hướng. Hiện tại vừa vặn đến một người, ngươi có thể hỏi một chút nàng, có nguyện ý hay không? Thái tử ánh mắt rơi vào Elizabeth trên thân. Elizabeth sắc mặt cực độ khó coi. Một mặt là bị trước mắt cái này máu tanh tán khốc chàng cảnh chấn nhiếp. Một phương diện khác là nhìn thấy thái tử nháy mắt, liền nhớ lại nửa tháng trước, mình tại hắn những cái kia truy hồn đoạn phách mũi tên hạ, không hề có lực hoàn thủ quất đủ. Thân là thiên tuyển bảng xếp hạng trước 20 cường giả. Nàng lần thứ nhất ý thức được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, trong thế giới này, có lẽ căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng muốn đi con đường, còn rất dài. Thái tử nhìn thấy Elizabeth lắc đầu kháng cự dáng vẻ, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Tốt, đường thuyền kỳ hẳn là ngay tại khoảng thời gian này. Đến lúc đó, ta bên này cũng có người sẽ cùng theo các ngươi cùng đi cái chỗ kia. Hắn quay đầu trở lại, nhìn qua phương xa, thần sắc trở nên phức tạp xa xăm. Kia là cái nơi rất đặc biệt. Từ khi những cái kia ô nhiễm giáng lâm về sau, trên vùng đất này một cái duy nhất, chân chính có thể dung nạp nhân loại sinh tồn địa phương. Bốn thái tử rất nhiều lần đều muốn tận mắt đi gặp, bọn hắn đến cùng là như thế nào làm được, nhưng một mực vô duyên nhìn thấy. Tất cả trở về người, tuyệt không nguyện đề cập cái chỗ kia bất cứ chuyện gì.